Chương 310, thu đồ đệ kinh hỉ. Chương 310, thu đồ đệ kinh hỉ. Nhận lấy Lương Chí Siêu tên đồ đệ này, Lý Vân Phong trong đầu một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. Dù sao đây là hệ thống đưa ra đến tình báo. Vốn là Lý Vân Phong còn phi thường nghi hoặc, hệ thống này làm sao trả lại, còn cho mình loại này tình báo. Không nghĩ tới hệ thống giải thích chính là nhân tài ít ỏi, gặp phải người thích hợp mới liền sẽ thông báo cho chính mình. Xử lý xong hệ thống sự tình sau khi, Lý Vân Phong nhìn trước mắt cái này tuy rằng nhỏ gầy nhưng trong ánh mắt đã có ánh sáng choai choai tiểu tử, trong đầu được kêu là một cái đẹp. Vậy thì cùng chơi trò chơi, nhọc nhằn khổ sở đánh nửa ngày tiểu quái, đột nhiên trong hòm đáo mở ra một cái thần cấp bảo bảo như thế, quả thực quá thoải mái. Đặc biệt hệ thống lần này khen thưởng, thực sự là quá phong phú, quá đúng lúc. 28 đường đàm thối, vậy cũng là được xưng 10 đường đàm thối chạy thiên hạ, lỗ đàm thối chiếm một nửa thực chiến cấp pháp. Ra chân như gió, liên miên không dứt, chú ý chính là một cái nhanh cùng biến. Trước đây Lý Vân Phong đánh nhau, nhiều là dựa vào lên thân quyền pháp cùng sức mạnh tuyệt đối, hạ bàn công phu dù sao là cái sở đoạn, hiện tại có đàm thối, hắn liền thành một cái không có góc chết hình lục giác chiến sĩ. Mà hình ý quyền, càng là cùng thái cực, bát quái cũng xưng tam đại nội gia quyền một trong. Chú ý chính là một cái trong ngoài hợp nhất, y đến khi đến tức đến nỗi lực đến. Có hình ý quyền, Lý Vân Phong đấu pháp liền không còn là đơn thuần cương mãnh bá đạo, mà là nhiều một phần nội liễm cùng gốc gác. Từng chiêu từng thức trong lúc đó, đều mang theo một cỗ hình ý kết hợp lại ý vị. Đến mức cái kia trực tiếp tăng lên tới đại tông sư cấp bậc bát cực quyền, càng làm cho thực lực của hắn phát sinh chất nhảy vọt. Hắn cảm giác mình bây giờ đối với sức mạnh khống chế, đối chiêu kiểu lý giải, đều lên một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Thật giống như là một cái trước chỉ có thể dùng man lực đốn tuổi tiểu phu, hiện tại đột nhiên liền biến thành cái kia hiểu được theo khung xương hoa văn, dùng cách làm hay mổ bỏ bảo đinh. Theo những này cảm ngộ sông lên đầu, hắn thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đều đang phát sinh nhỏ bé mà sâu sắc biến hóa, bắp thịt trở nên càng thêm cô đọng, khung xương cũng biến thành cứng cáp hơn. Hắn hơi suy nghĩ, điều ra chính mình bản thuộc tính. Thể chất 1300, sức mạnh 1300, tốc độ 1300, còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 10, quả nhiên toàn thuộc tính đều tăng lên 200 điểm. Hiện tại, hắn ba hạng thuộc tính tất cả đều đạt đến 1.300, cái này con số kinh khủng. Lý Vân Phong nhìn cái này bảng, miệng đều nhanh nết đến bầu trời. Đồ đệ này, thật là không có trăng thu. Quả thực chính là mình phúc tinh a. Lý Vân Phong bên này thu đồ đệ, người nhà của hắn tự nhiên cũng là cao hứng nhất. Lễ chúc mừng vừa kết thúc, cha mẹ liền đem Lý Vân Phong kéo sang một bên, cái kia trên mặt vui sướng giấu đều không giấu được. Vân Phong, ngươi thật thu tiểu tử kia làm đồ đệ. Cha xoẹt thuốc lá sợi, khói trong nồi ánh lửa chiếu hắn tràn đầy ý cười con mắt. Thu, cha. Đứa bé kia là mầm mống tốt, là cái luyện võ kỳ tài. Lý Vân Phong cười nói. Hắn không có nói tới quá mơ hồ, chỉ nói là thiên phú tốt. Mẹ nhưng là một mặt vui mừng, nàng kéo Anna tay, cao hứng nói rằng: "Chuyện tốt, đây là chuyện tốt to lớn a. Chúng ta Vân Phong hiện tại cũng là làm sư phụ người. Sau đó nhà chúng ta bản lĩnh, có thể coi là có truyền nhân." Ở nàng một mạc quan niệm bên trong, nhi tử bản lĩnh lớn như vậy nếu như không cái đồ đệ truyền xuống, đó mới là thiên đại tổn thất. Hiện tại thu đồ đệ, liền cùng chính mình lại thêm cái có tiền đồ cháu trai như thế cao hứng. Nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán chờ Tết đến thời điểm đến cho cái này mới đồ đệ bao cái bao lớn bao lì xì. Anna cũng là ôn nhu cười, nàng đi tới bên người Lý Vân Phong, cẩn thận giúp hắn thu dọn một hồi có chút nhăn nheo cổ áo. "Chủ nhà, ngươi làm quyết định ta đều ủng hộ. Ta xem đứa bé kia tuy rằng gầy điểm, nhưng mặt mày thanh tú, là cái hiểu chuyện, sau đó trong nhà nhiều người, cũng nhiều phần náo nhiệt." Đại ca Lý Gia Hảo cùng đại tẩu cũng tiến tới, chất phát cười. "Lão đệ, chúc mừng a. Ngươi hiện tại đều là khai sơn thu đồ đệ đại sư. Sau đó nhà chúng ta nhưng là càng náo nhiệt. Người một nhà người mồm năm miệng 10 thảo luận cái này mới thu đồ đệ, bầu không khí được kêu là một cái nhiệt liệt." Bọn họ lại đem Lương Chí Siêu cùng hắn Lương Lương Tú Nga kêu lại đây, kéo Lương Chí Siêu từ trên xuống dưới đánh giá, hỏi han, cái kia thân thiết sức lực, thật giống như là xem chính mình cháu trai ruột như thế. "Con ngoan." Sau đó A liền đem nơi này xem là nhà mình. "Thiếu cái gì thiếu cái gì, liền cùng sư phụ của ngươi nói, cùng ngươi sư gia sư cô nói, đừng khách khí." Mẹ kéo Lương Chí Siêu tay, nhìn hắn cái kia gầy gò đến mức cùng chân gà như thế tay nhỏ, mặt trên còn mang theo nước da lưu lại dấu vết, vành mắt lập tức liền đỏ. Nàng từ trong túi đầu, móc ra một khối ở lễ hội Na A Đạm trong đại hội cố ý cho chính mình tôn tử tôn nữ mua kẹo trái cây, nhét vào Lương Chí Siêu trong tay. "Tới bắt, hài tử ra ra, nên ăn nhiều một chút ngọt, ngọt nào miệng." Lương Chí Siêu nhìn một chút hắn cái kia kích động đến chỉ có thể lau nước mắt đường, lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Phong. Lý Vân Phong gật đầu cười. "Sư phụ nương cho cầm đi. Sau đó đây chính là nhà ngươi, không cần như thế bỏ bó." Lương Chí Siêu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một, đem khối này đường cho nhận lấy nắm chặt ở trong tay, cảm giác kia thật giống như là nắm lấy toàn thế giới quý giá nhất bà bối, không nỡ ăn. Hắn muội muội nhìn thấy, thèm ăn thẳng chảy nước miếng. Tha thiết mong chờ nhìn. Hắn do dự một chút, liền đem khối này đến không dễ đường, cẩn thận mà tách một nửa đưa cho muội muội. Cái hành động nho nhỏ này nhường Lý Vân Phong người một nhà đều đối với hắn càng là yêu thích. Đứa nhỏ này, không riêng căn cốt tốt, tâm nhãn cũng tốt, là cái hiểu được đau người hạt giống tốt. Lễ hội Na A Đạm đại hội kết thúc, lễ chúc mừng cũng ăn xong. Đại gia náo nhiệt xong, nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trên thảo nguyên tháng ngày mặc dù nhanh sống, nhưng trong nhà sống còn một đống lớn chờ đây. Trong thôn, tuy rằng từng nhà phòng đều đắp kín, thế nhưng đón lấy còn đến dành thời gian đem sân nuôi gà cho xây lên đến, còn có các thanh niên trí thức ở ký túc xá cũng đến mau mau khởi công. Nay mắt thấy, trời liền muốn càng ngày càng lạnh, cỏ cũng bắt đầu ố vàng. Các loại mấy ngày nữa liền đến tổ chức nhân thủ lên núi đi đốn củi lửa, nhặt phân trâu, chuẩn bị qua mùa đông. Trên thảo nguyên mùa đông, nhưng là sẽ đông chết người. Vì lẽ đó ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn bộ nơi đóng quân liền lại bắt đầu trở nên bận rộn. Đại gia cười cười nói nói mở nhà bạn, thu thập chén bát gáo châu, đem đồ vật đều tới trên xe trang. Cái kia bầu không khí, theo tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Đến thời điểm, trên xe trang chính là lương thực cùng lều vải, còn có từng viên một thấp thỏm bất an trái tim. Lúc trở về, trên xe liền nhiều hơn không ít đồ vật. Có ở lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội, dùng chính mình làm phỏ mũ ra, áo chấn thủ đổi lại trà bánh, vải vóc cùng bữa ăn. Còn có Lý Vân Phong cho đại gia mua các loại đồ chơi nhỏ, bọn nhỏ trong tay mỗi người có một cái chống bỏi, các phụ nữ cũng được mấy thước làm quần áo mới bài hoa. Toàn bộ đoàn xe bên mông quần quận, liền bước lên đường về nhà. Con đường quay về tuy rằng cũng rất xa, nhưng mọi người tâm tình đều cùng bay lên đến rồi như thế. Xe bỏ ở trên thảo nguyên từ từ đi, bánh xe vượt trên bãi cỏ, phát ra kẹt 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 âm thanh. Đại gia cũng không chê khó chịu, túng năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện cái kia hưng phấn sức lực, liền cùng vừa ra khỏi lồng chim nhỏ như thế. Ai, các ngươi nói, chúng ta lần này trở lại, chuyện thứ nhất làm gì? Một cái phụ nữ cười hỏi, trên mặt tràn trề hạnh phúc hào quang. Đó còn cần phải nói, khẳng định là trước tiên đem chúng ta đổi lại vải, cho làm thành quần áo mới a. Chờ lần sau đi công xã mở hội, chúng ta cũng ăn mặc thật xinh đẹp, nhường đường thôn người đều ước ao ước ao. Một cái khác phụ nữ lập tức nói tiếp, trong tay còn khoa tay quần áo hình thức. Ta suy nghĩ, chúng ta cái kia sản xuất tiểu tổ, đúng không đến lại thêm mấy đài máy may. Lần này Vân Phong bí thư nhưng là nói rồi, sau đó chúng ta ra thọ còn đủ. Còn có ra hiệu đây. Đến thời điểm chúng ta máy may, liền biết dùng người nghỉ máy móc không ngừng, dùng sức làm. Cũng không phải sao. Các loại y phục của chúng ta làm được, bán được gấu bên kia đi, vậy cũng đều là tiền A. Đến thời điểm, chúng ta phân đến tiền, khẳng định càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, mỗi bữa ăn bánh bao bột trắng, đều không phải làm động. Các nam nhân tán gẫu nhưng là một chuyện khác, nhưng tương tự tràn ngập nhiệt tình. Chờ trở về, cái kia sân nuôi gà liền đến mau mau xây. Một người hán tử mò chính mình tròn vo cái bụng, phản phất đã nghe thấy được gà hầm nấm hương vị. Còn có thôn chúng ta dặm đường cũng đến sửa chữa. Một hồi mưa liền một cấp bùn, quá không tiện. Chúng ta phải đem nó trải lên cục đá, làm cho thường thường dòng dã, sau đó đi cũng thoải mái. Các loại mùa đông miêu đông thời điểm, chúng ta còn phải nhường Vân Phong bí thư dạy chúng ta nhiều nhận bài chữ. Không thể làm mắt mù a. Sau đó thôn chúng ta giàu có, đi ra ngoài theo người giao thiệp với không biết chữ không thể được. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, thảo luận tất cả đều là làm sao đem tháng ngày trải qua càng tốt hơn, làm sao đem thôn kiến thiết đến càng vượng. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề đối với tương lai ước mơ cùng hy vọng. Liên như thế lắc lư, đi gần như 7 ngày thời gian. Đoàn xe cuối cùng cũng coi như là trở lại cái kia nhường bọn họ hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Đến nhà. Chúng ta đến nhà. Không biết là ai hô một tiếng. Toàn bộ đoàn xe đều sôi trào. Bọn nhỏ hoan hô từ trên xe nhảy xuống, hướng về thôn chạy như bay. Đến cửa thôn, Lý Vân Phong liền bắt đầu chia đồ. Đầu kia hùng tráng quán quân yêu. Hắn trực tiếp liền dắt đến đại ca hắn cửa nhà. Đại ca, này như ngươi dắt trở lại, sau đó thôn chúng ta bên trong đất canh tác kéo xe, liền dựa vào nó. Đại ca hắn miệng đều nhanh nết đến mình hai, kích động đến liên tiếp xoa xoa tay. Ai? Tốt, tốt. Lão đệ A đây cũng quá quý trọng. Người một nhà, nói cái gì khách khí? Lý Vân Phong cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái kia thất ở lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội thắng trở về ngựa, Lý Vân Phong nhưng là cho hắn đại tỷ phu. Anh rể, này ngựa có thể chạy, cước lực tốt. Sau đó ngươi đi công xã mở hội, hoặc là có cái gì việc gấp muốn đưa tin cái gì, liền thuận tiện. Hán đại tỷ phu cũng là cao hứng không được, vây quanh con ngựa kia chuyển vài vòng yêu thích không buông tay, trong miệng không ngừng mà nói, ngựa tốt, thực sự là ngựa tốt. Đến mức những kia dê, Lý Vân Phong liền không lại phân, trực tiếp liền giao cho trong nhà. Đến nhà bên trong, mẹ liền bắt đầu đội vàng thu thập phòng, đem từ lễ hội nạ ạ đàm đại hội mang về đồ vật đều cho chỉnh lý tốt. Lý Vân Phong nhưng là đem Lương Chí Siêu gọi vào trước mặt. Hắn nhìn cái này chính mình trên danh nghĩa cái thứ nhất đồ đệ, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Chí Siêu a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lý Vân Phong đại đồ đệ. Luyện võ sự tình không đội vã, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ thân thể quá yếu tuyệt vời, trước tiên nuôi một nuôi, căn cơ nếu như không đánh tốt, sau đó luyện võ ngược lại sẽ tổn thương thân thể. Lý Vân Phong an bài cho hắn đến rõ rõ ràng ràng. Này mấy ngày, ngươi trước hết theo trong thôn bọn nhỏ, cùng đi lớp học ban đêm đến trường. Ngươi chính là nhớ đồ vật thời điểm, trước tiên đem chữ cho nhật toàn, sau đó ta dạy cho ngươi đồ vật ngươi cũng học được nhanh. Trong nhà cơm, ngươi thoải mái ăn, đừng sợ ăn nghèo sư phụ. Thân thể cho ta nuôi khỏe mạnh, nuôi ra một thân thì đến. Hợp lệ ta lại bắt đầu chính thức dạy ngươi công phu. Lương Chí Siêu biết sư phụ đây là thật tâm thực lòng vì muốn tốt cho hắn. Hắn tầng tầng gật gật đầu, trong đôi mắt lóe sáng. Phải. Sư phụ. Ta nhất định ăn cơm thật ngon, đi học cho giỏi, không cho ngài mất mặt. Chương 311, nghe nói không? Nhị phú nàng dâu mang thai. Chương 311, nghe nói không? Nhị phú nàng dâu mang thai. Lễ hội nạ ạ đạm đại hội sau khi trở về, đại gia ở nhà đầu thoải mái nghỉ ngơi cả ngày. Nay một ngày, ai cũng không làm việc. Ngay cả khi ngủ, ăn cơm ngủ lại. Đem mười mấy ngày nay chạy ở bên ngoài mệt mỏi, đều cho cẩn thận mà bù đắp lại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Vân Phong liền thổi lên tập hợp cái còi. Hết thảy mọi người từ nhà mình đầu đi ra, ở trong thôn trên đất chống tập hợp. Người tuy rằng còn có chút lười biếng, nhưng tinh thần đầu đều chân đủ cực kỳ. Lý Vân Phong đứng ở đoàn người phía trước, nhìn bên dưới tôi om om một bọn người đầu, trong đầu cũng là một trận hào khí. Đây chính là hắn thành viên nòng cốt, là hắn sau đó sống yên phận tiền vốn. Hắn háng giọng một cái, cũng không nói cái gì phí lời, trực tiếp liền bắt đầu sắp xếp việc. Các bà con, lễ hội nạ ạ đạm lớn sẽ tới, chúng ta cũng chơi thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay liền phải đem tâm đều cho thu hồi lại, dành thời gian làm việc. Hiện tại đã là tháng 7, cách mùa đông không còn lại mấy tháng. Trên tay chúng ta sống còn nhiều lắm đấy, nếu như hiện tại không nắm chặt, mùa đông liền đến chịu lạnh. Hắn này lời vừa nói ra, người phía dưới từng cái cũng đều nghiêm túc lên. Bọn họ đều là từ tháng ngày khó khăn bên trong lại đây, nhất biết mùa đông lợi hại. Cũng không đủ củi lửa, cũng không đủ lương thực, cái kia mùa đông chính là đòi mạng. Lý Vân Phong chỉ vào thôn đông đầu một mảnh đất trống. Cha, ngươi mang theo trong thôn các nam nhân, ngày hôm nay liền bắt đầu khởi công. Trước tiên đem chúng ta trường học cho xây xong việc. Bọn nhỏ đến trường sự tình, không thể kéo dài nữa. Cha hắn đem khói cột tới eo lưng lên cắm xuống, trung khí mười phần đáp một tiếng. Được rồi. Trường học xây xong liền đón lấy sửa đường. Đem trong thôn đường chính đều cho ta dùng thạch đầu, tảng đá, trải lên. Đỡ phải một hồi mưa liền một cước bùn. Đường sửa xong, liền xây sân nuôi gà. Địa phương ta đều chọn xong, là ở phía sau núi cái kia mảnh ruộng dốc lên. Lý Vân Phong đem việc, từng cái đều sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Các nam nhân phụ trách những này ra sức kiến trúc sống. Các nữ nhân ngay ở sản xuất trong tiểu tổ đầu, dẫm máy may. Lễ hội nà ạ đảm trong đại hội thu thọ sự tình, đã sớm chuyển ra. Này mấy ngày là lượn, đã có không ít phụ cận dân chăn nuôi đưa thọ lại đây. Sản xuất tiểu tổ nguyên liệu hiện tại là trồng chất như núi. 25 đài máy may, biết dùng người nghỉ máy móc không ngừng, mới có thể đem sống cho làm xong. Đến mức chính Lý Vân Phong hắn cũng không nhàn rỗi. Hán điểm nhị phú, ba đồ, còn có ba lăng ba cái tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai. Ba người các ngươi, mang tới đao thương pháo đi theo ta. Chúng ta ngày hôm nay bắt đầu, ngay ở thôn xung quanh tuần tra. Cái này tuần tra chủ yếu có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là Lý Vân Phong nói, vì tìm thạch đầu, tảng đá. Sửa đường cần đại lượng thạch đầu, tảng đá, chỉ dựa vào đi bờ sông nhặt cái kia đến nhặt được năm nào tháng nào đi. Bọn họ đến hướng về trong núi đi, nhìn nào có thích hợp đá tràng. Mục đích thứ hai chính là vì an toàn. Phong ngừa có dã thú mò vào thôn bên trong đến. Thời đại này, sinh thái hoàn cảnh còn không bị hậu thế phá hoại đến nghiêm trọng như vậy. Trong núi lại ra, vẫn là có không ít. Sói, lợn rừng, thậm chí là gấu cùng con báo, cũng có thể sẽ xuất hiện. Tuy rằng Lý Vân Phong thôn bọn họ bên trong hiện tại người đông thế mạnh, như thế dã thú không dám tới gần. Nhưng cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Hơn nữa thời đại này con mồi, cũng đúng là không tốt đánh. Đừng xem Lý Vân Phong săn thú cùng chơi như thế. Nhưng trên thực tế vùng núi lớn này bên trong dã vật, đã so với mấy năm trước thiếu rất nhiều. Vì sao? Săn thú quá nhiều người. Không riêng là bọn họ những này hợp tác xã, liền ngay cả trong thành những nhà xưởng kia, đều 3 ngày 2 đầu tổ chức công nhân mang theo súng tiến vào núi vây bắt. Lấy tên đẹp là cho công nhân cải thiện thức ăn. Trên thực tế, chính là lương thực không đủ ăn. Bởi vậy trong núi giá vật, liền gặp hai bạn. Có thể nói liền như thế cái cách giải quyết, lại trải qua thêm mấy năm này trong núi phòng trừng liền cái thỏ cũng khó khăn tìm. Cũng chính là hiện tại Đông Bắc, còn được cho là đất rộng của nhiều. Chỗ này, đất rộng người thưa, tùy tiện tìm cái hồ nước, bên trong đều có cá. Trong núi càng là gậy đánh hiệu bảo gáo múc cá, gà rừng bay đến nổi cơm bên trong. Này lời nói mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng cũng có thể nói rõ vấn đề. Ở hiện tại Đông Bắc trên vùng đất này, chỉ cần ngươi chịu dưới khí lực, không lười biếng, trên căn bản là không chết đói. Lý Vân Phong mang theo nhị phú mấy người bọn hắn, một người cong lấy một khẩu súng, trên eo xách dao bầu liền tiến vào núi. Mấy người xếp thành một loạt, vừa đi vừa tỉ mỉ mà quan sát xung quanh địa hình. Nhị phú, ngươi nhìn tảng đá kia ra sao? Có đủ hay không lớn? Có đủ hay không hòa? Lý Vân Phong chỉ vào cách đó không xa, một khối nửa chôn dưới đất đầu tảng đá xanh. Nhị phú chạy tới dùng chân đạp đạp, lại dùng vỏ đao gõ gõ. Vân Phong a, tảng đá kia được a? Dám chắc? Chỉ là có chút lớn, không dễ làm đi ra. Không có chuyện gì, trước tiên làm cái ký hiệu. Các loại quay đầu lại nhiều mang cho người, mang tới cậy côn cùng dây thừng, lại đến làm. Liên như thế vừa đi vừa nghỉ, một buổi sáng công phu, bọn họ liền tìm đến mười mấy khối thích hợp lót đường thạch đầu, tảng đá. Bọn họ dự định trực tiếp dùng phiến đá con trải lên một ít chỗ mấu chốt, những nơi khác mới dùng cục đá. Sau đó ở đi trong thành kéo điểm xỉ than đá con lại đây. Buổi trưa mấy người cũng không trở lại. Liên ở trong núi đầu tìm cái chỗ có gió, sinh trồng hỏa. Từ trong tay nải đầu lấy ra buổi sáng mang bột bắp bánh, liền nước lạnh đối phó rồi một trận. Ăn cơm xong, ba lăng lau miệng, nhìn Lý Vân Phong, cười ngây ngô hỏi, Vân Phong à, chúng ta buổi chiều còn đi vào trong không? Lý Vân Phong nhìn sắc trời một chút. Không đi đến, ngay ở trung quanh đây lại đi dạo sau đó liền trở về. Trong lòng hắn đầu rõ ràng, lại đi vào trong nên đến những kia loại cỡ lớn ra thú hoạt động địa bàn. Bọn họ lần này đi ra, nhiệm vụ chủ yếu là tìm thạch đầu, tảng đá, không phải săn thú. Không cần thiết đi tỏa cái kia hiểm. Mấy người đang nói chuyện đây. Đột nhiên, liền nghe thấy bên dưới ngọn núi phương hướng, chuyển đến một trận gấp gáp tiếng la. Thanh âm kia nghe như là cái nữ, còn làm bộ khóc thút thít. Nhị phú! Nhị phú! Người ở chỗ nào a? Lý Vân Phong mấy người, lập tức liền đứng lên. Nhị phú mặt bám một hồi liền trắng. Là mẹ ta! Có chuyện! Khẳng định là có chuyện! Hắn ném trong tay bánh, nắm lên súng liền muốn chạy xuống núi. Lý Vân Phong một cái liền kéo hắn lại. Đừng hoảng hốt! Nghe động tĩnh, không giống như là gặp nguy hiểm. Hắn nhường ba đồ bò đến bên cạnh trên một cây đại thụ, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn. Ba đồ thành thạo liền lên cây. Vân Phong! Ta nhìn! Là Lưu Thẩm! Nàng một người chính chạy lên núi đây. Vừa nghe lời này, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải bị dã thú đuổi, cái kia liền dễ nói. Mấy người mau mau liền hướng về bên dưới ngọn núi lên đón. Trong chốc lát liền nhìn thấy nhị phú mẹ hắn. Này lao bà tử chạy đầu đầy mồ hôi, tóc đều rối loạn, trên mặt lại là nước mũi lại là nước mắt. Vừa nhìn thấy nhị phú, nàng oa một tiếng liền khóc lên. Ta nhi a, có thể coi là tìm ngươi. Nhị phú sợ đến hồn đều nhanh không còn. Mẹ, ngươi sao? Trong nhà ra chuyện gì? Là Thục Trinh sao? Mẹ hắn vừa khóc vừa cười, vẻ mặt đó muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Nàng một cái tắt liền vỗ vào nhị phú trên lưng. Là Thục Trinh. Là Thục Trinh nàng. Nàng kích động đến, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Nàng sao a? Ngươi nói mau a. Gấp chết ta rồi. Nhị phú đều nhanh khóc. Nhị phú mẹ hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng coi như là đem khẩu khí kia cho thở đều. Nàng một cái liền tóm lấy nhị phú cánh tay, nước mắt còn ở chảy xuống đây, nhưng trên mặt cười so với lễ hội nạ ạ đàm đại hội thắng quán quân còn muốn sán lạ. Thục Trinh nàng. Nàng có. Ngươi muốn làm cha, ngươi có sao? Cái gì? Nhị phú lập tức liền sửng sốt, ngốc ở nơi đó. Bên cạnh Lý Vân Phong, Ba Đổ, Ba Lăng cũng đều sửng sốt. Qua có tới vài giây, nhị phú mới như là phản ứng lại. Có. Nương, ngươi là nói, Thục Trinh nàng mang thai. Tiếng nói của hắn đều đang phát run. Đúng đấy. Mang thai. Vừa nãy ta làm cho nàng đi gánh nước, nàng nói choáng váng đầu, còn buồn nôn. Ta một suy nghĩ này không đúng a. Mau mau liền để trong thôn hiểu cái này lão tẩu tử cho nhìn một chút. Người ta nói rồi chuẩn không sai. Đây chính là có. Nhị phú mẹ hắn nói tới là nước miếng văng tung tóe, thua tay múa chân. Ta thiên gia a. Nhị phú kêu quái dị một tiếng. Sau đó hắn liền cùng cái như kẻ đần, ở nơi đó, lại khóc vừa cười. Hắn một cái liền ôm lấy mẹ hắn, tại chỗ chuyển tốt mấy vòng. Ta có nhi tử. Ta nhị phú có nhi tử. Ha 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 ha. Ba Đổ cùng Ba Lăng cũng theo cười đi tới liền cho nhị phú mấy quyền. Ngươi được đấy tiểu tử. Âm thầm liền mang thai. Chúc mừng. Nhị phú. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, cũng là đánh nội tâm bên trong mừng thay cho hắn. Phải biết vợ hắn Thục Trinh nhưng là Anna đồng thời lại đây. Lý Vân Phong bên này đã cùng Anna sinh long phượng thai. Vợ hắn Thục Trinh vẫn không có mang thai, tuy rằng ngoài miệng nói là muốn chờ một quãng thời gian, nhường Thục Trinh chậm một chút thân thể. Cố gắng khôi phục, thế nhưng hiện tại thời đại này, không có nhi tử vậy cho dù là tuyệt hậu a. Trong thôn người chỉ là nói nguyên tuyến con đều có thể cắn chết người. Cũng may nhị phú năm ngoái kết hôn thời điểm liền nói chuyện này. Không phải vậy còn nói không chắc gây ra cái gì chuyện phiếm đến đây. Lý Vân Phong đi tới, một cước liền đá vào còn ở đó nhi cười khúc khích nhị phú trên mông. Được rồi. Đừng ở chỗ này cười ngây ngô. Còn lo lắng làm gì? Nhanh đi về chăm sóc vợ của ngươi đi. Đây chính là đầu một thai, quý giá đây. Ngày hôm nay tuần tra tính tiểu tử ngươi xin nghỉ. Cúp nhanh lên. Ai? Được rồi. Nhị phú như vừa tỉnh giấc chiêm bao, kéo mẹ hắn một cơn gió giống như, liền hướng về thôn phương hướng chạy về. Cái kia chạy đi dáng vẻ, liền cùng cái mông phía sau có sói ở đuổi như thế. Chương 312, chạy nạn các phụ nữ thân thích đến. Chương 312, chạy nạn các phụ nữ thân thích đến. Nhị phú vợ hắn Thục Trinh mang thai tin tức liền như là mọc ra cánh, một ngày không tới công phu liền chuyển khắp toàn bộ Bạch Âm Hạo Đạt thôn. Lần này, trong thôn có thể coi là có cái mới mẻ náo nhiệt đề tài. Hiện tại Bạch Âm Hạo Đạt thôn, đại gia tháng ngày là dễ chịu, nhưng cũng là thật không có gì giải trí hoạt động. Khi trời tối trừ đi lớp học ban đêm nhận thức chữ, những người còn lại trên căn bản chính là về nhà ngủ. Toàn thôn duy nhất thiết bị điện gia dụng chính là Lý Vân Phong cho cha hắn mua bộ kia chất bán dẫn radio. Nhưng đồ chơi kia là cái ăn tin hàng hiếm. Tin quý giá, phải đến chiêu ô đạt mới có thể mua được. Vì lẽ đó bình thường cha cũng bảo bối cực kỳ, cũng chính là ăn cơm thời điểm mới mở ra nghe một lát tin tức. Lý Vân Phong đều đã ở trong lòng đầu tính toán chờ qua một thời gian ngắn trong tay dư giả đến đâu điểm, nói cái gì cũng đến tiêu ít tiền nghĩ biện pháp từ hợp tác xã bên kia cho bọn họ trong thôn kéo điều dây điện lại đây. Đến thời điểm từng nhà đều an bài bóng đèn. Trời vừa tối toàn bộ thôn đều sáng trưng, đó mới gọi sinh xuống đây. Vì lẽ đó Thục Trinh mang thai việc này, liền thành đại gia trong miệng đầu tốt nhất điều hòa phẩm. Ông chủ dài tây nhà ngắn, vừa nhắc tới đến liền đều là vui sướng. Nghe nói không? Nhị phú nhà tên kia, có. Thật hay giả? Cái kia thật đúng là lớn việc vui a. Cũng không phải sao. Thôn chúng ta này lại là sinh sôi nảy nở a. Đại gia đều là đánh nội tâm bên trong thế nhị phú cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thôn bọn họ nhân số thịnh vượng, những ngày tháng này là lướt qua càng có chạy đầu. Nay một ngày Lý Vân Phong mang theo Ba Đồ cùng Ba Lăng, tuần tra xong việc, mới vừa trở lại cửa thôn. Liên nhìn thấy trong thôn trên đất trống đã vây không ít người, còn có vài chiếc xe bò cùng xe ngựa dừng ở bên cạnh. Vân Phong bí thư trở về, có người mắt sắc nhìn thấy bọn họ hô to, vây quanh đám người lập tức liền náo nhiệt lên. Vân Phong bí thư, chúng ta là bên cạnh Hồng Kỳ công xã, nghe nói các ngươi nơi này thu thọ liền cho đưa tới. Một cái ngăm đen hán tử từ trong đám người đầu ép ra ngoài, đầy mặt mang cười nói rằng. Lý Vân Phong vừa nhìn khá lắm, cái kia mấy chiếc xe lên trang tất cả đều là nắm cảnh liễu biên lồng sắt trồng đến lao cao, bên trong tất cả đều là nhảy nhót tương bừng thọ. Xám, đùi, trắng, cỏ vàng, cái gì màu sắc đều có. Được. Thu. Đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lý Vân Phong vung tay lên, trực tiếp liền chụp bản. Hắn hướng về phía trong thôn hô to. Kế toán, thôn mọc ra làm việc. Chính đang sản xuất trong tiểu tổ đầu, đội vàng tính sổ Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa, nghe thấy tiếng la mau mau liền cầm bản tính cùng sổ sách chạy ra. Lý Vân Phong lại điểm nhị phú mấy người bọn hắn. Nhị phú. Ba Đồ. Ba Lăng. Mấy người các ngươi phụ một tay. Đem những này thỏ đều cho làm đến trại chăn nuôi đi. Được rồi. Mấy người ầm ầm đồng ý, toàn bộ cửa thôn lập tức liền trở nên khí thế ngất trời. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa hai người một cái gậy bản tính một cái ghi sổ sách. Hồng Kỳ công xã, Vương lão tam sống thỏ 30 con, tổng cộng là 9 khối tiền. Cái kế tiếp, Lý Vân Phong bên này nhưng là mang người, một tay một cái lồng sắt sau này nối chuyện. Những kia đưa thỏ đến dân chăn nuôi, bắt được tiền mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Bọn họ cũng không đội ba đi, liền đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Đơm Hạo đặc thôn này náo nhiệt cảnh tượng, trong ánh mắt đầu tất cả đều là ước ao. Người xem người ta thôn này, lại là lợp nhà lại là sửa đường. Sản xuất trong tiểu tổ đầu, cái kia máy may dám đến kèn kẹt vang. Trong thôn người từng cái trên mặt đều mang theo cười, tinh thần đầu mười phần. Những ngày tháng này, trải qua là thật tốt ta. Bên này mới vừa đem thỏ đều cho thu xong, sổ sách cũng coi như rõ ràng. Lý Vân Phong vừa mới chuẩn bị nghỉ một hơi uống ngụm nước, liền nghe thấy cửa thôn phương hướng chuyển đến rối loạn tương mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng là sửng sốt một chút. Chỉ thấy xa xa cái kia đi về ngoài thôn đường đất lên, xuất hiện một đám lớn tối om om bóng người. Cái kia đội ngũ kéo đến lao dài, một chút đều nhìn không tới đầu. Nữ có nam có trẻ có già có, mỗi một cái đều cong lấy rách nát bọc hành lý, dắt nhau đỡ, chính hướng về thôn của bọn họ phương hướng từ từ đi tới. Lý Vân Phong trong đầu hơi hồi hộp một chút, đây là lại tới chạy nạn. Hắn mau mau liền tiến lên liên tiếp. Các loại đến gần hắn mới nhìn rõ ràng, khá lắm. Nhân số như vậy có thể so với hắn dự đoán muốn nhiều quá nhiều. Ô mên ngông một đám lớn, qua loa tính toán một hồi tối thiểu cũng có 200-300 người. Những người này mỗi một cái đều diện có món ăn, môi khô nước, y phục trên người cũng đều là miếng vá chồng miếng vá. Hiển nhiên là đi rất đường xa, ăn không ít khổ, đáng. Lý Vân Phong đang chuẩn bị mở miệng hỏi vấn tình huống đây. Phía sau hắn đám kia phụ nữ bên trong, đột nhiên thì có người phát ra một tiếng không thể tin được rít gào. Nhị tỷ, một cái ở sản xuất tiểu tổ làm việc phụ nữ, ném trong tay sống liền cùng điên rồi giống như, hướng về đám người kia liền bỏ tới. Nàng gọt vào đoàn người, một cái liền ôm lấy một cái cùng dung mạo của nàng có mấy phần giống nhau nữ nhân, hai người tại chỗ liền ôm đầu bắt đầu khóc lớn. Tỷ, đúng là ngươi. Ngươi thật đến rồi. Em gái, có thể coi là tìm ngươi. Chúng ta là chiếu ngươi trong thư địa chỉ đi tới a. Đi hơn một tháng đây. Lần này Lý Vân Phong liền toàn rõ ràng. Hóa ra những người này đều là trước đến những kia các phụ nữ thân thích. Là thu đến tin sau khi thực sự là ở quê nhà sống không nổi, liền thẳng thắn mang nhà mang người chạy tới nương nhờ vào. Có người thứ nhất mới đầu. Trong đám người đầu lần lượt, lại vang lên vài âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nhận thân âm thanh. Tam đại gia, nhị cô, hắn thẩm. Tình cảnh lập tức liền trở nên náo nhiệt lại cảm động. Những kia vừa tới cùng tới trước, đều tìm tới thân nhân của chính mình, ôm cùng nhau, lại khóc vừa cười. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, trong đầu cũng là cao hứng không được. Người đến tốt, làm đến càng nhiều càng tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là người. Chỉ cần có người hắn liền có thể đem trong thôn sản nghiệp cho vô hạn mở rộng. Lập nhà, sửa đường, khai hoang, nuôi trồng, đều cần nhân thủ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, đem những người này đều cho lưu lại đây. Cha hắn đã trước tiên hắn một bước, đứng dậy. Cha hắn giọng một cái, hướng về phía những người mới tới người lớn tiếng mà hô, "Các bà con, ta cùng các ngươi nói, nếu đến rồi, vậy thì là để mắt chúng ta Bạch Đơm Hạo Đặc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Bạch Đơm Hạo Đặc thôn người. Chỉ cần có chúng ta một miếng ăn, liền tuyệt đối không để các ngươi đói." Nay vừa nói đến, cái kia 200-300 người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Có người thậm chí tại chỗ liền quỳ xuống, hướng về phía cha cùng Lý Vân Phong phương hướng liền dập đầu. Bọn họ dọc theo con đường này bị bao nhiêu khinh thường, gặp bao nhiêu tội, hiện tại cuối cùng cũng coi như là tìm tới đồng ý thu nhận giúp đỡ địa phương của bọn họ. Lý Vân Phong cũng là cười đi tới, hắn vung tay lên, "Đều đừng khóc, cũng đừng quỳ, đến nơi này chính là đến nhà. Nam theo cha ta đi lập nhà, nữ liền đi sản xuất tiểu tổ, đều lập lên, chỉ cần chịu làm việc, chúng ta những ngày tháng này còn kém cũng được. Người là bắt đầu tăng lên, có thể vấn đề cũng theo đến rồi. Nhiều người như vậy, lập tức tràn vào. Thôn bọn họ bên trong lương thực liền không đủ." Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa hai người tiến đến Lý Vân Phong trước mặt, một mặt lo lắng nói, "Bí thư, lần này nhiều chừng 300 há mồm, chúng ta tổn lương nhiều nhất cũng chỉ có thể lại chống đỡ nửa tháng." Lý Vân Phong gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Trong lòng hắn đầu cũng đã sớm đem món nợ này cho tính rõ ràng. Hơn 300 người, coi như là một ngày chỉ ăn hai bữa, ăn xong là lương thực phụ. Cái kia kết thúc mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng phải là 1 tấn tất bước, một tháng vậy thì là 30 tấn. Chỉ dựa vào bọn họ thôn chính mình tồn này điểm, vốn là như muối bỏ biển. Việc này đến nghĩ cái làm lớn pháp mới được. Hắn nhìn bên dưới những kia, tuy rằng còn ăn mặc rách nát y phục, nhưng trên mặt đã có hy vọng các bà con. Lương thực sự tỉnh, không cần lo lắng. Một hồi ta liền đi, đi cho đại gia đem lương thực cho kiếm về đến, bảo đảm làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no. Hai nữ nghe được Lý Vân Phong lời này sau khi, nhất thời không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ở trong mắt các nàng, Lý Vân Phong cái này bí thư vậy thì là không gì không làm được. Hắn nói có thể làm ra lương thực, vậy thì nhất định có thể làm ra. Lý Vân Phong quay đầu, đối với cha hắn nói rằng, "Cha, ngươi trước tiên trấn an được đại gia. Đem chúng ta trước ở qua những kia nhà hầm, còn có lễ hội nạ ạ đám đại hội dùng lều vải đều cho thu thập đi ra, trước hết để cho đại gia có cái nơi ở. Hiện tại trời còn không lạnh trước tiên đối phó chờ nhà xây tốt, liền đều ở phòng mới." "Tốt, việc này giao cho ta." Cha vỗ bộ ngực bảo đảm. An bài xong trong thôn sự tình, Lý Vân Phong một khắc cũng không trì hoãn. Hắn về nhà cùng Anna cùng mẹ nói một tiếng, mang tới mấy cân phơi khô thịt, trên lưng chính mình AK-47 sau khi, liền cưỡi ngựa nuôi trực tiếp hướng về thôn đi ra ngoài, đi kiến thiết binh đoàn. Hiện tại, có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy lương thực cũng chỉ có bọn họ. Giang Vệ Đông chỗ ấy khẳng định có lương thực. Bọn họ binh đoàn khai khẩn đi ra lương thực, trừ mình ra ăn, còn lại cũng là muốn thống bán cho thủ đô. Cùng với bán cho thủ đô còn không bằng trực tiếp liền bán cho hắn đây. Hắn Lý Vân Phong hiện tại nhưng là kiến thiết binh đoàn ân nhân đây. Này chút mặt mũi, Giang Vệ Đông cái kia bạn thân dù sao cũng phải cho đi. Lại nói, coi như là kiến thiết binh đoàn không có, liền Giang Vệ Đông cùng Vương Kiến Quốc quan hệ. Mua cái mấy trăm tấn lương thực vậy còn là tay cầm đem ấm. Chương 313, đoạt thiếu. Ngươi muốn 300 tấn lương thực. Chương 313, đoạt thiếu. Ngươi muốn 300 tấn lương thực. Lý Vân Phong chân trước cưỡi ngựa vừa mới ra cửa thôn, chân sau toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc thôn liền triệt để náo nhiệt lên. Cái kia động tĩnh, so với ở lễ hội Nạ A Đạm trong đại hội còn muốn lớn hơn. Trước đến những kia các phụ nữ, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như thế. Kéo thân thích của chính mình, liền hướng chính mình trong phòng lĩnh. Nhị tỷ, nhanh, mau vào phòng. Đây là ta hiện tại nhà. Thấy không? Lớn như vậy phòng, liền ta cùng em bé hai người ở. Tam đại gia, lão gia ngài đi đứng không tốt, lên trước nhà ta trên giường nghỉ ngơi đi. Trong nồi đầu có nước nóng. Các nàng một bên nhiệt tình bắt chuyện vừa đem nhà mình ăn uống đều lấy ra. Tuy rằng cũng không thứ gì tốt, chính là điểm bột bắp bánh cùng món ăn làm. Nhưng đối với những này đói bụng người đi chung đường tới nói, đây chính là cứu mạng lương thực. Mới tới người một bên ăn như hùm như sói ăn đồ vật vừa cùng thân nhân của chính mình nói dọc theo con đường này hiểu biết. Em gái a, ngươi là không biết, chúng ta quê nhà bên kia năm nay là triệt để xong. Một cái vừa tới phụ nữ vừa hướng về trong miệng nhét bánh vừa nước mắt liền xuống đến rồi. Đều hạn đến nước ra rồi, tên kia có thể luồn vào đi một cái năm đấm. Đừng nói là hoa màu, liền ngay cả cỏ đều sống không nổi. Chúng ta dọc theo con đường này, là càng đi bắt đi, tình huống mới càng tốt điểm. Bọn ta nghe nói liền ngay cả thủ đô phụ cận, cũng bắt đầu gặp hai. Triệu lao ngốc cũng theo thở dài. Cũng không phải sao. Không riêng là hạ, nước sông đều thiếu. Các ngươi xem thôn chúng ta bên cạnh cái kia khuỷu sông, cái kia mực nước, tối thiểu cũng so với ban đầu hạ xuống có nửa mét. Nay vừa nói đến, đi tới những kia các phụ nữ cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Các nàng vui mừng, may mà chính mình chạy sớm. Bằng không hiện tại còn ở quê nhà, cùng những người này như thế, không phải chết đói chính là đi đang chạy nạn trên đường. Đại gia liền như thế vừa ăn vừa nói, các loại trong bụng đầu lót ít đồ, có sức lực. Cha liền đứng dậy, đem hết thể mới tới người đều cho triệu tập đến cửa phòng ăn. Nhà ăn trong nồi lớn cũng sớm đã nấu lên cháo. Cái kia hương vị bay ra, làm cho tất cả mọi người cái bụng đều ngục cùng ngục gọi lên. Cha nhìn bên dưới này tối om om hơn 300 người, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn háng giọng một cái, lớn tiếng mà nói rằng, các bà con, ta biết đại gia đều đói bụng hỏng. Ngày hôm nay cái gì cũng đừng nói, trước tiên ở nhà ăn ăn một bữa cơm no. Ngày hôm nay mọi người cẩn thận mà nghỉ một ngày, đem thân thể đều cho hoán lại đây. Bắt đầu từ ngày mai liền đến làm việc. Hắn lời này không có một người phản đối. Trái lại, mọi người con mắt đều sáng lên. Làm việc. Bọn họ không sợ nhất chính là làm việc. Bọn họ sợ chính là không việc làm, là làm sống cũng ăn không đủ no cơm. Cha nói tiếp, chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc không nuôi người không phận sự. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận cái nào chịu dưới khí lực làm việc người. Chỉ cần ngươi làm việc, liền có cơm ăn, thì có công điểm nắm. Đến cuối năm, dựa vào công điểm liền có thể phân lương thực phân tiền. Còn có các ngươi ở phòng, trong thôn sẽ thống nhất cho đại gia xây. Không muốn các ngươi một phân tiền. Nay vừa nói đến, người phía dưới lập tức liền vỡ tổ rồi. Không cần tiền liền cho lập nhà. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cha nhìn đại gia cái kia không thể tin được dáng vẻ, cười cợt. Các ngươi đừng không tin, việc này ở thôn chúng ta là thật. Có điều, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Phòng mặc dù là trong thôn miễn phí cho các ngươi xây, nhưng này lợp nhà tiền cũng không phải gió thổi đến. Tiền này, nói trắng ra vẫn phải là từ chính các ngươi kiếm sống bên trong ra. Các ngươi ở sản xuất tiểu tổ làm quần áo, ở trại chăn nuôi nuôi heo, những này việc kiếm được tiền, một phần là các ngươi công điểm, còn lại một phần liền đều quăng đến thôn chúng ta kiến thiết bên trong. Các ngươi nếu như không làm việc, cái kia trong thôn liền một phân tiền thu vào đều không có. Đến thời điểm, đừng nói là lợp nhà, đại gia cũng phải theo ăn không khí. Lời này, nói tới thực sự, mới tới người cũng đều nghe rõ ràng. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trong thôn cho bọn họ cung cấp một cái có thể kiếm tiền, có thể ăn cơm no cơ hội. Bọn họ liền đến dựa vào hai tay của chính mình, đi đưa cái này quê hương cho kiến thiết đến càng tốt hơn. Đạo lý này ai cũng hiểu. Thúc, ngươi yên tâm, chúng ta đều hiểu. Một cái nhìn liền rất tháo vát nam nhân, lớn tiếng mà hô. Chúng ta bản lãnh khác không có, chính là có một thân con khí lực. Chỉ cần có thể ăn cơm no, ngươi nhường chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. Đúng, làm việc. Chúng ta không sợ làm việc. Hết thảy mọi người theo gọi lên, cái kia sĩ khí cao cực kỳ. Cha thỏa mãn gật gật đầu. Có các ngươi câu nói này là được. Hiện tại đều xếp thành hàng. Trước tiên đi đánh cơm. Ăn no ta lại mang bọn ngươi đi nơi ở. Hơn 300 người ngay ở cửa phòng ăn, xếp lên đội ngũ thật dài. Mỗi người đều phân đến một bát lớn nóng hổi cháo, còn có hai cái vững chắc bột bắp bánh. Bọn họ liền như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, khò khè ăn đến được kêu là một cái thơm. Có người vừa ăn vừa khóc. Đó là ăn ổn cơm, vui sướng nước mắt. Ăn cơm xong, cha liền mang người bắt đầu sắp xếp nơi ở đi tới những kia phụ nữ trong nhà đều chen, ở lại một phần thân thích. Những người còn lại liền đều sắp xếp ở trước các thanh niên trí thức ở qua những kia nhà hầm bên trong, còn có ở lễ hội Nạ A Đạm trong đại hội dùng qua những kia lớn trong lều. Hiện tại trời còn không lạnh, buổi tối ngủ ở bên trong trại lên dậy điểm cỏ khô cũng đông không. Trong thôn bố cục cũng đến một lần nữa hoạch định một chút. Hiện tại toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc, vị trí địa lý chỗ tốt nhất chính là Lý Vân Phong nhà. Nhà hắn ngay ở thôn nhất phía trên, đi về phía trước vài bước chính là cái kia nóng hổi suối nước nóng ao. Cái khác đi tới thôn dân phòng, đều là sát bên nhà hắn theo sườn núi đi xuống xây. Trường học liền xây ở thôn chính vị trí giữa. Hiện tại lập tức lại tới nữa rồi hơn 300 người. Cái nhà này, liền phải tiếp tục đi xuống xây. Vẫn xây đến thôn bên cạnh khuỷu sông bên cạnh đi. Vừa vặn suối nước nóng kia nước, cũng là cuối cùng chạy vào cái kia khuỷu sông bên trong. Sau đó đại gia giặt quần áo, dùng nước cũng đều thuận tiện. Liền ở trong thôn đầu vì mới tới người, bận điệu phải là khí thế ngất trời thời điểm. Cưới ngựa nuôi Lý Vân Phong, cũng đã chạy tới Giang Vệ Đông Kiến Thiết binh đoàn. Hắn con ngựa này, trải qua nước linh tuyển mưa nấm, lại luyện hàn băng quyết, cái kia cước lực quả thực liền cùng xe gắn máy như thế. Hơn 100 dặm đường, cũng chính là hơn 1 giờ công phu liền đến. Binh đoàn cửa canh gác lính gác đã sớm biết hắn. Vừa nhìn thấy hắn không hỏi một tiếng, trực tiếp liền chào một cái cho đi. Vân Phong đồng chí tốt. Lý Vân Phong gật gật đầu, cưỡi ngựa liền trực tiếp tiến vào binh đoàn. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, liền tìm đến Giang Vệ Đông văn phòng. Chưa kịp vào cửa đây, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận vỗ bàn âm thanh, còn có Giang Vệ Đông cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng giọng nói lớn. Cơ mờ nở. Bọn nhóc con này, lật trời rồi. Làm đào binh còn dám trở về trộm đồ vật. Nắm lấy lao tử cần phải tự tay đập chết hắn. Lý Vân Phong đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Giang Vệ Đông chính chắp tay sau lưng, ở trong phòng, qua lại chuyển vòng. Trên đất, còn ngã nát một cái tráng men cốc trà. Bên cạnh tiểu chiến sĩ, chính đứng ở bên cạnh cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Lão! Xông, đây là sao? Phát lớn như vậy hỏa? Lý Vân Phong cười hỏi. Giang Vệ Đông vừa nhìn thấy hắn, cái kia đầy mặt tức giận mới xem như là thu lại một điểm. Ai u? Vân Phong lão đệ! Người sao đến rồi? Nhanh! Nhanh ngồi! Hắn mau mau liền bắt chuyện Lý Vân Phong ngồi xuống, lại để cho cái kia người chiến sĩ một lần nữa ngâm chén trà. Các loại biểu diễn đi ra ngoài, hắn mới đặt mông ngồi ở trên ghế, thở phì phò nói rằng, khỏi nói. Còn không phải quãng thời gian trước chúng ta binh đoàn chạy mấy cái binh. Này mấy cái tiểu tử đều là trong thành đến, không chịu khổ nổi liền lén lúc chạy. Chạy cũng là chạy, lão tử cũng không thèm khát như vậy lính giỏng. Nhưng hắn nương, bọn họ hai ngày trước lại chạy về đến rồi. Không riêng chạy về đến rồi, còn tại ra chúng ta kho lúa trộm đi mười mấy túi lương thực. Chuyện này quả thật chính là thổ phỉ. Là giặc cướp. Giang Vệ Đông đem bàn chụp đến vang ầm ầm. Lý Vân Phong nghe cũng là nhíu nhíu mày. Làm đào binh, nay ở trong bộ đội nhưng là nhất làm cho người xem thường hành vi. Làm đào binh còn dám trở về trộm chính mình bộ đội đồ vật, vậy thì càng là tội thêm một bậc. Người cầm lấy không? Giang Vệ Đông lắc lắc đầu, một mặt suối quậy. Không đây. Bọn nhóc con này, đối với chúng ta nơi này địa hình rất quen thuộc. Tiến vào trong ngọn núi, liền cùng cá trạch tiến vào nước như thế, chân không chuẩn mắt thu. Ta đã phái người đuổi theo, liền không biết có thể hay không đuổi theo. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, nói rằng. Lão. Xông, việc này ngươi đừng nội. Ta lần này đến, vừa vặn có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói. Chỉ cần lão ca ta có thể làm được, tuyệt không hàng hồ. Giang Vệ Đông vũ bộ ngực nói rằng. Lý Vân Phong cũng không với hắn đi vào mèo, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cùng ngươi mua chút lương thực. Mua lương thực. Giang Vệ Đông sửng sốt một chút. Mua bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Đi tới cái 300 tấn đi. Lý Vân Phong rỗi ra ba ngón tay đầu. Phúc. Giang Vệ Đông mới vừa uống đến miệng bên trong một ngụm trà, trực tiếp liền phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Lý Vân Phong, liền cùng xem cái thần tiên như thế. Bao nhiêu? 300 tấn. Chương 314, tiểu tử ngươi đây là đào lên. Chương 314, tiểu tử ngươi đây là đào lên. Giang Vệ Đông trừng mắt một đôi mắt trâu, nhìn Lý Vân Phong rỗi ra cái kia ba ngón tay đầu, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng sức móc móc lỗ tai của chính mình, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Bao nhiêu? 300 tấn. Lý Vân Phong lại lặp lại một lần, nói xong quay về Giang Vệ Đông chọn lông mày. Ta đệ. Giang Vệ Đông lần này là triệt để không banh ở, trực tiếp liền từ trên ghế nhảy lên. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong tay đều đang run rẩy. Tiểu tử ngươi, điên rồi sao ngươi? 300 tấn. Ngươi làm này lương thực là gió thổi đến a? Ngươi biết 300 tấn lương thực là cái gì khái niệm à? Cái kia đến chứa đầy 6, 7 chiếc xe tải lớn, có thể làm cho chúng ta một đoàn người thoải mái ăn lên gần nửa năm. Ngươi lập tức liền muốn nhiều như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia phó như là gặp ma biểu tình, cũng là có chút muốn cười. Hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu Giang Vệ Đông ngồi xuống trước đừng kích động như vậy. Lão, xong, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Hắn đem trong thôn lập tức đến rồi hơn 300 cái chạy nạn dân chạy nạn sự tình, đầu đuôi nói với Giang Vệ Đông một lần. Sự tình chính là như thế chuyện này, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ta này nếu như không đem bọn họ cho thu nhận giúp đỡ, vậy này hơn 300 lỗ hổng người liền đến tươi sống chết đói ở bên ngoài. Ta suy nghĩ chúng ta đều là một cái quốc gia người, thấy chết mà không cứu vậy cũng quá không phải cái sự tình. Hơn nữa ta cái kia thôn, hiện tại cũng chính thiếu nhân thủ đây. Càng nhiều người ta cái kia sản nghiệp mới có thể khiến cho càng lớn, chính là này lương thực thực sự là theo không kịp. Lý Vân Phong thở dài, nói tiếp, thôn chúng ta năm nay đầu xuân, cũng vừa mới mở 110 mẫu đất hoang. Trong này điểm lương thực, cũng là vừa đủ nguyên lai cái kia 110 thành người ăn. Hiện tại lập tức nhiều hơn 300 tấm miệng, này chỗ hổng thực sự là quá to lớn. Tối thiểu cũng phải nhường ta chống được năm sau thu hoạch vụ thu không phải. Hơn nữa chỉ là năm nay còn không được. Sang năm ta còn phải mang người tiếp tục khai hoang. Năm sau cũng đến mở. Cứ dựa theo thôn chúng ta hiện tại người này khẩu quy mô, tối thiểu cũng đến liên tục khai hoang cái 3 năm rưỡi, mới có thể miễn cưỡng làm đến tự cấp tự túc. Vì lẽ đó này 300 tấn lương thực là cứu mạng lương, cũng là thôn chúng ta sau đó phát triển căn cơ. Nghe xong Lý Vân Phong giải thích, Giang Vệ Đông trên mặt khiếp sợ, mới từ từ biến thành một mặt nghiêm nghị cùng thâm phục. Hắn một lần nữa ngồi xuống, nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt đầu đều mang tới một cô kính ý, tiểu tử ngươi thực sự là. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là dựng thẳng lên một cái ngón cái. Có giúp khí, lập tức thu nhận giúp đỡ hơn 300 cái dân chạy nạn, việc này đừng nói là Lý Vân Phong cái này nho nhỏ trưởng thôn, chính là hắn cái này kiến thiết binh đoàn đoàn trưởng, cũng không dám dễ dàng chụp cái này bản. Đây chính là hơn 300 tấm miệng a. Người ăn ngựa nhai, cái kia tiêu hao chính là cái động không đáy. Cũng chính là Lý Vân Phong tiểu tử này, có cái này quyết đoán, có cái này đảm đương. Hắn trầm mặc một hồi, đem trong tay khói dùng sức nhấn ở trong cái gạt tàn thuốc. 300 tấn lương thực, ta nơi này khẳng định là không bỏ ra nổi đến. Hắn ăn ngay nói thật, chúng ta hai đám là mới thành lập, nhân thủ không có Lao Vương bên kia nhiều. Mở ra đến đất hoang cũng không hắn bên kia lớn, năm nay thu hoạch trừ chính chúng ta ăn, còn lại cũng là khoảng hơn 100 tấn, cái kia cũng phải là tăng cường thắt lưng quần tiết kiệm được đến. Lý Vân Phong nghe nói như thế, trong đầu cũng là hơi hồi hộp một chút. Có điều, hắn cũng không quá thất vọng. Hắn biết, Giang Vệ Đông này lời còn chưa nói hết. Quả nhiên, Giang Vệ Đông chuyển đề tài. Có điều tiểu tử ngươi nếu mở miệng, việc này ta chính là không thèm đến sửa ta khuôn mặt dàn mua này cũng đến cho ngươi rút. 300 tấn lương thực, ta nghĩ biện pháp, vẫn là có thể cho ngươi kiếm ra đến. Ta cùng Lão Vương bên kia, còn có cái khác mấy cái binh đoàn đầu lĩnh quan hệ đều vẫn được. Ta lần lượt từng cái đi với bọn hắn hóa duyên đi. Một nhà tập hợp cái mấy chục tấn, cũng là gần như. Chính là giá tiền này. Giang Vệ Đông hơi khó xử nói rằng, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy. Dù sao này đều là người ta trong miệng đầu tỉnh, thiết kiệm, đi ra khẩu phần lương thực. Lý Vân Phong vừa nghe lời này trong đầu tảng đá lớn, liền triệt để rơi xuống. Chỉ cần có thể làm đến lương thực, giá cả cao điểm không là vấn đề. Hắn đối với hiện tại lương thực giá cả trong đầu cũng nắm chắc. Trên chợ đen đều xào đến 5, 6 mao một cân, còn phải là có phương pháp mới có thể mua được. Hắn trực tiếp liền rối ra ba ngón tay đầu. 3 mao. Một cân 3 mao tiền. Cái giá này, có được hay không? Một tấn, chính là 600 khối, 300 tấn, chính là 18 vạn. Khí. Lần này, đến phiên Giang Vệ Đông hít khí lạnh. Một cân 3 mao. Giá tiền này, so với quốc gia giá thu mua đều cao hơn nhanh gấp đôi. Phải biết quốc gia từ bọn họ binh đoàn trong tay thu lương thực, một cân cũng là 1 mao 2. Lý Vân Phong này trực tiếp liền lật cái lần. Tiểu tử này, là thật sự có tiền A. Giá tiền này, khẳng định là không vấn đề. Giang Vệ Đông kích động vỗ đùi. Đừng nói là ta đi mớn, chính là bọn họ nghe nói cái giá này đều phải chủ động đưa tới cho ngươi. Lý Vân Phong cười cận, lúc này mới lại tiếp tục nói, có điều lão. Xong, tiền này ta đến nói rõ mất lòng trước được lòng sau. 18 vạn, ta một lần khẳng định là không bỏ ra nổi đến. Ta đạt được kỳ cho ngươi. Cái này ngươi yên tâm. Giang Vệ Đông bung tay lên, một mặt không để ý tiền sự tình đều là việc nhỏ. Ngươi khi nào có khi nào cho là được. Thực sự không được trước hết bắt các ngươi cái kia sản xuất tiểu tổ làm quần áo, trước tiên đỉnh một phần sổ sách cũng được. Nhiều nhất 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, ta bảo đảm đem nhóm đầu tiên lương thực cho ngươi đưa đến trong thôn đi. Lương thực sự tình liền như thế vui vẻ được. Lý Vân Phong trong đầu cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại cùng Giang Vệ Đông nói tới chính mình trong thôn tương lai phát triển quy hoạch. Lão, xong, năm nay thôn chúng ta tạm thời cũng là như vậy. Nhiệm vụ chủ yếu chính là khai hoang, lập nhà, trước tiên đem người cho dàn xếp tốt. Chờ đến sang năm đầu xuân, ta liền chuẩn bị làm một bộ lớn. Ta chuẩn bị trước tiên nuôi hắn cái 2000 đầu heo, lại nuôi hắn cái 1 vạn con gà. Còn có cái kia thỏ, đồ chơi kia sinh sôi nảy nở đến nhanh, trước tiên định cái mục tiêu nhỏ nuôi hắn cái 10 vạn 8 vạn con. Giang Vệ Đông nghe Lý Vân Phong này cái này tiếp theo cái kia hành vĩ lam đổ, miệng trương đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà. Tiểu tử ngươi, này bước chân đúng không bước đến có chút quá to lớn. Không lớn. Không có chút nào lớn. Lý Vân Phong tự tin nói. Liên chỉ nói cái kia 2000 đầu heo, một con lợn, từ heo con nuôi đến xuất chuồng, cũng là hơn nửa năm nhiều công phu. Một con lợn bán được xã cung tiêu, làm sao cũng đến giá trị cái khoảng hơn 100 khối đi. Đào đi thành phẩm, ta một con lợn, kiếm hắn cái 20-30 khối, vấn đề không lớn đi. 2000 đầu heo, một năm qua vậy thì là 3-4 vạn khối lợi nhuận dòng. Nay 18 vạn lương từ tiền, có cái 3-4 năm ta không phải trả hết nợ. Giang Vệ Đông đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày. Phát hiện cũng thật là cái này lý. Hắn nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt đầu trừ khâm phục, liền còn lại khâm phục. Tiểu tử này đầu óc cũng không biết là sao giải. Người khác đều còn đang vì ăn cơm no phát sầu đây, hắn đều đã bắt đầu cân nhắc làm sao làm bạn nguyên hộ. Kỳ thực, Lý Vân Phong sở dĩ dám làm như thế, sở dĩ dám ghi nợ lớn như vậy một bút nợ, cũng là có chính hắn sức lực. Lời nói không êm hay, coi như là trong thôn sản nghiệp thật làm bồi. Chính hắn cũng có thể ung dung đem số tiền kia cho trả lại. Dù sao hắn hệ thống trong không gian còn nằm hơn 2000 cây sáng loáng đại hoàng ngư đây. Đồ chơi kia tùy tiện lấy ra một cái, liền đủ mua 2 tấn lương thực. Thế nhưng, công là công, tư là tư. Đạo lý này, Lý Vân Phong trong đầu phân đến rõ rõ ràng ràng. Hắn không thể nắm chính mình tiền đến nuôi sống người của toàn thôn. Thu người lấy cá, không bằng dạy người bắt cá. Hắn muốn làm chính là mang theo đại gia, đồng thời kiếm tiền, đồng thời đem tháng ngày qua tốt, mà không phải là một cái chỉ có thể vung tiền coi tiền như rác. Lại nói hắn trong không gian những kia đại hoàng ngư, vậy cũng là hắn giữ lại chờ đến 6 năm năm, 66 năm cái kia đặc thù thời kỳ, dùng để làm giàu tiền vốn. Các loại sống qua cái kia mấy năm, đến niên đại 80 cải cách mở ra. Hắn lại đem những này đại hoàng ngư cho chuyển đi ra ngoài. Đến thời điểm áng chừng này số tiền lớn, đi lên phía Bắc Quảng Thâm nhiều mua một ít đất xây mấy tòa nhà. Vậy sau này chỉ là thu tiền thuê, hắn là có thể thoải mái nằm sống hết đời. Vì lẽ đó số tiền kia là tuyệt đối không thể dễ dàng động. Hơn nữa này 18 vạn nợ nần, nhìn đáng sợ. Nhưng nếu như trải phẳng đến mỗi người trên đầu, kỳ thực cũng không nhiều. Thôn bọn họ hiện tại thêm vào mới tới, tiểu tứ 100 thanh con người. Chờ đến tháng 10, hệ thống trong tình báo đầu nói cái kia một nhóm càng to lớn hơn dân chạy nạn ở vừa đến. Trong thôn nhân khẩu, đoán chừng phải trực tiếp báo tố đến 600 người trở lên. Cứ dựa theo 600 người tính, 18 vạn tính toán đến mỗi người trên người, cũng là 300 khối nợ nần. Chỉ bằng thôn bọn họ hiện tại cái này phát triển thế, đừng nói 3-4 năm. Lý Vân Phong có lòng tin, nhiều nhất 2 năm liền có thể đem số tiền kia cho còn sạch sành sanh. Hắn sở dĩ muốn lập tức mua nhiều như vậy lương thực, mục đích chủ yếu kỳ thực cũng là vì cho tháng 10 sắp đến cái kia một nhóm dân chạy nạn, sớm làm chuẩn bị. Đây mới thực sự là đầu to. Đến thời điểm mấy trăm người dâng lên đến, nếu là không có đầy đủ lương thực dự trữ, vậy hắn chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đến luôn uống. Chương 315, Giang Bệ Đông, ngươi cái kia rượu thuốc. Chương 315, Giang Bệ Đông, ngươi cái kia rượu thuốc. Lương thực chính sự đàm luận xong, ép ở trong lòng lớn nhất tảng đá kia cuối cùng cũng coi như là rơi xuống, Lý Vân Phong cả người trạng thái đều thả lỏng ra. Văn phòng bên trong cái kia sợi dương cung bạc kiếm bầu không khí cũng tan theo mây khói. Giang Vệ Đông hướng về phía Lý Vân Phong nháy mắt, lộ ra một cái người từng trải đều hiểu, mang theo điểm thần bí cùng ám muội biểu tình. Sau đó, hắn hướng về cửa lôi kéo cổ họng hô to: "Tiểu Vương, đi vào một chút." Hắn cái kia cảnh vệ viên Tiểu Vương, theo tiếng đẩy cửa liền đi vào đứng nghiêm. "Đoàn trưởng, đi, đem ta quan thời gian trước, tích góp lại đến những kia thứ tốt đều cho Vân Phong lấy tới." Giang Vệ Đông một mặt hào khí phân phó nói. "Phải." Tiểu Vương đáp một tiếng, không có nhiều hỏi một câu xoay người liền đi ra ngoài. Trong chốc lát hắn liền ôm một cái cự bao tải to, thì hụp lại đi trở về. Cái kia bao tải căng phồng, cũng không biết bên trong chứa chút cái gì, hướng về trên đất một thả đồng một tiếng vang trầm thấp. Lý Vân Phong tò mò liếc mắt nhìn. "Lão, sông, đây là cái gì? Tiểu tử ngươi sao nhà ai?" Giang Vệ Đông cười hì hì, cũng không cho cảnh vệ viên động thủ, tự mình đi tới đem cái kia bao tải lỗ hổng cho mở ra. Một cỗ nồng nặc tuần hậu dược liệu vị, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ văn phòng. Mùi vị đó chỉ là nghe cũng là người ta cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, khắp toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Lý Vân Phong đi đến đầu một nhìn, dù hắn nhìn quen thứ tốt cũng là không nhịn được mí mắt giật lên. Khá lắm. Tràn đầy một bao tải, tất cả đều là đủ loại quý báu dược liệu. Loại kia đầu no đủ, sợi rễ rõ ràng lao sâm núi, so với tiểu hải tử cánh tay còn thô hiệu sao nhung, còn có hà thủ ô, linh chi, đường uy. Nắm đi ra bên ngoài, cái kia cũng đều là có tiền cũng không thể mua được thứ tốt. Tùy tiện lấy ra đi một cái đều đủ người bình thường nhà ăn đến mấy năm. "Tiểu tử ngươi, quan thời gian trước cho ta cái kia rượu thuốc, hiệu quả thực sự là quá cờ mở nở đỉnh." Giang Vệ Đông đặt mông ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên lọ rầm rầm chút một ngụm lớn, một mặt dư vị vô cùng, thật giống như dư vị không phải nước trà, mà là cái kia rượu thuốc mùi vị. Ta uống sau khi cảm giác mình khắp toàn thân, đều cùng có khiến không xong sức lực như thế. Eo không chua, chân không đau, trước đây vẫn luyện lưu lại những kia lão thương đều không thế nào phạm. Một hơi 10 km đều không mang tờ dốc. Hai ngày trước ta về trong đại biệt đầu, nghĩ có thứ tốt không thể độc chiếm liền thuận tiện mang về một ít. Kết quả, khá lắm liền cùng đâm tổ ong vỏ vẽ như thế. Giang Vệ Đông nói tới là mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe. Chúng ta trong đại biệt đầu, đám lao ra kia, từng cái con người đều ở đây. Vừa nghe cái kia mùi rượu liền biết là bà bối, cần phải đoạt lấy đi nếm thử, kết quả này thưởng thức liền đều không rời nổi bước chân. Từng cái uống đều nói cẩn thận, đều cùng điên rồi giống như đuổi theo ta hỏi này rượu là chỗ nào đến. Ta với bọn hắn nói rồi là tiểu tử ngươi làm, bọn họ liền để ta cho ngươi mang cái nói. Này rượu bọn họ còn muốn, đương nhiên cũng không thể trắng muốn ngươi, cái kia không được chiếm tiểu bối tiện nghi à? Những dược liệu này chính là bọn họ tập hợp, xem như là cho ngươi tiền vốn. Mặt khác bọn họ còn nói, đều thiếu nợ tiểu tử ngươi một thân tình. Sau đó ngươi có chuyện gì, chỉ cần là không trái với nguyên tắc, chi một tiếng là được. Bảo quản cho ngươi làm được rõ rõ ràng ràng. Giang Vệ Đông nói xong cố ý nhỏ giọng, thân thể hướng về nghiêng về phía trước, thần thần bí bí tiến đến Lý Vân Phong trước mặt. Ta cùng tiểu tử ngươi nói rõ đầu đôi. Chúng ta cái kia trong đại biệt đầu, ở có thể không bình thường, cái kia đều là Giang bà tử cấp bậc nhân vật. Có họ Trình, họ Diệp, họ Bành. Hắn liên tiếp nói ra vài cái, ở đời sau cái kia đều là sẽ viết tiến vào lịch sử sách giáo khoa. Tên phía trước muốn thêm vào một chuỗi dài danh hiệu dòng họ. Lý Vân Phong nghe những này dòng họ từ Giang Vệ Đông trong miệng từng cái đụng tới, trên mặt hắn biểu tình còn duy trì bình tĩnh mỉm cười, nhưng hắn tâm, nhưng từ lâu nhấc lên cơn sóng thận. Cảm giác kia lại như là bình tĩnh mặt hồ dưới, đột nhiên làm nổ một viên bom nổ dưới nước. Ẩm, Trình, Lá, Bành. Những này dòng họ, đối với từ hậu thế xuyên qua mà đến Lý Vân Phong, này mỗi một chữ đều đại diện cho một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, đại diện cho một thời đại dấu ấn. Khá lắm. Này mẹ hắn không đều là mở phục người chơi à? Hơn nữa còn đều là đứng đầu nhất, đứng ở máy chủ đỉnh cao nhất cái kia một nhóm ghệ mở thần. Hắn đời trước là một cái 996 châu ngựa, cũng chính là ở sách lịch sử, phim phóng sự cùng phim truyền hình bên trong chiêm ngưỡng qua những người này tên cùng sự tích. Bọn họ mỗi một cái quyết định đều khác sâu ảnh hưởng cả quốc gia hướng đi. Mà đời này, hắn lại liền thông qua một bình chính mình tiện tay ngâm rượu thuốc, liền cùng những người này cho câu kết. Chuyện này quả thật liền cùng nằm mơ như thế. Không, so với nằm mơ còn muốn ly kỳ. Lý Vân Phong trái tim không hăng hái thịch thịch kinh hoàng lên. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình mạch máu bên trong huyết dịch tuôn trào âm thanh. Đó là một loại pha tạp vào khiếp sợ, mừng như điên, không dám tin tưởng tâm tình rất phức tạp. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, đây nhất định lại là chính mình cái kia ngôi sao may mắn cao chiếu thần cấp chúc phúc ở từ nơi sâu xa tạo tác dụng, bằng không trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trên trời rơi đĩa bánh cũng không có như thế rơi. Này nếu như chuyển đi, đoán chừng phải nhường vô số vấp đến nhọn cả đầu muốn trèo lên trên người, đều ước ao đến con ngươi đỏ lên tại chỗ hóa thân quả tranh tinh. Một bước lên trời, đây tuyệt đối là chân chính về mặt ý nghĩa một bước lên trời. Có những người này ân tình ở, vậy hắn sau đó ở thời đại này trên căn bản là có thể nên ngang mà đi. Này so với bất kỳ thiên tài, đều làm đến càng thêm thực sự, càng thêm hữu hiệu. Lý Vân Phong cưỡng chế kích động trong lòng, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới không để cho mình thất thố. Trên mặt hắn biểu tình vẫn giả ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Này, ta còn lấy vì sự tình gì đây? Không phải là điểm rượu thuốc à? Bao lớn điểm sự tình? Mấy vị thủ trưởng để mắt ta cái kia là của ta vinh hạnh. Hắn vung tay lên, được kêu là một cái hào khí, được kêu là một cái nhẹ như mây gió. Lão, xong, ngươi trở lại cùng các vị thủ trưởng nói. Rượu còn đủ. Như vậy, năm trước ta trước tiên cho các ngươi làm 100 cân qua. Nhường đại gia đều trước tiên nếm thử, qua cái tốt năm. Chờ đến sang năm, đầu xuân, vương ca cái kia hiệu sao trại chăn nuôi cũng nên lên. Đến thời điểm có mới mẻ hiệu đuôi, ngâm đi ra rượu hiệu quả càng tốt hơn. Đến thời điểm cho chỉ có thể càng nhiều. 100 cân. Giang Vệ Đông nghe được, trợn cả mắt lên. Hắn vốn là cho rằng Lý Vân Phong có thể lại cho hắn cái 10 cân 8 cân, cái kia cũng đã đỉnh ngày. Dù sao đồ chơi này chính là bà bối, khẳng định quý giá cực kỳ. Không nghĩ tới, tấm này khẩu chính là 100 cân. Tiểu tử này cũng quá hào phóng. Tiểu tử ngươi, không có nói đùa với ta chứ? Đồ chơi kia không quý giá. Ngươi xem ta như là đùa giỡn dáng vẻ à? Lý Vân Phong cười cợt, trong lòng nhưng hồi hộp. Đùa giỡn? Hắn làm sao có khả năng ở chuyện như vậy lên đùa giỡn? Đây chính là mở phục người chơi lâu năm a, là sống sót truyền kỳ. Có thể với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, đừng nói là 100 cân rượu, chính là 1000 cân, 1000 cân, chỉ cần hắn có thể cầm được đi ra vậy cũng đến cho a. Hắn hiện tại trong tay đầu đã có cùng đại trưởng lão chụp ảnh chung. Đồ chơi này chính là hắn hiện tại lớn nhất đùa hộ mệnh, là trấn trạch chi bảo. Nếu như lại có thể cùng những này mở phục các đại lao, cũng đều hôn cái quen mặt, nếu như cũng có thể làm mấy bức ảnh chung. Lý Vân Phong hầu như đã có thể tưởng tượng đến chờ đến sau đó cải cách mở ra, hắn đi ra ngoài làm ăn. Cái kia đúng là ai chạm chính mình ai liền phải chết. Căn bản là không cần chính hắn ra tay, chỉ là đem hắn trong thư phòng những này chụp ảnh chung ra bên ngoài đầu như vậy vô tình hay cố ý vẫy một cái. Liên hỏi một chút còn có ai dám động hắn một cọng tóc gáy. Lại nói, Giang Vệ Đông, Vương Kiến Quốc những người này cái kia cũng đều là tiểu lực. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn chỉ là cái đoàn trưởng, nhưng sau đó, trước đó đồ đều là không thể đo lường. Chỉ bằng chính mình với bọn hắn này qua mệnh giao tình, này cứu mạng ân tình. Sau đó, chính mình có chuyện gì bọn họ có thể không giúp đỡ. Vì lẽ đó này khoản buôn bán là kiếm bộn không lỗ. Một bốn bốn lời. Giang Vệ Đông nhìn Lý Vân Phong cái kia nghiêm túc dáng vẻ, biết hắn không phải ở chém gió. Hắn kích động đến, một năm chắc Lý Vân Phong tay dùng sức mà cơ cơ. Huynh đệ tốt. Cái gì cũng không nói. Sau đó ngươi chính là ta anh em ruột. Ngươi yên tâm. Lương thực sự tình bao tại trên người ta. Trong vòng 5 ngày ta bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa. Hai người còn nói cười một lúc, Lý Vân Phong xem sự tình cũng đàm luận đến gần như, liền chuẩn bị cáo tử. Trước khi đi hắn như là nhớ ra cái gì đó, lại nói với Giang Vệ Đông, đúng, lão. Xong, có thời gian đi thôn chúng ta bên trong ngồi một chút. Thôn chúng ta quãng thời gian trước đào móc ra một cái suối nước nóng. Cái kia nước nóng hầm hập, ngâm ở bên trong thoải mái cực kỳ, còn có thể chữa bệnh đây. Suối nước nóng. Giang Vệ Đông lại là sững sờ. Khá lắm, hắn hiện tại đã có chút mất cảm giác. Hắn cảm giác Lý Vân Phong tiểu tử này chính là cái bảo tàng, vẫn là cái làm sao đào đều đào không xong loại kia. Thường thường liền có thể từ trên người hắn đào móc ra điểm khiến người không tưởng tượng nổi thứ tốt. Tiểu tử ngươi, còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Không nhiều, không nhiều. Lý Vân Phong cười khoát tay áo một cái. Giang Vệ Đông vừa nghe có suối nước nóng, cũng là hứng thú, đồ chơi này nhưng là hiếm có, yêu thích đồ vật. Được, các loại qua mấy ngày trời lại mát mẻ hơn, ta đem cái kia mấy cái đào binh cho cầm lấy, liền đi ngươi chỗ ấy cẩn thận mà ngâm ngâm bảo, giải giải lao. Hiện tại không được, ta còn phải đi bắt người đâu, không cái kia công phu. Không vấn đề, bất cứ lúc nào hoan nên. Lý Vân Phong cùng Giang Vệ Đông lại hàn huyên một lúc, nhìn bầu trời sắc cũng không sớm liền đứng dậy cáo tử. Hắn đến mau mau trở lại trong thôn, đem lương thực cái này tin tức vô cùng tốt, cùng các bà con nói một chút. Nhưng đại gia đều đem trái tim cho triệt để mà thả lại đến chậu xương bên trong đi. Sau đó đại gia cũng cố gắng cao hứng một chút. Lương thực không thiếu hụt, đại gia công tác phần cuối con mới có thể tới a. Chương 316, đại phái không, lao khối. Chương 316, đại phái không, lao khối. Cùng Giang Vệ Đông đàm luận xong chính sự, Lý Vân Phong trong đầu một khối đá lớn xem như là triệt để rơi xuống. Hắn cưỡi cái kia thất thần tuấn ngựa đuôi, mới từ kiến thiết binh đoàn cửa lớn đi ra không bao xa. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh, đột nhiên liền trở nên âm trầm. Tảng lớn lớn đám mây đen, liền cùng có người ở trên trời rội mực như thế, từ phía tây đường chân trời thật nhanh tuôn lại đây. Tiếp theo, một tia chớp cắt phá trời cao, một tiếng vang ầm ầm, một cái sấm nổ liền ở trên đỉnh đầu vang lên. Đậu mưa lớn điểm, bùm bùm liền đổ xuống. Tam hải, ngày này thực sự là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lý Vân Phong mắng một câu, mau mau liền kéo ngựa hướng về ven đường một rừng cây bên trong chui vào. Này mưa dưới đến lại lớn vừa đội, liền như thế chỉ trong chốc lát, y phục trên người hắn cũng đã ướt nửa đoạn. Ở mưa lớn như thế bên trong chạy đi, cái kia thuần túy chính là tìm tội được. Lý Vân Phong cũng sẽ không dự định đi. Hắn dắt ngựa hướng về rừng cây nơi sâu xa đi mấy bước, xác nhận xung quanh không ai sau khi, hơi suy nghĩ. Một giây sau, hắn cùng ngựa liền đồng thời biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở một mảnh xanh um tươi tốt trong khu rừng rậm nguyên thủy. Nơi này chính là hắn núi Đại Hưng An phục chế không gian. Trong không gian cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Nơi này đầu, không có gió cũng không có mưa. Không khí trong lành, nhiệt độ cũng là thích hợp. Lý Vân Phong đem dây cương ném một cái, nhường chính nó đi gặm cỏ. Hiện tại này ngựa nuôi sức chiến đấu so với sói đều lợi hại nhiều lắm. Lý Vân Phong cũng không sợ này ngựa nuôi gặp phải cái khác gia thú. Sau đó hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái sáng lấp lóa lươi búa lớn. Cái này phục chế không gian hiện tại 1000 mét vuông, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bên trong chất đầy đủ loại cây cối, dược liệu. Lý Vân Phong cũng sớm đã tính toán tốt. Những này gỗ tài nguyên, vậy cũng đều là bảo bối, chém một gốc cây liền thiếu một gốc cây, là không có thể xuống lại. Thế nhưng hắn hiện tại thực sự là thiếu một cái chứa đồ địa phương. Hắn cái kia 100 mét vuông hệ thống không gian cũng sớm đã sắp bị hắn cho nhồi vào. Đủ loại vật tư, súng ống đạn dược, thỏi vàng, còn có một chút không nỡ ném tạp vật, đem không gian chiếm được tràn đầy. Vì lẽ đó hắn dự định trước tiên đưa cái này phục chế trong không gian cây cho chém đứt một nửa, dọn dẹp ra một mảnh đất trồng đến, chuyên môn dùng để xem là nhà kho. Sau đó những kia không quá trọng yếu, thế nhưng lại chiếm diện tích đồ vật liền đều ném tới đây đầu đến. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong mang theo lưỡi búa đi tới gần nhất một gốc cây, gần như có bằng thùng nước đại thụ trước mặt. Hắn hướng về lòng bàn tay của chính mình, phi phi ói ra hai ngụm nước bọt, sau đó hai tay nắm thật chặt cán búa. Hắn học hậu thế xem qua một cái nào đó đầu chọc cường dáng vẻ, xoay tròn cánh tay vừa chém một bên cho mình phối hợp âm. Đại phái không, lao khối. Đại phái không, lao khối. Đại phái không, lao khối. Hắn một bên gọi ký hiệu vừa liền cùng chứa mổ tờ như thế, trong tay trên dưới tung bay. Chỉ bằng hắn hiện tại toàn thuộc tính 1003 biến thái thể chất, khí lực kia so với voi lớn đều lớn hơn nhiều. Người khác chém một thân cây, đến hì hục, chém trước nửa ngày. Hắn đây, giang giác, một đùa xuống, cái kia bằng thùng nước đại thụ liền cùng bị người nắm cưa cho cưa đứt như thế, thẳng tắp hướng về một bên ngã xuống. Một tiếng vang ầm ầm, đập xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Hắc, thoải mái. Lý Vân Phong nhìn mình cái tác, thỏa mãn gật gật đầu. Ngay ở Lý Vân Phong ở trong không gian, khí thế ngất trời ngay ở trước mặt đốn tuổi công thời điểm. Bên ngoài Bạch Âm Hạo đặc trong thôn, cũng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện mưa to triệt để sôi trào, làm giọt mưa thứ nhất từ trên trời rơi xuống thời điểm. Chính ở trong thôn đầu nghỉ ngơi các thôn dân, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì có người không thể tin được mà đưa tay ra. Lạnh lẽo nước mưa đánh ở trên lòng bàn tay. Người kia đột nhiên liền cùng điên rồi giống như, lôi kéo cổ họng hô to lên. Trời mưa, trời mưa. Ông trời mở mắt. Trời mưa. Này một cổ họng liền cùng nhen lửa thùng thuốc nổ như thế. Toàn bộ thôn trong nháy mắt liền nổ. Mọi người, không quản là chính đang lợp nhà nam nhân, vẫn là chính đang giẫm máy may nữ nhân, tất cả đều từ trong nhà đầu vọt ra. Bọn họ vọt tới trong mưa, mặc cho cái kia lạnh lẽo nước mưa đánh vào trên mặt của chính mình, trên người. Trên mặt mọi người đều mang theo một loại như chút được gánh nặng, mừng như điên biểu tình. Ô ô ô, trời mưa, cuối cùng cũng coi như là trời mưa. Một cái mới từ quan nội chạy nạn lại đây phụ nữ, đứng ở trong mưa gào khóc. Nàng một bên khóc vừa cười, giống như điên. Chỉ có trải qua loại kia tuyệt vọng khô hàng người, mới có thể hiểu trận này mưa đối với bọn họ tới nói ý vị như thế nào. Cái kia không chỉ là mưa, đó là hy vọng, là sống tiếp hy vọng. Bọn họ quê nhà bên kia, hơn một năm cũng không xuống qua một hồi đàng hoàng mưa. Đều nứt ra rồi, sông đều làm. Người nếu như lại uống không lên nước, vậy thì thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã đi tới Bạch Âm Hạo Đặc, tạm thời không cần lại vì là uống nước phát sầu. Thế nhưng cái kia phần khắc vào trong xương, đối với khô hạn hoảng sợ cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ. Hiện tại trận mưa lớn này lại như là một tề mạnh tâm châm, đánh vào hết thảy trong lòng của người ta. Ông trời còn chưa quên bọn họ. Những ngày tháng này còn có hy vọng. Đại gia ngay ở này trong mưa to đầu, nhảy nhót liên hồi lại khóc vừa cười. Lý Vân Phong ở trong không gian, cũng không biết mình rốt cuộc chém bao lâu. Hắn liền cảm giác mình khắp toàn thân, có khiến không xong sức lực. Chờ đến hắn đem lưỡi búa ném một bên, đứng thẳng lưng lên thời điểm, trước mặt hắn đã xuất hiện một mảnh gần như có một mẫu đất to nhỏ đất trống. Hơn 40 cây đại thụ ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Gần như trước tiên như vậy đi. Lý Vân Phong thỏa mãn mà nhìn mình thành quả lao động. Hắn hơi suy nghĩ, liền từ trong không gian chui ra. Thế giới bên ngoài mưa đã nhỏ rất nhiều. Từ vừa nãy như chút nước mưa to, biến thành tí tách tiểu vũ mưa nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ sau cơn mưa bùn đất thơm ngát. Lý Vân Phong hít vào một hơi thật dài, cảm giác cả người đều tinh thần thoải mái. Hắn xoay người lên ngựa, liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Nhưng hắn mới vừa cưỡi ngựa đi ra ngoài không bao xa, liền xem thấy phía trước rừng cây bên trong, đột nhiên liền chui đi ra một cái ngó giáo rác ra hỏa. Cả người mọc ra màu vàng sẫm mau, trên đầu đầy hai con nhỏ ngắn rác, một đôi mắt to xoay vòng vòng mà chuyển. Chính là cái kia núi rừng bên trong, xương tên ngốc Diêu Bảo. Cái kia ngốc Diêu Bảo, phòng chừng cũng là bị vừa nãy giông tố cho dọa. Hiện tại mưa nhỏ liền chạy đến kiếm ăn. Kết quả vừa ra cánh rừng, liền cùng cưỡi cao đầu đại mã Lý Vân Phong, nhìn cái đôi mắt. Một người một bảo, lại lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ cứng ở nơi đó. Thay cái khác giá thú, nhìn thấy người đã sớm như một làn khói chạy mất tăm. Có thể này ngốc Diêu Bảo, không hổ là nó cái tên này. Nó không riêng không chạy, trái lại còn hiếu kỳ méo xệch đầu nhìn Lý Vân Phong, hình như là đang nghiên cứu đây là cái thứ đồ gì. Lý Vân Phong vừa nhìn, nhất thời nở nụ cười. Này mẹ hắn không phải đưa tới cửa món ăn dân dã à? hắn liền súng đều chẳng muốn dùng. Đan điền một vận may, đột nhiên liền giống lớn một tiếng. Thái, này một cổ họng dùng tới thực lực bây giờ của hắn, liền cùng đất bằng bên trong lên một tiếng sấm nổ như thế. Cái kia ngốc hiệu bảo chỗ nào gặp này trận chiến, sợ đến cả người mau đều nổ lên. Lúc đó liền đứng tại chỗ hơi động cũng không dám động, liền cùng bị người làm định thân pháp như thế. Lý Vân Phong vừa nhìn có hy vọng, hai chân một kẹp bụng ngựa. Cái kia ngựa nuôi hí lên một tiếng liền hướng về ngốc hiệu bảo vào tới. Cách còn có mười mấy mét thời điểm, Lý Vân Phong chân ở bàn đạp lên, đột nhiên một dẫm, cả người liền cùng đạn pháo như thế, từ trên lưng ngựa phóng lên trời. Một cái nhảy lên, đầy đủ nhảy lên đến có cao 12, 13 mét. Sau đó trên không trung một cái quay người, liền cùng cái chim đại bàng như thế, hướng về cái kia ngốc hiệu bảo liền nhào xuống. Cái kia ngốc hiệu bảo liền nhìn thấy một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống. Lúc đó liền sợ đến bốn cái chân đều mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ở trên mặt đất. Lý Vân Phong vững vàng mà rơi vào nó bên cạnh, đi tới quay về đầu của nó chính là một đâm con. Cái kia ngốc hiệu bảo liền hanh đều không rên một tiếng, liền trực tiếp bị Lý Vân Phong hống ngủ tiếp đi. Lý Vân Phong mang theo cái kia nặng 30, 40 cân ngốc hiệu bảo, liền cùng mang theo con gà con như thế. Hắn cũng không ở bên ngoài trì hoãn, trực tiếp liền đem ngốc hiệu bảo cho thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó cưỡi ngựa, liền tiếp tục hướng về trong thôn đuổi. Lập tức liền muốn ra rừng rậm thời điểm, hắn mới đem cái kia ngốc hiệu bảo lại lấy ra, hướng về trên vai của mình, như vậy một bát. Lại lớn như vậy đong đưa lớn xếp hướng về cửa thôn đi đến. Chờ hắn đến cửa thôn thời điểm, liền nhìn thấy cửa thôn cây kia cây đa lớn bên dưới, đã ngồi không ít người, đều là trong thôn nam nhân. Đại gia làm xong sống, cũng không đội về nhà, liền ngồi ở nơi này, hút thuốc trò chuyện. Tuy rằng trên trời còn mưa rơi lác đác, nhưng này mưa bụi rơi vào trên người lạnh lẽo, thoải mái rất. Đại gia trên mặt đều mang theo một loại thỏa mãn thích gì ai. Các ngươi xem, bí thư trở về. Có người mắt sắc nhìn thấy vác đồ vật Lý Vân Phong, ánh mắt của mọi người liền đều đồng loạt nhìn sang. Các loại nhìn rõ ràng Lý Vân Phong vai vác trên vai chính là cái gì sau khi, mọi người con mắt đều sáng. Ta mải là hiệu bảo, bí thư lại đánh săn, vẫn là đồ béo. Đại gia lập tức liền xuống tới, mỗi một cái đều quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên. Bí thư ngươi thật đúng là thần, này mưa đây đều có thể đánh săn. Chính là nếu không Vân Phong có thể làm bí thư đây là châu bỏ hỏng a. Lý Vân Phong nhìn đại gia cái kia thèm dạng, cũng là cười ha hả đem ngốc hiệu bảo hướng về lên điên điên. Được rồi, đều đừng xem, tối hôm nay đều đi nhà ăn, chúng ta uống canh thịt. Này hiệu bảo cũng là 30, 40 cân thịt, không đủ đại gia phân. Thế nhưng một người uống chén nóng hầm hập canh thịt, lại ăn thêm hai khối thịt vẫn là không vấn đề. Tốt. Mọi người vừa nghe, đều đi theo hoan hô lên. Chương 317, người không đáng giá niên đại. Chương 317, người không đáng giá niên đại. Lý Vân Phong đem đầu kia còn nóng hổi ngốc hiệu bảo hướng về nhà ăn trên đất loảng xoảng ném một cái. Chính đang bếp sau bận việc mấy cái bác gái, sợ hết hồn. Các loại nhìn rõ ràng là cái gì sau khi, mỗi một cái đều mừng rỡ trên mặt nếp nhăn đều mở. Ai u, Vân Phong đã về rồi, lại đánh thư tốt. Cầm đầu cái kia chính là ba lăng mẹ hắn, Triệu Đại Mụ. Nàng tay chân lanh lẹ đến mức rất cầm lấy một cái lột da đao, liền ở nơi đó khoa tay mở. Vân Phong a, đồ chơi này làm sao? Là nấu vẫn là nướng? Lý Vân Phong khoát tay áo một cái. Triệu Đại Mụ ngươi nhìn làm đi, liền làm thành canh thịt là được. Tối hôm nay nhường trong thôn người, đều lại đây uống một chén ấm ấm người. Thịt cũng đừng vân, nhiều người như vậy cũng chưa có điều đến. Liền đều cắt thành khối ném canh bên trong là được, một người có thể gặp may hai khối thế là tốt rồi. Triệu Đại Mụ gật gật đầu. Được rồi, việc này giao cho ta, bảo đảm chuẩn bị cho ngươi đến thỏa thỏa. Trong thôn nhà ăn hiện tại cũng náo nhiệt cực kỳ. Trừ Triệu Đại Mụ, trước trong thôn Trần Đại Mụ, Lưu Bác Gái cũng đều ở chỗ này hỗ trợ. Sau đó liền Lý Vân Phong nhị tẩu cái kia em dâu, cũng lại đây phụ một tay. Ở chỗ này làm việc không mệt, gió thổi không mưa xối không, còn có thể kiếm công điểm. Làm xong sống còn có thể thuận tiện về nhà mang hài tử, rất tiện. Có điều hiện tại trong thôn thủ lĩnh lập tức nhiều hơn 300 lỗ hổng. Ánh sáng, chỉ dựa vào mấy người các nàng người muốn làm nhiều người như vậy cơm, cũng đúng là có chút không giúp được. Lý Vân Phong suy nghĩ trở qua 2 ngày còn phải làm lại đến những kia phụ nữ bên trong, lại chọn mấy cái tay chân lanh lẹ sẽ làm cơm qua đến giúp đỡ mới được. Hắn cùng Triệu Đại Mụ bàn giao xong, liền xoay người trở về nhà. Vừa vào nhà liền nhìn thấy cha đang ngồi ở trên giường, xoạch xoạch hút tẩu thuốc. Mẹ cùng Anna, nhưng là ở bên cạnh mang theo hai đứa bé chơi. Nhìn thấy hắn trở về, mẹ mau mau liền tiến lên đón. Trở về rồi. Nhanh uống ngụm nước nóng ấm và ấm áp. Lý Vân Phong tiếp nhận bát nước, một hơi liền cho uống cạn. Hắn nhìn cha, cũng không vòng vo, trực tiếp liền đem đi kiến thiết binh đoàn sự tình cho nói rồi. Cha, mẹ, Anna, ta cùng các ngươi nói cái sự tình. Lương thực sự tình, giải quyết. Hắn này lời vừa nói ra, trong phòng ba người lập tức liền đều yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn hắn. Lý Vân Phong cười cợt duỗi ra ba ngón tay đầu. 300 tấn. Ta cùng Giang đoàn trưởng nói xong rồi, hắn giúp chúng ta tập hợp 300 tấn lương thực. Nhiều nhất 5 ngày, nhóm đầu tiên liền đưa tới. Đánh đổi chính là thôn chúng ta thiếu nợ người ta 18 bạc khối. Ầm. Nay vừa nói, trong phòng lại như là Lý Vân Phong mới vừa trở về thời điểm đỉnh đầu một miếng vải, hướng về trong phòng ném cái ba lô như thế. Mẹ cùng Anna tại chỗ liền bối rối, nên miệng nửa ngày không nói nên lời. Cha trong tay cái kia no điếu con, lạch cạch một tiếng liền rơi xuống trên giường. Hắn gọi một hồi liền từ trên giường đứng lên, con mắt trợn lên cùng chuông đồng như thế. Bao nhiêu? 300 tấn. 18 bạn. Tiếng nói của hắn đều đang phát run. Cái kia không phải sợ sệt, mà là kích động. Là hưng phấn, Lý Vân Phong gật gật đầu. Không sai. Tà thiên gia a. Trà kêu quái dị một tiếng. Hắn không nói hai lời xoay người liền lao ra phòng. Lý Vân Phong bọn họ đều còn không phản ứng lại đây, liền nhìn thấy cha từ góc tường chép lại một cái rửa mặt lớn chậu sắt, lại từ trong phòng bếp sờ soạng dễ chảy cán bột. Sau đó, liền cùng cái như người điên vọt tới trong thôn trên đất trống. Khun, khun, khun. Hắn cầm chảy cán bột, sử dụng sức bú sữa mẹ, đem cái kia lớn chậu sắt gõ đến độ biến hình. Một bên gõ còn một bên lôi kéo cổ họng, hô to lên, mở hội, mở hội. Đều đi ra. Có chuyện tốt to lớn. Hắn như thế nháo trò, toàn bộ thôn trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người từ nhà mình đầu, trong sườn đầu, trên công trường chạy ra. Con tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Liền những kia chính đang sản xuất trong tiểu tổ đầu, dẫm máy may các phụ nữ cũng đều ném trong tay sống chạy tới. Không mất một lúc, trong thôn trên đất trống, liền tối om om đứng đầy người. Hết thảy mọi người nhìn ở nơi đó lại gọi cha, một mặt một bước. Các loại Lý Vân Phong từ trong nhà đầu đi ra, cha mới xem như là ngừng lại. Hắn đem cái kia đã bị hắn cho gọi đến thay đổi hình chậu rửa mặt, ném xuống đất. Sau đó một cái liền kéo lại Lý Vân Phong cánh tay, bắt hắn cho lôi đến đoàn người phía trước nhất. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, kích động đến mặt đều đỏ. Các bà con, ta cùng các ngươi nói, thôn chúng ta có cứu, chúng ta tất cả mọi người cứu. Con trai của ta, các ngươi Vân Phong bí thư. Hắn kích động đến, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Hắn cho chúng ta kiếm về đến 300 tấn lương thực. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, há to miệng, liền cùng bị người làm định thân pháp như thế ngốc ở nơi đó. Qua có tới vài giây, đoàn người mới như là bị giải đông như thế, bùng nổ ra một trận không thể tin được, ong ong tiếng bàn luận. Cái gì? 300 tấn? Ta không nghe lầm chứ? 300 tấn lương thực? Cái kia phải là bao nhiêu a? Có thể chứa đầy bao nhiêu cái bao tải a? Những kia mới từ quan nội chạy nạn lại đây dân chạy nạn nhóm, càng là kích động đến cả người đều đang phát run. 300 tấn? Đừng nói 300 tấn, chính là có 300 cân lương thực bọn họ cũng không đến nỗi đói bụng thành hiện tại bộ dáng này a. Từng cái đói bụng đến phải liền cứ mang nước tiểu cũng là 80 đến cân nặng. Đều nhanh gầy gò đến mức thoát lẫn nhau. Hiện tại bọn họ lại nghe thấy, chính mình trong thôn lập tức liền muốn có 300 tấn lương thực. Một cái phụ nữ run lập cập, lôi người bên cạnh cánh tay. Hán thẩm, người bấm ta một hồi, ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Lý Vân Phong nhìn đại gia dáng vẻ đó, cũng là cười cợt đứng dậy. Hắn đem cùng Giang Vệ Đông đàm luận điều kiện, thiếu nợ 18 vạn khối sự tình, cũng đều đầu đuôi nói với đại gia một lần. Lương thực là có, thế nhưng tiền này cũng đến chính chúng ta còn. Nay 18 vạn nghe nhiều, nhưng trải phẳng đến chúng ta mỗi người trên đầu kỳ thực cũng không bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta chịu dưới khí lực làm việc, không ra 2 năm, số tiền kia chúng ta liền có thể còn sạch sành sanh. Tốt. Trong đám người, không biết là ai trước tiên hô một tiếng. Sau đó mọi người đều đi theo vung tay hô to lên. Tốt. Trả tiền lại. Chúng ta không sợ trả tiền lại. Bí thư, ngươi yên tâm. Chúng ta chính là đem xương cho mệnh đứt đoạn mất, cũng phải đem tiền này cho còn lên. Có lương thực ăn. Chúng ta có lương thực ăn. Tất cả mọi người điên rồi. Bọn họ lại khóc vừa cười, lẫn nhau ôm ấp, nhảy, gọi. Cái kia sợi từ trong đáy lòng đầu, bán ra vui sướng cùng hy vọng, hầu như muốn đem bầu trời đều cho là tung. Cha nhìn đám này tình xúc động tình cảnh, cũng là kích động đến rơi nước mắt. Hắn lau một cái nước mắt trên mặt, lại một lần nữa, đứng dậy. Hắn vung tay lên. Đều đừng chỉ cố cao hứng. Từ xế chiều hôm nay bắt đầu, chúng ta liền đến động lên. Nhiều như vậy lương thực, vậy cũng là chúng ta sinh mạng. Phải cho chúng nó xây một cái lại lớn lại rắn chắc kho lúa. Phải cẩn thận mà bảo tồn lại. Đây chính là chúng ta muốn ăn đến sang năm thu hoạch vụ thu khẩu phần lương thực. Sau đó, chúng ta liền đến chơi mệnh làm việc. Khai hoang. Nhiều loại điện. Mở rộng chúng ta sản xuất tiểu tổ. Mở rộng chúng ta trại chăn nuôi. Chúng ta phải mau mau kiếm tiền, đem thiếu tiền của người ta cho còn lên. Người ta xem chúng ta đáng thương, đem cứu mạng lương cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Cha lời nói đến mức là hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người nghe bảo. Đặc biệt những kia các lao gia. Mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như thế. Nói đúng. Làm việc. Trả tiền lại. Cơ mờ nở. Có lương thực ăn còn sợ cái cầu A. Bọn họ mỗi một cái đều đem tay áo, cho tuốt đến tuổi trò. Gào gào kêu to liền xoay người hướng về nhà mình đầu chạy đi. Đi lấy lời bữa, nắm cưa, nắm tất cả có thể sử dụng công cụ. Bọn họ muốn đi trên núi, chặt cây. Xây kho lúa. Có lương thực thì có sống tiếp bảo đảm. Nay bảo đảm đến rồi, vậy bọn hắn nhất định phải đến lấy ra hoàn toàn khí lực, đi làm việc, đi trả nợ. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có như vậy cuộc sống của bọn họ mới có thể lướt qua càng tốt. Hơn nữa hiện ở niên đại này, thiên tai nhân họa không ngừng, không phải nói ngươi siêng năng làm việc liền có thể có kết quả. Càng thêm then chốt một điểm chính là ở, có tiền cũng không nhất định có thể mua được lương thực a. Hiện tại lương thực đúng chỗ, còn kém bọn họ làm việc, đồ chơi này bọn họ không sợ a. Dù sao thời đại này không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực a. Thậm chí châu ngựa lừa loại này xuất sinh đều so với người đáng giá nhiều lắm. Xuất sinh còn có nghỉ ngơi thời điểm đây, người cũng không có nghỉ ngơi thuyết pháp này. Chương 318, thôn tương lai 3 năm phát triển. Chương 318, thôn tương lai 3 năm phát triển. Theo cha cái kia mấy cổ họng hô xong, gõ chậu âm thanh dừng lại, trong thôn trên đất chống tụ tập đám người cũng là điều tán. Nhưng này sợi khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn sức lực, nhưng như là dài ra chân như thế, theo mọi người bước chân, không tới 5 phút đồng hồ công phu liền chuyển khắp toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn góc tối. 300 tấn lương thực. Tin tức này đối với mọi người tới nói, đều không khác nào là một tề mạnh tâm trầm, là một viên thuốc can thần. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể sống sót. Không riêng là có thể sống sót, còn có thể thẳng người cái, ăn no cái bụng sống sót. Ở cái này liền có thể không thể thấy ngày mai mặt trời, cũng phải đánh dấu chấm hỏi năm thiên thai đầu, còn có so với này càng khiến người ta hưng phấn, càng khiến người ta cảm thấy chân thật sự tình à? Không có. Tuyệt đối không có. Vì lẽ đó toàn bộ buổi chiều, trong thôn đầu bầu không khí đều nhiệt liệt đến liền cùng Tết đến như thế. Mỗi người gặp mặt, không quản là quen thuộc vẫn là mới quen, nói câu nói đầu tiên chính là: "Ai, nghe nói không? Chúng ta có 300 tấn lương thực." Sau đó hai người liền đồng thời, toét miệng ha hả cười khúc khích, nụ cười kêu bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Cái kia sợi từ trong đáy lòng đầu nô ra chân thật cùng vui sướng, là cái gì cũng không đổi được. Cha là cái lôi lệ phong hành tính tình, nói làm liền làm, ăn xong bữa trưa liền cái ngủ trưa đều không ngủ. Hắn liền đem cái kia đã gõ đến loang loang lổ lổ lớn chậu sắt hướng về góc tường ném một cái, đem khói cột tới eo lưng lên từ biệt, liền mang theo trong thôn hết thảy có thể nhúc nhích nam nhân, một người vác một cái lưỡi búa, một cái cưa, mênh mông quần quật liền lên phía sau núi. Bọn họ muốn đi đốn cây, xây kho lúa. Cái kia nhiệt tình nhi, chân, đủ, đến liền cùng mỗi người cái mông phía sau đều chẳng cái tiểu mã đến như thế. Dọc theo đường đi, đều là các nam nhân thu âm thanh đại khí tiếng cười nói cùng đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn đem những người còn lại đều cho tổ chức lên. Chủ yếu là những người mới tới phụ nữ, còn có một chút lớn tuổi điểm làm không được việc nặng lão nhân. Hắn mang theo những người này đi tới thôn bên cạnh cái kia khuỷu sông bên cạnh. Bởi vì năm nay kéo dài khô hạn, khuỷu sông mực nước hạ xuống đến lợi hại. Nguyên bản rộng rãi mặt sông hiện tại có lại đem gần một nửa, lộ ra một đám lớn đen nhánh, bởi vì quanh năm bị nước ngâm mà có vẻ đặc biệt màu mỡ bãi sông. Lý Vân Phong chỉ vào mảnh này nhìn không thấy đầu đất đen, nói với đại gia, các bà con, đều tới xem một chút. Chỗ này có thể đều là bà bối. Này bờ sông đất là nước bùn, độ phì chân, đủ, đến mức rất. Chúng ta đem nó cho mở ra đến, gieo vào món ăn. Củ cải, cải trắng, khoai tây, đều cho ta gieo vào. Những đồ chơi này nhi, việc tốt, sản lượng cũng cao. Hiện tại trồng xuống, trước ở dưới xương trước còn có thể thu một gốc. Đến thời điểm, chúng ta mùa đông thì có món ăn ăn. Chờ đến mùa đông, chúng ta liền ở trên mặt này, liên lụy vài nhựa chụp lên lều lớn. Lý Vân Phong trong thanh âm tràn ngập sức cuốn hút. Chúng ta cái kia suối nước nóng nước đem nó dẫn lại đây. Coi như là mùa đông bên ngoài đều rơi xuống lông lông tuyết lớn, chúng ta lều lớn bên trong cũng có thể sinh mượn, như thường có thể ăn mới mẻ rau dưa. Trong thôn hết thể có thể sử dụng lên địa phương, cũng phải cho nó lợi dụng. Một tấc đất cũng không thể lãng phí. Đại gia vừa nghe, cũng là cái này lý. Đặc biệt những kia từ quan nội đến, đối với trồng trọt có trời sinh tình cả người, mỗi một cái đều đến rồi nhiệt tình. Bọn họ nhìn cái kia mảnh màu mỡ đất đen, trong đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Liền công cụ cũng không muốn, trực tiếp liền cuốn lên tay áo túi người xuống, dùng tay bắt đầu thanh lý lên bãi sông lên cỏ dại cùng cục đá. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn mọi người đều đang vì cùng một cái mục tiêu sống tiếp, hơn nữa là sống được càng tốt trở nên bận rộn. Ngày thứ hai, Lý Vân Phong dậy thật sớm. Trong thôn sự tình, hắn tạm thời đều giao cho cha đi quản. Có cha hắn tỏa chấn, lại thêm vào hiện tại đại gia đều rất nhiệt tình, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Chính hắn nhưng là kêu lên ba đồ, ba lăng, còn có nhị phú ba người. Này ba cái là hiện tại trong thôn người trẻ tuổi bên trong, nhất cơ linh thể lực cũng tốt nhất. Then chốt là ba người này cùng Lý Vân Phong là bạn thân, tình cảm không phải người khác có thể so sánh với. Đi, theo ta lên ngựa. Chúng ta ngày hôm nay đi làm chuyện lớn. Ba người cũng không biết Lý Vân Phong muốn làm cái gì, nhưng cũng đều không nói hai lời, liền theo hắn một người cưỡi lên một con ngựa. Bốn người, bốn con ngựa, liền như thế đón sơ thăng chiều dương, chạy ra thôn, ở rộng lớn trên thảo nguyên kéo ra bốn đạo thật dài cái bóng. Lý Vân Phong ngày hôm nay muốn làm đại sự này, chính là thăm dò địa hình. Một cái thôn muốn phát triển, liền cùng đánh trận như thế đến biết người biết ta. Hắn muốn đem Bạch Âm Hạo cả thôn, hiện tại tương ứng mảnh này địa bàn đến cùng lớn bao nhiêu, phía đông là cái gì, phía tây là cái gì, cái nào mảnh đất thích hợp trồng hoa màu, cái nào mảnh đất thích hợp chăn nuôi, đều cho triệt triệt để mò cái rõ ràng. Sau đó lại vẽ một tấm tỉ mỉ bản đồ đi ra. Như vậy sau đó trong thôn muốn làm cái gì kiến thiết, muốn phát triển cái gì sản nghiệp, trong lòng hắn đầu mới có thể có cái phổ, mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, mà không phải vô đầu làm quyết định. Bốn người cưỡi ngựa, một đường chạy nhanh. Bọn họ đầu tiên là hướng về phía nam đi. Kết quả đi không bao xa, cũng là mấy dặm con đường, liền đến cái kia khuỷu sông bên cạnh. Cái kia sông chính là thôn của bọn họ thiên nhiên nam bộ biên giới. Lại đi về phía nam, chính là hợp tác xã địa bàn. Bên kia đã có thể nhìn thấy có khác biệt thôn khói bếp ở lượn lờ bay lên. Lý Vân Phong tìm lại ngựa, lắc lắc đầu. Xem ra phía nam không gian phát triển không lớn. Trừ phi sau đó có thể đem sông bờ bên kia thôn cũng cho chiếm đoạt, có điều cái kia đều là nói sau. Sau đó bọn họ lại quay đầu ngựa lại, hướng về phương bắc, cũng chính là dựa vào Đại Sơn phương hướng đi. Bên này cũng đi không bao xa, liền đến dưới chân núi. Lên trên nữa, chính là chót vót sườn núi cùng nhìn không thấy đầu rừng già rậm rạp. Chỗ kia, trừ săn thú cùng đốn tuổi cũng không có gì quá đại khai phá giá trị. Cũng không thể đem phòng xây đến trên đỉnh núi đi thôi. Cái kia uống nước đều lao lực. Phía nam cùng phương bắc đều không có gì tiềm lực. Lý Vân Phong liền đưa ánh mắt tìm đến phía đông cùng phía tây. Hắn nhường ba đổ cùng ba lăng, một tổ đi về phía đông. Hắn cùng nhị phú, một tổ đi tây đi. Đại gia ước định cẩn thận, liền dọc theo thôn biên giới bất chạy. Chạy đến đầu, nhìn thấy khác thôn người hoặc là gia súc, liền làm cái ký hiệu sau đó lại trở về. Giá. bốn người vung một cái roi ngựa, liền phân công nhau hành động, móng ngựa cuốn lên một mảnh cỏ xanh thơm ngát. Lý Vân Phong cùng Nhị Phú cưỡi ngựa một đường hướng tây. Bên này địa thế dù sao khá là bằng phẳng, phần lớn đều là mọc đầy cùng đầu gối sâu cỏ dại đầm lầy, bên mông vô bờ là thiên nhiên bãi chăn nuôi. Vẫn chạy gần như có hơn một giờ, chạy ra sắp tới 50 dặm, mới nhìn thấy một cái khác thôn dê bò ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Lý Vân Phong biết này gần như chính là thôn bọn họ địa bàn biên giới, sẽ đi qua liền dễ dàng gây nên tranh cãi. Hắn tìm khối đá lớn, dùng đao ở phía trên sâu sát trước mắt, khắc xuống một cái lý chữ làm ký hiệu. Sau đó liền cùng Nhị Phú quay đầu ngựa lại đi trở về. Chờ bọn hắn trở lại trong thôn thời điểm, Ba Đổ cùng Ba Lăng cũng sớm sẽ trở lại. Bọn họ tình huống bên kia cũng gần như hướng về đông, cũng là gần như 50 dặm liền đến khác thôn địa giới. Có điều phía đông cùng phía tây không giống nhau. Bên kia đúng là có không ít thành phẩm, địa thế bằng phẳng đất đai, cấu tạo và tính chất của đất đai nhìn cũng đen nhánh, bóng loáng tỏa sáng, vừa nhìn chính là trồng hoa màu địa phương tốt. Lý Vân Phong đem những tin tức này đều yên lặng mà ghi vào trong lòng. Về đến nhà hắn tìm đến một tấm cự đại xử lý qua giấy dai, trải ở nhà lớn nhất cái kia cái bàn bắt tiên lên. Sau đó lại kêu lên Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa hai cái kế toán, lại thêm vào chính hắn, cha hắn, Nhị Phú, Ba Đổ, Ba Lăng mấy người. Đại gia liền vây quanh này tấm da châu giấy, đem trong thôn tương lai phát triển đại kế cho đặt tại mặt bàn lên bắt đầu tính toán lên. Lý Vân Phong cầm một cái đốt đen tháng tuổi, liền ở đó giấy dai lên vẽ lên bản vẽ sơ bộ. Hắn tuy rằng không học được chuyên nghiệp đo vẽ, nhưng dựa vào trí nhớ cùng phương hướng cảm giác, vẽ đi ra bản đồ cũng là 89/10. Thôn chúng ta ngay ở vị trí này. Hắn đầu tiên là vẽ một vòng tròn, đại biểu thôn hạt nhân ở lại khu. Phương bắc là núi, phía nam là khuỷu sông, phía đông cùng phía tây, mỗi người có gần như 50 dặm địa bàn. Đây chính là chúng ta hiện tại có thể sử dụng toàn bộ gia sản. Hắn đem toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn địa hình đều cho đơn giản vẽ ra. Sau đó, hắn liền nhìn đại gia đặc biệt hai cái trình độ văn hóa cao nhất thanh niên trí thức, đều nói một chút đi, chúng ta đất này nên sao dùng mới hợp lý nhất. Hàn Thục Hồng làm trong thôn thay quyền trưởng thôn cái thứ nhất mở miệng. Nàng mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, đã sớm đem trong thôn tình huống đều cho mò thấy. Chỉ vào bản vẽ phía đông nói rằng, bí thư ta cùng Ba Đồ bọn họ nghe qua, cũng tự mình đi xem qua. Thôn chúng ta phía đông cái kia 50 dặm, phần lớn đều là bình nguyên, cấu tạo và tính chất của đất đai cũng tốt, là đất đen. Ta cảm thấy mảnh đất kia thích hợp nhất khai hoang, dùng để trồng trọt. Chỉ cần chịu dưới khí lực, tuyệt đối có thể đánh ra lương thực đến. Lý Vân Phong gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỗ kia bằng phẳng, cách nguồn nước cũng gần, mở ra đến chính là tốt nhất ruộng tốt. Cái kia phía tây đây. Hắn vừa nhìn về phía Nhị Phú, dù sao phía tây là hắn đến xem. Nhị Phú gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Phía tây mảnh đất kia cỏ dài đến tốt, cái kia cỏ đều nhanh đến ta eo. Ta cảm thấy, có thể xem là bãi chăn nuôi. Thôn chúng ta hiện tại trâu ngựa dê buộc lại, cũng có mấy chục con. Sau đó khẳng định còn phải càng nhiều, cũng không thể mỗi ngày liền hy vọng trên núi này điểm cỏ đi. Cái kia không ổn định. Làm cái chuyên môn bãi chăn nuôi, dùng hàng rào vây lại, đem gia súc đều vòng lên nuôi cũng thuận tiện quản lý, còn có thể phòng ngừa chúng nó chạy mất. Có đạo lý. Lý Vân Phong lại gật đầu một cái, cảm thấy Nhị Phú hiện tại đầu óc cũng càng ngày càng lung lay. Cuối cùng đại gia ngươi một lời ta một lời, liền đem toàn bộ thôn phát triển quy hoạch cho đạt được. Thôn phía đông khối này bình nguyên, liền chuyên môn dùng để khai hoang trồng trọt. Mục tiêu chính là ở trong vòng 3 năm, mở ra đến 5000 mẫu ruộng tốt. Đến thời điểm đừng nói là nuôi sống hiện tại này mấy trăm lỗ hổ người, chính là lại đến mấy trăm cái lương thực cũng đầy đủ. Phía tây khối này đầm lầy, liền chuyên môn dùng để xem là bãi chăn nuôi. Nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi dê. Sau đó trong thôn thịt, mãi liền đều có bảo đảm. Đến mức phương bắc sơn núi, tạm thời trước tiên không còn nó. Chỗ kia độ dốc lớn, không tốt khai khẩn, trước hết không sau này hay nói. Không chừng có thể loại điểm cây ăn quả cái gì. Phía nam khuỷu sông cứ dựa theo Lý Vân Phong trước nói, mở ra đến làm đất trồng rau, lại chụp lên lều lớn chuyên môn dùng để giải quyết mùa đông dùng bữa khó vấn đề. Liền như thế mấy hạng đại công trình hạ xuống, liền đầy đủ thôn bọn họ hiện tại này hơn 400 lô người, bật việc lên đến mấy năm. Một cái mới tinh tràn ngập hy vọng lam đổ, ngay ở tấm này nhỏ nhỏ giấy dai lên bị vẽ ra. Chương 319, hai đứa bé bỏ tập nhanh. Chương 319, hai đứa bé bỏ tập nhanh. Cái kia bức tranh thôn tương lai hoành vĩ lam đổ giấy dai, liền như vậy lấm lấm liệt liệt bị kề sát ở nhà ăn bắt mắt nhất cái kia mặt tường lên. Mỗi một cái tới dùng cơm người, bất kể là lao nhân trong thôn, vẫn là mới tới lao động khỏe đều có thể thấy rất rõ ràng. Phía đông cái kia một đám lớn đen nhánh bình nguyên bị vòng lên, bên cạnh viết hai chữ lớn, ruộng tốt. Phía tây cái kia rộng lớn đầm lầy, cũng bị vòng lên viết, bãi chăn nuôi. Phía nam khuỷu sông vẽ lên tiểu miêu đồ án, đánh dấu, lán rau dưa căn cứ. Phương bắc dưới chân núi nhưng là vẽ lên một loạt chỉnh tề phòng, đánh dấu, mới khu dân cư, sân nuôi heo, sân nuôi gà. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn tương lai liền như thế rõ ràng, trực quan đặt tại mặt của mọi người trước. Đại gia thương lượng xong sự tình, ngày thứ hai liền khí thế ngất trời mở làm. Hiện tại là tháng 7, chính là một năm bên trong thời tiết tốt nhất thời điểm. Trên thảo nguyên mùa hè, không giống quan nội đầu loại kia có thể đem người tươi sống nóng chết nạ trời. Nơi này gió là mát mẻ, ánh mặt trời tuy rằng cũng liệt, nhưng hơi ở trên người là ấm áp, mà không phải rát. Ban ngày nhiệt độ cũng chính là 28-29 độ dáng vẻ, lúc làm việc trên người tuy rằng cũng chảy mồ hôi hột theo ngăm đen sống lưng đi xuống chảy, nhưng không đến nỗi nói nóng đến khiến người không thở nổi, hoa mắt vắng đầu. Chờ đến tháng sau, tháng 8 đó mới là một năm bên trong lúc nóng nhất, có thể đến hơn 30 độ. Có điều, cũng là nóng như vậy một tháng. Các loại tháng 8 vừa qua đi, đầu tháng 9 thời tiết liền lại cùng hiện tại gần như, sớm muộn còn phải thêm kiện quần áo. vẫn thoải mái đến trung tuần tháng 10 mới sẽ bắt đầu từ từ lạnh hạ xuống. Vì lẽ đó hiện tại 3 tháng này chính là hoàng kim thi công kỳ, bỏ qua thời gian này các loại đất đai vừa lên đông liền cái gì cũng làm không được. Các thôn dân nhiệt tình, đều tăng vọt cực kỳ, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc như thế. Đặc biệt những người mới tới, bọn họ kìm nén một mạch muốn chứng minh chính mình không phải ăn cơm trắng. Làm chút việc này đối với bọn họ tới nói, căn bản là không tại hạ. Có thể ăn no cái bụng làm việc, đối với bọn họ tới nói, chính là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. Cha là cái lôi lệ phong hành tính tình, nói làm liền làm, hắn liền mang theo mấy cái trong thôn lão nhân, chồng lên xe bò, liền đi hợp tác xã. Bọn họ phải đến vương xã trưởng chỗ ấy, lại mua một nhóm dụng cụ nông nghiệp trở về. Cái cuốc, xẻng sắt, lưới liềm, đúa, dây thừng những thứ đồ này, hiện tại trong thôn đầu đều thiếu. Trước dùng phần lớn còn đều là những người mới tới người, từ chính mình quê nhà cho vác lại đây. Bằng không chỉ bằng thôn bọn họ nguyên lai này điểm của cải, cũng sớm đã không đủ dùng. Trong thôn đại bộ đội nhưng là chia hai nhóm. Một nhóm người theo mấy cái làm lại đến người trong đầu tìm ra, có chút thợ một tay nghề lao sư phụ, tiếp tục lên núi chặt cây xây kho lúa cùng phòng mới. Cái kia núi rừng bên trong mỗi ngày đều vang vọng hắc u ký hiệu âm thanh cùng lưỡi búa chém tiến vào thân cây ầm ầm âm thanh. Một đạo khác người, ngay ở Lý Vân Phong dẫn dắt đi bắt đầu thanh lý lên khuỷu sông bên cạnh cái kia mảnh đất hoang. Nam nữ già trẻ cùng tiến lên trận, dùng tay rút dùng lưỡi liềm cắt, không công phu mấy ngày liền đem cái kia mảnh mọc đầy cỏ dại bãi sông cho thanh lý đến sạch sẽ, lộ ra phía dưới màu mỡ đất đen. Chính Lý Vân Phong nhưng là lại làm trở về nghề cũ, mang theo đội tuần tra ở thôn xung quanh loanh quanh lên. Trong thôn hiện tại, vật đáng tiền càng ngày càng nhiều. Cái kia 25 đài lao đến khi bóng loáng máy may, mỗi một đài cái kia đều là cục cưng quý giá. Ở bên ngoài ngươi có tiền đều không nhất định có thể mua được. Còn có lập tức liền muốn dựng lên sân nuôi heo, ở trong đó nhưng là phải nuôi 2000 đầu heo. Có điều hiện ở cái kia nhỏ sân nuôi heo bên trong cũng chỉ có 200 đầu heo, lớn sân nuôi heo còn không đáp kín. Tối thiểu cũng chiếm được năm mới có thể đem heo cho đưa tới. Coi như là hiện tại những thứ đồ này, cũng là người cả thôn ăn cơm ra hỏa. Nếu là có cái gì kẻ xấu mò vào, làm bệnh trần hỏng thả đem hỏa, hoặc là trộm mấy đài máy may đi ra ngoài bán. Tổn thất kia có thể to lắm đi. Vì lẽ đó cái này tuần tra nhiệm vụ là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Buổi tối, Lý Vân Phong cùng Ba Lăng hai người, ngay ở nhà ăn bên trong đối phó một trận. Triệu Đại Mụ sẽ cố ý cho bọn họ lưu hai cái nóng hổi bánh, lại xào cái thức ăn. Lý Vân Phong hai người mang theo một bình rượu, hai người liền như thế ngồi ở cửa phòng ăn trên bậc thang, một người một cái lọ trắng men, uống chút rượu nhìn đầy trời ngôi sao, thủ toàn bộ thôn an ninh. Ba ngày Lý Vân Phong liền ở nhà đầu nghỉ ngơi, ngủ nướng. Buổi chiều lên, liền giáo dục một hồi chính mình đồ đệ bảo bối kia, Lương Chí Siêu. Đương nhiên hiện tại còn không thể nói là giáo dục, chủ yếu chính là nhìn hắn ăn. Tiểu tử này từ khi bái sư, tiến vào Lý Vân Phong nhà sau khi, cái kia thức ăn là ngồi hỏa mũi tên tăng một lên. Buổi sáng là nấu đến dính nhôm nhất cháo, phối hợp hai cái vững chắc bột bắp bánh, cộng thêm một cái vàng rực rỡ nước nấu trứng. Buổi trưa cùng buổi tối, cái kia càng là mỗi bữa đều có thịt. Tuy rằng không phải cái gì thịt cá, chính là điểm thịt lợn rừng, thịt thỏ cái gì, nhưng này mỡ cũng là đầy đủ. Anna đau lòng đứa nhỏ này, mỗi lần đều cho hắn trong bát kẹp nhiều nhất thịt. Lương Chí Siêu tiểu tử này, liền cùng cái quỷ chết đói đầu thai như thế. Một bữa cơm có thể làm tiếp ba trẻ lớn, ăn phải là miệng đầy nước mỡ. Cái kia gầy gò thân thể nhỏ bé liền cùng thổi khí như thế, một ngày một cái dạng. Trên mặt cũng bắt đầu từ từ có điểm thịt, không còn là da bọc xương. Chứ ăn ra Lý Vân Phong chính là mang theo hắn, làm điểm đơn giản nhất vận động. Đứng trung bình tấn, không phải vì luyện công, chính là vì nhường hắn đứng đến ổn. Chạy chạy bộ, cũng không phải vì luyện sức chịu đựng, chính là vì nhường hắn hoạt động mở khí huyết. Lại chính là kéo dôi gân cốt một chút, đem những kia bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà trở nên cứng ngắc then chốt, đều cho từ từ hoạt động mở. Vì là chính là đem hắn cái kia thiếu hụt quá lâu thân thể, cho cẩn thận mà nuôi trở về. Vậy thì cùng lợp nhà như thế, nên đất nếu như không đánh tốt, sau đó xây đến lại cao vậy cũng là lâu đài trên không. Buổi sáng chỉ đơn giản như vậy vận động một hồi, sau đó, Lương Chí Siêu liền cóng lấy cái Anna cho hắn may túi vải nhỏ, đi trường học đến trường nhận tức chữ. Đến hơn 2 giờ chiều tan học, tiểu tử này cũng không trở về nhà, mà là theo trong thôn đại bộ đội cùng đi gặt cỏ heo, cắt nhũ cỏ. Tuổi tác hắn tuy rằng nhỏ, nhưng làm lên sống đến không có chút nào hàm hồ. Cầm cái nhỏ lưỡi liềm, cắt tới so với ai khác đều nhanh. Kết thúc mỗi ngày cũng có thể kiếm cái 2 cái công điểm. Chớ xem thường này 2 cái công điểm. Tích góp 1 năm, đến cuối năm cái kia tối thiểu cũng có thể đa phần cái mấy chục cân lương thực. Như vậy liền có thể cho mẹ hắn còn có hắn muội muội giảm bớt không ít gánh nặng. Nhưng mẹ hắn ở trong thôn cũng có thể thẳng người cái. Lý Vân Phong nhìn mình tên đồ đệ này, là càng xem càng thỏa mãn. Không riêng là căn cốt tốt, này tâm tính cũng là cao cấp nhất. Hiểu chuyện, hiếu thuận, biết đau lòng người trong nhà. Như vậy đồ đệ, thực sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Trừ đồ đệ chính hắn trong nhà cái kia 2 cái tiểu bà bối, Lý Gia Huy cùng Lý Gấm Cây Mạ cũng là một ngày một cái dạng. Hiện tại nhanh nửa tuổi, đã có thể đầy giường lo lợn bò, cái kia bò lên tốc độ so với hải tử khác bước đi đều nhanh. Cánh tay nhỏ càng chân, đạp đến tặc có lực. Hơn nữa 2 thằng nhóc này, khí lực cũng lớn đến đáng sợ. Có lúc Lý Vân Phong ôm bọn họ giẫm một cái chân Lý Vân Phong cũng phải khiến điểm sức lực mới có thể ôm được. Anna ôm thời điểm cũng phải dùng tới khí lực toàn thân. Không có cách nào. Ai bảo 2 thằng nhóc này là kế thừa Lý Vân Phong cái kia biến thái thể chất, còn có hệ thống giao cho đỉnh cấp thiên phú đây. Đặc biệt cái kia màu vàng kim thiên phú bên trong cách đấu tông sư cùng thể phách. Này 2 cái thiên phú hiện tại cũng đã bắt đầu hiện ra uy lực. Phòng trưng các loại 2 thằng nhóc này lớn rồi, cái kia thân thủ cũng không kém chỗ nào đi. Lý Vân Phong có lúc nhìn này 2 cái ở trên giường, bò đến uy thế hừng hực tiểu gia hỏa, trong đầu liền ở nơi đó mù chắc cân nhắc. Chờ sau này chính mình già, không đánh nổi. Liền để Lương Chí Siêu cái này đại sư mình, mang theo này hai cái nhỏ. Một cái kế thừa Thanh Vân Quan đạo thống, đem quốc thuật phát dương quang đại. Một cái đi hôn bên trong thể chế làm cái cán bộ, bảo đảm một phương bình an. Một cái liền kế thừa từ mình thương mại đế quốc, kiếm đồng tiền lớn. Đến thời điểm ba người cường cường liên thủ, một cái có võ lực, một cái có quyền lực, một cái có tài lực. Cái kia Lý gia còn không nổi bay đi. Lý Vân Phong liền như thế một bên tuần la vừa dạy đồ đệ vừa nhìn em bé. Tháng ngày trải qua là vừa phong phú vừa thích ý mà toàn bộ Bạch Âm Hạo Đạt thôn cũng ở dưới sự hướng dẫn của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một ngày, cái này nho nhỏ thôn xóm đều ở hướng về cái kia vẽ ở giấy dai lên vẻ đẹp lam đồ càng gần hơn một bước. Đó là một loại hết thảy mọi người thấy được biến hóa, là một loại khiến lòng người bên trong chân thật biến hóa. Chương 320, bầy sói vọt tới Bạch Âm Hạo Đạt. Chương 320, bầy sói vọt tới Bạch Âm Hạo Đạt. Tối hôm đó, mây đen gió lớn, lại là một cái đưa tay không gặp đêm đen nằm ngón tay. Cửa phòng ngăn trên bậc thang, Lý Vân Phong cùng Ba Lăng hai người chính một người nâng cái lọ trắng men, uống đến có tư có vị. Lọ bên trong là Lý Vân Phong dùng hồ lô rượu phục chế ra khó chịu ngã lửa. Cái kia rượu liệt cực kỳ, miệng vừa hạ xuống liền cùng nuốt một đám lửa như thế, từ cuống họng một nấu cho tới khi trong dạ dày. Hai người đều cong lấy súng, bên người Lý Vân Phong còn dựa vào cái kia đem cao hơn một người chạm mã đao. Vỏ đao là màu đen, nhìn liền rõ ràng một cỗ sát khí. Hai người bọn họ xung quanh càng là náo nhiệt. Hắc báo, Tam Bưu, Đức Bưu, còn có hổ nữ này, bốn con manh thú liền cùng bốn tôn môn thần như thế, tiên tĩnh nằm trên mặt đất. Cái kia hình thể một cái so với một cái lớn, một cái so với một cái đáng sợ. Giữa bầu trời gió lốc cái kia thân ảnh khổng lồ, ở mặt trăng bên dưới chợt lóe lên, lặng yên không một tiếng động. Liền ngay cả Lý Vân Phong trong nhà cái kia hai cái chó lớn, vừa tài cùng phú quý cũng đều theo lại đây. Hai người này hiện tại mỗi ngày theo thần thú thiên đoàn huấn, ăn cho ngon, uống đến tốt, cái kia thể trạng thổi khí giống như tăng lên. Nhìn so với trong núi sói, đều còn muốn uy phong mấy phân. Như thế hai người, hai chó lại thêm vào một đám manh thú, liền tạo thành một nhánh có thể nói xa hoa ban đêm đội tuần tra. Vân Phong, lại đến điểm. Ba Lăng đem mình lọ trắng men, đưa tới mặt uống đến đỏ bừng bừng. Được. Lý Vân Phong cầm rượu lên hồ lô, lại cho hắn ngã nửa lọ. Hai người liền như thế uống cũng không nói cái gì nói. Trên thảo nguyên buổi tối rất yên tĩnh. Trừ tình cờ vài tiếng trùng tê, cũng chỉ còn sót lại gió thổi qua bãi cỏ âm thanh. Nhưng là ở hai người uống đến chính hài lòng thời điểm, đột nhiên thôn khuỵu sông phương hướng chuyển đến một trận không nhỏ động tĩnh. Gào gừ. Dầm gì? Dầm gì? Đó là chuồng heo phương hướng. Còn chen lẫn heo bị kinh sợ, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Vân Phong cùng Ba Lăng, hai người trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Bọn họ đối diện một chút, không nói hai lời liền đem trong tay đường sứ lọ hướng về trên đất một thả. Hai người một cái trên lưng a cờ, một cái trên lưng hai ống súng săn. Lý Vân Phong càng là tăng một tiếng, liền đem cái kia đem chạm mã đao cho chộp vào trong tay. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng liền hướng về chuồng heo phương hướng, sải bước đi tới. Phía sau hắn đám kia thần thú nhóm cũng lập tức liền đều đứng lên. Mỗi một cái đều không ngời, trong cổ họng tóc ra rít gào trầm trầm âm thanh. Chuồng heo cách nhà ăn khoảng cách không phải rất xa, cũng là mấy trăm mét tất trình. Lý Vân Phong bọn họ còn đi chưa được mấy bước đây, liền lại nghe được một trận ô gào tiếng sói tru. Tiếp theo, liền xem thấy phía trước cách đó không xa trong bóng tối, sáng lên một đôi lại một đôi, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục con mắt. Một đôi, hai đôi, ba đúng. Có tới 7, 8 song. Những tia ánh sáng xanh lục trong đêm đen đầu, liền cùng ma chơi như thế lóe lên, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Là sói. Ba Lăng thấp giọng nói một câu, liền đem trong tay hai ống súng săn cho bưng lên. Có thể Lý Vân Phong nhìn cái tia 7, 8 song xanh mượt con mắt, không những không hề có một chút sợ sệt. Trái lại còn nhếch môi, lập tức liền nở nụ cười. Tiếng cười kia ở tịch trong đêm lặng, có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ha 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 ha. Ta còn tìm nhớ là cái gì đồ chơi đây. Làm nửa ngày là mấy cái đói bụng điên rồi chó hoang a. Sói. Đồ chơi này, ở trong mắt hắn cùng chó hoang cũng không có gì khác nhau. Đây là cái gì? Này mẹ hắn chính là đưa tới cửa thì ta. Lý Vân Phong con mắt so với những kia sói con mắt còn buồn sáng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Trước mắt này 7, 8 thất sói, mỗi một cái đều gầy gò đến mức là da bọc xương. Cái kia trên người mao đều đánh kết, lộn xộn. Nhìn thậm chí còn không bằng gia đình hắn vượng tại cùng phú quý cái kia hai cái chó săn lớn làm đến khỏe mạnh. Phòng trưng là trong núi thực sự không tìm được ăn đói bụng điên rồi, lúc này mới bi quá hóa liều chạy xuống núi đến, nghĩ trộm hai đầu heo con ăn. Liên này mấy cái sói tính gộp lại, có thể có cái 300 cân thịt cái kia đều xem như là Lý Vân Phong cao xem chúng nó. Có điều 300 cân thịt, vậy cũng là thịt ta. Thôn bọn họ hiện tại hơn 400 lỗ hưởng người. 300 cân thịt phân phát, cái kia một người cũng có thể phân đến cái 7, 8, 2. Đây chính là tự nhiên kiếm được tiện nghi. Không cần thị phí. Lý Vân Phong càng nghĩ, càng là cao hứng. Hắn đem trong tay chạm mã đao, hướng về trên đất một kéo. Cái kia mũi lao xẹt qua mặt đất, phát ra xẹt xẹt một tiếng. Mấy người các ngươi tất cả chớ động. Xem ta trừng trị nó nhóm. Hắn hướng về phía sau Ba Lăng cùng đám kia thần thú nhóm, nói một câu. Sau đó cả người liền cùng một phát ra khỏi nòng đạn pháo như thế, mang theo cái kia đem khổng lồ chạm mã đao, liền hướng về cái kia mấy tấc sói sông lên trên. Ba Lăng vừa nhìn, sợ đến hồn đều nhanh không còn. Vân Phong, ngươi đừng kích động a. Vậy cũng là sói a. Hắn sốt ruột lôi kéo cổ họng liền hô to lên. Hắn này một cổ họng trung khí mười phần. Ở này điên tĩnh ban đêm truyền đi thật xa. Lần này không quan trọng lắm. toàn bộ Bạch Âm Hạo Đạt thôn liền cùng bị đâm tổ ong vỏ vẽ như thế, trong nháy mắt liền nổ. Kẹt kẹt, ầm. Một tấm phiến cửa phòng bị từ bên trong đột nhiên đẩy ra. Từng cái chỉ ăn mặc cái quần cộc để trần cánh tay các lao ra, từ trong nhà đầu liền bỏ ra. Trong tay bọn họ cầm vũ khí cũng là đa dạng, có cầm cái cuốc, có cầm xẻng sắt, có cầm lưỡi búa, còn có liền dứt khoát từ trên tường đem mang theo súng săn đem hái xuống. Chuyện ra sao? Đúng không có tặc vào thôn? Cơ mờ nở. Giết chết hắn. Đại gia gào gào kêu to, liền cái quần áo cũng không kịp xuyên liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bọn tới. Không tới một phút, thì có 20-30 người đàn ông mang theo ra hỏa sự tỉnh chạy đến chuồng heo trước mặt. Nhưng bọn họ mới vừa đến nơi này liền tất cả đều ngốc ở nơi đó. Tất cả mọi người cùng bị điểm huyệt như thế, không hề động đậy mà, nhìn trước mắt cái kia nhường bọn họ đời này đều không quên được một màn. Chỉ thấy ánh trăng bên dưới, bọn họ cái kia tuổi trẻ bí thư, Lý Vân Phong, chính mang theo một cái so với hắn người còn cao hơn khuyết đại trảm mã đao, đứng ở khắp nơi vừa bộn thi thể trung gian. Dưới chân của hắn, ngang dọc tứ tung nằm 6 thất sói thi thể. Mỗi một thất sói đều bị mổ bụng phá dạ dày tử trạng thế thảm, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tanh. Mà cuối cùng một tớt, cũng là nhất cường tráng một tớt, rõ ràng là Lang Vương Gia Hỏa. Chính nghe răng trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, cùng Lý Vân Phong đối lập. Có thể trong ánh mắt của nó, nhưng tràn ngập hoảng sợ. Lý Vân Phong nhìn đầu kia Lang Vương, trên mặt mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, hai tay hắn cầm đao, đột nhiên liền hướng bước về phía trước một bước. Cái kia Lang Vương bị hắn lần này, sợ đến cả người mao đều nổ lên. Nó hú lên cái gì, xoay người liền muốn chạy. Có thể tốc độ của nó ở trong mắt Lý Vân Phong, liền cùng cái động tác chậm như thế. Muốn chạy. Lý Vân Phong khẽ quát một tiếng, trong tay chảm mã đao ở dưới ánh trăng vẽ ra một đạo chói mắt hàn mang. Xì xì, một tiếng vang trầm thấp. Đầu kia mới vừa xoay người Lang Vương, cả người đều cứng ở nơi đó. Sau đó ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, thân thể của nó từ trung gian chia hai nửa, nửa người trên còn duy trì chạy về phía trước tư thế, nửa người dưới cũng đã rơi trên mặt đất. Máu tươi cùng nội tạng dầm một hồi chảy đầy đất. Lý Vân Phong chậm rãi thu hồi đao, hắn đem mũi đao lên còn ở đi xuống giọt sói huyết trên đất cỏ cỏ. Sau đó mới xoay người nhìn phía sau cái kia 20-30 cái đã dọa sợ thôn dân. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Đều lo lắng làm gì vậy? Lại đây nhấc đồ vào ta. Tối hôm nay thêm món ăn. Tất cả mọi người không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn cái kia ở dưới ánh trăng mang theo đao, cả người đẫm máu nhưng cười đến cùng cái người không liên quan như thế nam nhân. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Bọn họ cái này bí thư, cũng quá cờ mở nở đáng sợ. Chẳng trách người ta có thể lên làm bí thư đây, liền này sức chiến đấu cũng quá cờ mở nở đáng sợ. Chương 321, cái kia tình cảnh, lại như về nhà Phạm Đức Biêu như thế. Chương 321, cái kia tình cảnh, lại như về nhà Phạm Đức Biêu như thế. Mặc dù là sau nửa đêm đại gia đều ở lúc ngủ, nhưng lúc này Bạch Âm Hạo Đặc thôn thật là so với ban ngày còn náo nhiệt. Các thôn dân đều không buồn ngủ, tinh thần đầu rất đủ. Từng nhà cửa sổ đều sáng không có đèn. Không ít người đều đèn dầu, bưng đèn cầy đài đánh cây bước, từ bốn phương tám hướng đều hướng nhà ăn bên này đi. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, bọn nhỏ tiếng ồn ào hối cùng nhau, xua tan buổi tối hàn ý đến cửa phòng ăn, bọn họ nhìn thấy trên đất cái kia bảy thất sói thi thể. Tất cả mọi người theo hoan hô lên. Sói, đúng là sói. Xem khối này đầu, so với trong thôn chó vàng lớn đều lớn. Bảy thất sói. Bí thư một người liền giết chết bảy thất sói. Đây là người sao? Đặc biệt những người mới tới thôn dân, bọn họ chen ở phía ngoài đoàn người diện, nhìn tình cảnh đó đều nói không ra lời. Bọn họ nhìn cái kia chính cầm một miếng vải lau chùi chính mình cây đao kia tuổi trẻ bí thư. Trên người hắn còn dính huyết, ở ánh lửa dưới có chút đáng sợ. Nhưng hắn biểu tình rất bình tĩnh, thật giống như vừa nãy chỉ là đập chết mấy con rồi. Những này mới tới người, trong ánh mắt đầu, trừ kính nể, chính là sùng bái. Bọn họ trước chỉ là nghe thân thích nói, cái này Bạch Âm Hạo Đặc thôn bí thư rất lợi hại, rất có bản lĩnh. Nói hắn có thể đánh chết lợn rừng, vẫn là lễ hội nạ ạ đảm trong đại hội đấu vật quán quân. Nhưng này dù sao chỉ là nghe nói, đánh chết lợn rừng bọn họ chưa từng thấy, lễ hội nạ ạ đảm đấu vật thi đấu quán quân bọn họ là thật nhìn thấy. Hiện tại, bọn họ là tận mắt tất cả đều nhìn thấy. Một người, một cây đao liền giải quyết bảy thất sói. Hình ảnh này, so với nghe nói muốn chấn động gấp trăm lần. Không quản từ phương diện nào đến giảng, bảy thất sói uy hiếp cũng là muốn lớn hơn lợn rừng. Này nhường trong lòng bọn họ đầu rất cảm khái. Chẳng trách người ta có thể làm đấu vật quán quân. Chẳng trách người ta tuổi còn trẻ liền có thể làm bí thư, mang theo người cả thôn qua ngày lành. Chỉ bằng này thân bản lĩnh, chỉ bằng phần này dũng khí cũng nên hắn làm. Vào lúc này, Ba Lăng cái này tận mắt thấy toàn bộ hành trình người, liền bị đại gia vây. Hắn uống một chút rượu, vào lúc này rất hưng phấn, đỏ mặt tiến hai. Hắn bưng cái lọ trắng men, nước miếng văng tung tóe liền bắt đầu cho đại gia giảng vừa nãy tình cảnh đó. Các ngươi là không thấy. Lúc đó, cái kia tình cảnh. Hắn bô đuổi, âm thanh đều cao. 7, 8 song mắt xanh liền ở đó ruộng lầu bên trong nhìn. Ta lúc đó chân đều mềm nhũn. Có thể thư ký chúng ta đây, mỹ mắt đều không ngáy, mang theo cây đại đao kia liền xung lên. Hắn vừa nói, còn một bên qua tay, tên kia mô phỏng Lý Vân Phong động tác, trái một cái lớn con thứ, phải một cái lớn con thứ. Động tác kia, liền cùng Liêu Bắc Văn nhân Phạm Đức Biêu mở ra ngô tổng bèn dự, mang theo bảo tiêu trở lại trong thôn như thế. Ken kẹt chính là gái a. Liền như vậy một đao, ca một hồi, cái kia sói liền bay. Sau đó, lại là một đao, ca lại là một hồi, cái kia lang vương muốn chạy. Thư ký chúng ta có thể làm cho nó chạy. Một cái cú sốc, liền cùng bay lên đến như thế. Từ trên trời một đao bổ xuống. Ca. Một cái lớn con thứ. Trực tiếp liền cho cái kia lang vương làm thành hai nửa. Hắn nói được mặt mày hớn hở, nghe được người chung quanh sững sờ, hút vào khí lạnh âm thanh từng trận. Tên kia, vì là địa cầu biến ấm có thể nói là làm ra vô cùng lớn công hiến. Liên như thế một hồi, đại gia đều hút vào vài ngụm khí lạnh. Này khí lạnh hút, dù cho là hơn nửa đêm ai cũng ngủ không, đều tinh thần cực kỳ. Lý Vân Phong mẹ Vương Xuân Hoa, làm thôn phụ liên chủ nhiệm, vào lúc này cũng đứng dậy. Nàng đem tay áo một tuốt, liền mang theo nhà ăn bên trong cái kia mấy cái bác gái, còn có một đám chủ động lại đây các phụ nữ bắt đầu thu thập cái kia bảy thất sói. Các nam nhân tìm đến mấy khối thâm hậu tấm ván gỗ, trải trên mặt đất đem sói thi thể mang tới đi tới. Triệu Đại Mụ là lột da hảo thủ, nàng lấy ra một cái mài đến bóng loáng lột da dao nhỏ. Nàng đầu tiên là vòng quanh sói cái cổ, tìm một vòng. Sau đó từ cái cổ chỗ ấy, theo sói cái bụng một đường hoa đến đuôi rễ. Đón lấy nàng lại vòng quanh sói bốn cái đi đứng mắt cá, cắt tìm một vòng. Vết đao vị trí, tìm đến mức rất chuẩn. Hoa xong sau khi, nàng liền đem đao đưa cho bên cạnh nam nhân. Đến. Phu một tay. Đem này sói treo ngược lên đến. Mấy nam nhân đi lên trước ba chân bốn cẳng dùng dây thừng trói lại sói hai cái chân sau, sau đó đem dây thừng ném qua cửa phòng ăn xà nhà. Mấy người một dùng sức con sói kia liền bị ngã treo ở giữa không trung. Triệu Đại Mụ đi tới sói trước mặt, nắm lấy cái cổ khối này bị hai tay hơi dùng sức. Quần quật một tiếng. Một chỉnh trương ra sói, liền bắt đầu bị nàng đi xuống xé. Bên cạnh nam nhân cũng tới đến giúp đỡ, một cái đi xuống xé, một cái dùng nắm đấm ở bị cùng thịt liên tiếp địa phương đi xuống cất. Động tác kia, nhìn liền cùng thoát một cái quần áo bó như thế. Không mất một lúc, một tấm hoàn chỉnh mang theo tơ máu ra sói, liền bị lột hạ xuống. Lột ra đến ra sói lập tức liền có người tiếp tới, nắm qua một bên vẩy lên muối, chuẩn bị ngày mai lại xử lý. Lột xong bị sói, liền còn lại trơn, mang theo một tầng gân màng thân thể. Đón lấy chính là mổ bụng phá dạ dày. Chân Đại Mụ cầm một cái dao nhọn, quay về sói cái bụng chính là một hồi. Dao rất sắc bén, lập tức liền đem sói cái bụng cho cắt ra. Một cỗ mùi máu tanh cùng tao mùi thối, trong nháy mắt liền xông ra. Nàng đem bàn tay đi vào, móc ra bên trong nội tạng. Sói tâm, sói gan, sói phổi, những thứ này đều là thứ tốt đến giữ lại. Còn lại ruột cái bụng, liền đều ném qua một bên chuẩn bị nắm cho chó ăn. Bảy thất sói ở mấy chục người chung sức hợp tác dưới, rất nhanh liền bị xử lý đến sạch sẽ. Lột ra đến bỉ, là bảy tấm. Móc ra thịt, chất đống ở trên tấm ván gỗ như một ngọn núi nhỏ. Vương Xuân Hoa chỉ huy các phụ nữ, đem những kia thịt sói đều cho chặt thành to bằng nắm tay thối. Khun, khun, khun. Dao phay chặt ở xương lên đồng thành, ở ban đêm chuyển đi thật xa. Nhà ăn bên trong, trước kia có thể hầm dưới một toàn bộ dê nồi sắt lớn, cũng sớm đã đốt lên nước. Nước mở Vương Xuân Hoa liền vung tay lên. Vào nồi, mấy chục cân thịt sói khối, bị rót vào trong nước sôi. Nước lập tức liền biến thành màu đỏ. Trên mặt nước, rất nhanh liền bay lên một tầng bọt máu con. Mấy cái phụ nữ cầm thìa lớn, đem tầng kia bọt máu con đều cho phủi đi ra ngoài. Các loại nước một lần nữa đun sôi Vương Xuân Hoa lại khiến người ta đi đến đầu, ném vào đi vài lượng lớn hành tỏi tỏi, còn có một chút từ trên núi hái có thể đi mùi tanh thảo dược. Vừa lúc đó, những kia từ quan nội chạy nạn lại đây mới thôn dân, không biết là ai trước tiên mang cái đầu. Chủ nhà, nhanh, đem nhà chúng ta còn lại này điểm một trắng, đều bắt được nhà ăn đi. Còn có cái kia mấy viên khoai tây, cũng cầm tới. Chúng ta không thể ánh sáng, chỉ chờ ăn. Cũng đạt được điểm lực, thêm ít đồ. Nay vừa nói đến, hết thảy mới các thôn dân đều phản ứng lại. Bọn họ mỗi một cái đều xoay người, liền hướng chính mình ở lều vải cùng nhà hầm bên trong chạy. Không mất một lúc, liền cũng đều trở về. Trong tay bọn họ đều cầm đồ vật. Có chính là một cái rau khô, có chính là mấy cái khoai tây, có chính là chính mình từ quê nhà vác lại đây, đã không nhiều bột trắng cùng một bắp. Bọn họ đem những thứ đồ này đều chất đống ở nhà ăn cửa. Một cái nhìn như là đầu lĩnh người đàn ông trung niên, đi tới Lý Vân Phong trước mặt, một mặt thực sự. Bí thư, chúng ta những người này sẽ không nói em hay. Chúng ta bên kia có câu nói, gọi bên trong, chính là nói, làm người đến nói. Chúng ta đi tới nơi này nhi, ngay lại là quản cơm lại là chăm sóc, hiện tại còn trả cho chúng ta ăn thịt. Chúng ta không thể liền như thế vẫn chiếm ngài tiện nghi. Những thứ đồ này là chúng ta một điểm tâm ý. Tuy rằng không đáng giá, nhưng cũng coi như là chúng ta cho này đổi trong nhục canh đầu thêm cái thức ăn. Lý Vân Phong nhìn trước mắt những này, chính mình cũng còn bị đói nhưng đồng ý đem chỉ có một chút khẩu phần lương thực, đều lấy ra các bà con. Trong đầu, cũng là rất cảm động. Hắn cười, vỗ vỗ cái kia trung niên nam nhân bay. Bên trong, ta nhìn ra rồi. Các ngươi dự tỉnh người là thật bên trong. Hắn cũng không khách khí. Hắn biết vào lúc này khách khí, là xem thường người ta. Hắn nhường nhà ăn các bác gái, đem đại gia đem ra đồ vật đều thu hạ xuống. Khoai tây cắt khối, bột trắng nhào bột, có thể ném đều ném vào chiếc kia hầm thịt sói nồi sắt lớn bên trong. Rất nhanh một cỗ mùi thịt, diện thơm, còn có rau dưa hương vị, liền từ nhà ăn bên trong tung bay đi ra. Mùi vị đó nhường hết thảy nghe thấy được người, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thịt, rất nhanh liền hầm tốt. Lý Vân Phong cũng không nhường đại gia, liền ở đây ăn. Hắn nhường từng nhà, đều cầm nhà mình chậu cùng bát, lại đây đánh. Thịt liền không phân. Một nhà đánh một chậu canh thịt trở lại. Này canh bên trong, có thịt có rau có mì biên, rất thực sự. Trong nhà hài tử, chính là đang tuổi lớn, nhường bọn họ uống nhiều một chút. Người lớn các ngươi cũng đều đi theo uống chút, giải lao. Đến mức này trong nồi khối thịt, các ngươi liền chính mình cầm bát, lại đây một người mỏ mấy khối mang về. Cũng đừng hiện tại liền ăn, giữ lại ngày mai, ngày kia làm việc mệt mỏi, về nhà nóng nóng lên liền bánh ăn mới thoải mái đây. Đại gia vừa nghe, đều cảm thấy chủ ý này hay. mỗi một cái đều vui tươi hớn hở đứng xếp hàng đánh canh, mò thịt. Toàn bộ thôn đều tràn ngập ở một cỗ canh thịt hương vị bên trong. Thời đại này, mùi thịt đây, coi như là Lý Vân Phong lợi hại như vậy, nhiều nhất chỉ là duy trì trong nhà ăn một ít thịt mà thôi. Trong thôn, từ Tết đến hiện tại thời gian nửa năm, tổng cộng cũng mới uống 3 lần canh thịt mà thôi. Chương 322, cứu mạng tiểu Vũ, mưa nhỏ. Chương 322, cứu mạng tiểu Vũ, mưa nhỏ. Cái kia mấy nồi nóng hổi thịt sói canh, vẫn làm ầm ĩ đến sau nửa đêm 3 giờ rưỡi, trong thôn nhân tài xem như là hài lòng bưng chính mình chậu chậu bình bình, túm năm tụm ba đều tán ra. Trên mặt mỗi người đều mang theo bóng loáng, bước đi thời điểm, trong miệng còn ở dư vị cái kia sợi mùi thịt. Toàn bộ thôn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có cửa phòng ăn còn sáng một chiếc mờ nhạt đèn dầu ở trong gió nhẹ chợt trờn, đem hai bóng người còn kéo đến rất dài. Lý Vân Phong cùng Ba Lăng hai người không về đi ngủ, bọn họ liền dứt khoát từ nhà ăn bên trong dọn ra một cái nhỏ bùn bếp lò, mặt trên điều khiển một cái nhỏ đồng nồi. Trong nồi đầu hầm tất cả đều là sói trên người tốt nhất một khối thịt sườn. Cái kia thịt bị Triệu Đại Mụ các nàng thu thập đến sạch sẽ, không có một tia mùi tanh tưởi vị. Thịt cắt đến mỏng manh, ở cút ngay canh bên trong, chiếc búa mang theo bày lên. Tám lần như vậy một đúng liền quen, chín, nhúng lên điểm mùi ăn, ăn vào trong miệng được kêu là một cái tươi mới. Hai người liền như thế vây quanh cái này giản dị bản thịt sói nồi lẩu, tiếp tục uống lên. Buổi sáng 8 giờ mới là thay ca thời điểm. Hiện tại mới 2-3 điểm, khoảng cách thay ca còn sớm đây, cũng chính là hai người bọn họ tố chất thân thể tốt, mới có thể như thế nấu. Đổi thành người khác, đã sớm vây được tìm công bắc. Ba ngày trở lại còn có thể nhìn hải tử, chọc cười em bé. Ngược lại trong nhà đều có mẹ cùng nàng dâu giúp đỡ chăm sóc hải tử, cũng không cần bọn họ bận tâm. Hai người đang uống hăng say, liền nhúng thịt sói, một ngụm rượu, một cái thịt, được kêu là một cái đẹp. Chỉ uống đây, nguyên bản còn mang theo mấy vì sao bầu trời, không biết khi nào lại tụ tập lên mây đen. Tối om om, lại như là một khối khổng lồ đáy nổi ngã khấu trừ lại. Tích đáp, một giọt lạnh leo nước mưa rơi xuống Ba Lăng trên đầu, bắn lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Hắn sửng sốt một chút, rồi tay lần mò băng băng lạnh lạnh. Ai? Trời mưa. Lý Vân Phong cũng ngẩng đầu lên. Quả nhiên, đầu mưa lớn điểm, bắt đầu thưa thất từ trên trời rơi xuống. Không mất một lúc, liền biến thành tí tách tiểu vũ, mưa nhỏ. Cái kia mưa bụi rơi trên mặt đất, không giống trước cái kia chẳng mưa xối xả như vậy để người, mà là nhuận bật tế vô thành, những việc nhỏ âm thầm xảy ra không ai hay, từ từ thấm vào khô cạn đất ai. Ha 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 ha. Lại trời mưa. Ông trời mở mắt ra. Này mưa dưới đến tốt. Dưới đến rượu a. Ba Lăng nhìn này mưa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bưng lên lọ tráng men liền cười ha ha. Lý Vân Phong cũng là một mặt ý cười. Trận này mưa, dưới đến có thể nói là phi thường đúng lúc. Năm nay này đều tháng 7, bọn họ địa phương này cũng mới xuống trận thứ 2 đàng hoàng mưa. Lên một hồi, chính là Lý Vân Phong từ kiến thiết binh đoàn trở về ngày đó dưới. Trận mưa kia dưới phải là rất lớn, rất mạnh. Thế nhưng đến nhanh, đi cũng nhanh. Hơn nữa bởi vì mưa rơi quá lớn, phần lớn nước mưa chưa kịp hoàn toàn thấm ướt đất ngay đây, liền theo địa thế tất cả đều chạy tới khuỷu sông bên trong đi. Chân chính thấm đến trong đất đầu, kỳ thực cũng không nhiều. Vì sao đều nói mưa xuân quý như mưa đây? Còn không phải là bởi vì mưa xuân dưới đến độ là loại này tiểu vũ, mưa nhỏ, mưa phùn. Có thể từ từ từng điểm đem đất ngay cho ăn no, cho ăn đấu. Hiện tại trận này mưa tuy rằng không phải mưa xuân, nhưng cũng đồng dạng quý giá. Hai đứa nhìn này từ trên trời giáng xuống ngọn lâm, trong đầu đều là sự thoải mái nói không nên lời. Cũng không sợ cảm lạnh, liền như thế ngồi ở mái hiên bên dưới dựa vào đèn dầu ánh sáng, chỉ nhìn bên ngoài cái kia tỉ mỉ màn mưa, tiếp tục uống lên nhỏ rượu. Cảm giác kia, khỏi nói nhiều thích tí này một cơn mưa, liền như thế tí tách dưới đất cả một đêm. Mãi cho đến 8 giờ sáng làm ba đồ cùng nhị phú hai người ngáp một cái, ăn mặc áo tơi mang đấu đồng lại đây thay ca thời điểm. Mưa bên ngoài còn ở rơi xuống, một điểm muốn dừng ý tứ đều không có. Bởi vì trời mưa duyên cớ, trong thôn phần lớn sống đều làm không được. Lên núi chặt cây, đi không được. Cái kia đường núi một hồi mưa chân cực kỳ, tất cả đều là bùn não, không cẩn thận liền đến từ trên núi lăn xuống đến. Ở khuỷu sông bên kia khai hoang cũng đi không được. Cái kia trong đất đầu, hiện tại tất cả đều là bùn, một cước giẫm xuống rút đều không rút ra được. Trừ những kia cho heo ăn, còn có sản xuất trong tiểu tổ đầu ở trong phòng giẫm máy may. Những người còn lại ngày hôm nay, xem như là tập thể thả một ngày nghỉ. Đại gia cũng đều không đội vã, ngay ở nhà mình đầu tiêu đốt nóng rừng lò, cách cửa sổ thưởng thức này hiếm thấy mưa cảnh. Mấy cái quan hệ tốt hàng xóm, liền tiến đến một gia đình bên trong, ngồi xếp bằng ở trên giường trò chuyện. Ai, hắn nhị thẩm, ngươi nói này mưa, dưới nhiều lắm tốt. Chúng ta trong đất mới vừa trồng xuống những kia hạt giống rau, lần này, coi như là sống. Cũng không phải sao. Này mưa một hồi chúng ta trong đầu cũng theo chân thật. Năm nay này thu hoạch, ta xem a kém không được. Nói đến, vẫn là thư ký chúng ta có bản lĩnh a. Lại là làm lương thực, lại là đánh sói, hiện tại liền ông trời đều giúp đỡ chúng ta. Đang nói đây, Trần Lao Tam cũng bưng cái bát tiền tới. Cái kia, đó cũng không phải sao thế. Ta cùng các ngươi nói, chúng ta, thư ký chúng ta, cái kia không phải người bình thường. Hắn một sốt ruột, liền nói không rõ nói. Người bên cạnh nhìn Trần Lao Tam này lắp ba lắp bắp dáng vẻ, toàn cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lao Tam, ngươi chậm một chút nói, đừng nóng nội. Trần Lao Tam uống một hớp, thuận khí lúc này mới tiếp tục nói. Ta cùng các ngươi nói, tối ngày hôm qua, ta cũng đi. Cái kia, tình cảnh, chà chà. Bảy thất sói a. Liên liên cùng bảy cái chó như thế. Chúng ta, thư ký chúng ta, cầm cái kia, cây đại đao kia. Ca. Mấy lần, liên liên đều giải quyết. Hắn vừa nói, còn một bên thua tay múa chân qua tay, dáng dấp kia muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, dẫn tới trong phòng người đều bắt đầu cười ha hả. Lại nói Lý Vân Phong cùng Ba Lăng hai người giao xong ban, khắp toàn thân đều là một cỗ mùi rượu cùng nước sương bị. Hai người cũng không về nhà, trực tiếp liền đi đến thôn nhất phía trên suối nước nóng ao bên kia. Hiện tại suối nước nóng ao xung quanh đã bị các nam nhân dùng đầu gỗ cho đơn giản vây lại, chia nam canh cùng nữ canh hai cái bộ phận, trung gian dùng giày đặc tấm ván gỗ cách, ngược lại cũng thuận tiện. Lý Vân Phong hai người bọn họ cởi hết quần áo, liền trực tiếp nhảy vào cái kia nóng hổi ao bên trong. Thoải mái, ấm áp nước suối trong nháy mắt liền bao vây lấy hai người bọn họ thân thể. Cái kia sợi từ trong xương đầu lộ ra đến thoải mái sức lực, nhường hai người cũng không nhịn được thật dài rên rỉ một tiếng. Thức một đêm mệt mỏi, thật giống đều bị này suối nước nóng nước cho rửa sạch. Hai người ngay ở này suối nước nóng bên trong ngâm có tới hơn nửa giờ, đem khắp toàn thân đều cho ngâm đến đỏ chót, cùng tôm luộc con như thế, lúc này mới hài lòng từ ao bên trong đi ra, mặc quần áo vào từng người trở về nhà. Lý Vân Phong này vừa mới đẩy ra nhà mình cửa phòng, một cỗ cháo hỗn hợp canh trứng gà hương vị liền phả vào mặt. Hắn hướng về trong phòng một nhìn, liền nhìn thấy Anna chính buộc vào tạp dề ở trong phòng bếp đầu bật việc. Mà nhà hắn cái kia lửa lớn trên giường, hắn cái kia hai cái cục cưng quý giá, Lý Gia Huy cùng Lý Gấm cây mạ chính ở nơi đó bỏ tới bỏ lui, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hai thằng nhóc kia hiện tại nhanh nửa tuổi, dài đến là trắng hợp, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, liền cùng hai cái tranh tết em bé búp bê như thế đáng yêu đến không được. Chân ngắn nhỏ, cánh tay nhỏ, qua lại đạp ở trên giường bỏ đến nhanh chóng. Cái kia sức mạnh so với hài tử khác bước đi đều lưu loát, một bên bỏ trong miệng đầu còn một bên a nha kêu, cũng không biết là đang nói cái gì, ngược lại nghe cũng làm người ta cảm thấy cao hứng. Lý Vân Phong nhìn mình này một đôi vai hề con cái, trong đầu lập tức liền mềm đến rối tinh rối mù. Bên ngoài tất cả phiền lòng sự tình, cái gì lương thực, nợ nần gì, cái gì phát triển quy hoạch, vào đúng lúc này thật giống đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn không nhịn được, cười ha ha. Ta hai cái đại bà bối. Cha trở về. Hắn vài bước liền đi tới giường lò một bên, đưa tay liền đem hai đứa nhóc đều cho mò lên. Một tay một cái ôm vào trong lòng, ở tại bọn hắn mập mạp trên khuôn mặt nhỏ một người hôn một nụ lớn. Hai đứa nhóc nhìn thấy hắn cũng là thật là cao hứng, rồi ra mập mạp tay nhỏ liền đi bắt hắn mặt, chào tóc của hắn, trong miệng đầu càng là a a a a réo lên không ngừng. Cái tia sợi thân thiết sức lực, nhường Lý Vân Phong tâm đều nhanh hóa. Quả nhiên a, nam nhân hay là muốn có con của chính mình a. Này thế người khác nuôi hải tử sự tình nhưng là không thể làm a, vì lẽ đó, ngàn bạn tuyệt đối không nên đem hải tử giấy chứng sinh ném a, nếu không hải tử lên hộ khẩu liền đến làm giám định con cái. Chương 323, Giang Vệ Đông Lương thực đến. Chương 323, Giang Vệ Đông Lương thực đến. Này một cơn mưa không lớn không nhỏ, liền như vậy tí tách dưới đất có tới 3 ngày. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đạt thôn đều bị bao phủ ở một mảnh mờ mịt mưa trong sương. Các thôn dân cũng theo thoải mái ở trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Trong 3 ngày này, đại gia trừ ăn ra chính là ngủ. Các nam nhân ngồi xếp bằng ở nóng hầm hập đầu giường lên, liền dưa chuột uống chút rượu, chém gió. Các nữ nhân nhưng là cùng đi xưởng quần áo bên kia tiếp tục công việc. Bọn nhỏ là sướng đến phát rồi, liền ở đó bùn đất bên trong, đạp nước, lan lộn mỗi một cái đều chơi thành bùn khỉ. 3 ngày nay là mọi người đi tới nơi này mảnh thảo nguyên sau khi trải qua nhất an nhàn thoải mái nhất 3 ngày. Chờ đến ngày thứ 4 sáng sớm, trời cuối cùng cũng coi như là trời quang mây tạnh. Sau cơn mưa bầu trời bị rửa đến cùng khối ngọc thạch như thế, sạch sẽ trong suốt. Trong không khí đầu cũng mang theo một cỗ cỏ xanh cùng bùn đất hỗn hợp mùi thơm ngát. Đại gia nghỉ đủ, mỗi một cái đều tinh thần phấn chấn từ nhà mình đầu đi ra, chuẩn bị tiếp tục làm một bố lớn. Nhưng bọn họ này mới vừa vác cái cuốc, cầm đũa chuẩn bị ra ngoài đây, liền nghe thấy cửa thôn phương hướng truyền đến một trận ong ong ong, ô tô động cơ tiếng nổ vang rền. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng vang. Cái gì động tĩnh? Hình như là ô tô. Chỗ nào đến ô tô? Vẫn như thế nhiều. Tất cả mọi người dừng tay bên trong sống, một mặt tò mò hướng về cửa thôn phương hướng nhìn qua. Lý Vân Phong cũng từ nhà mình đầu đi ra. Hắn đứng ở cửa nhà mình ruộng dốc lên, hướng về xa xa một nhìn, con mắt lập tức liền sáng. Chỉ thấy xa xa cái kia đi về ngoài thôn đường đất lên, một loạt màu xanh lục giải phóng bài xe tải lớn, chính xếp đội ngũ thật dài, liền cùng một cái sắt thép tự long như thế hướng về thôn của bọn họ phương hướng chạy tới. Cái kia đoàn xe một chút đều nhìn không tới đầu. Qua loa đến một hồi, tối thiểu cũng có 50-60 chiếc. Là lương thực. Là Giang đoàn trưởng cho chúng ta đưa lương thực đến rồi. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, hô to một tiếng. Hắn này một cổ họng, liền cùng hướng về đun sôi trong chảo dầu đầu ném vào gáo nước lạnh như thế. Toàn bộ thôn, trong nháy mắt liền sôi chảo. Cái gì? Lương thực đến rồi. Ta thiên giá A. Đúng là ô tô. Nhiều như vậy ô tô. Nhanh. Mau đi xem một chút. Tất cả mọi người cùng điên rồi giống như, ném trong tay ra hỏa sự tình liền hướng về cửa thôn phương hướng vào tới. Cái kia mấy chục chiếc xe tải lớn, mở đến cửa thôn liền ngừng lại. Dẫn đầu trên chiếc xe kia, buồng lái cửa vừa mở ra. Một cái ăn mặc đồ lao động, nhìn cùng Lý Vân Phong có mấy phần giống nhau người trẻ tuổi liền từ trên xe nhảy xuống. Chính là Lý Vân Phong nhị ca, Lý Vân Dương. Giang Vệ Đông liền đưa cái này áp giải lương thực trọng trách, giao cho Trần chủ nhiệm bên kia, Trần chủ nhiệm cũng làm cho hắn theo đồng thời đến rồi. Dù sao xã cung tiêu bên trong không có ai so với Lý Vân Dương càng quen thuộc bên này địa hình. Lý Vân Dương nhìn cửa thôn, na ú mênh mông sông lại đám người cũng là sợ hết hồn. Các loại nhìn thấy đoàn người phía trước nhất Lý Vân Phong, hắn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Lao Tam, nhị ca, hai huynh đệ, cười ôm một hồi. Vào lúc này, các thôn dân cũng đều vọt tới đoàn xe trước mặt. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia từng chiếc xe tải lớn trong thùng xe đầu, đều chứa đầy căng phồng mới tinh bao tải sau khi, tất cả mọi người kích động đến, gào gào gọi lên. Lương thực. Đúng là lương thực. Nhiều như vậy. Này đến có bao nhiêu a? Chúng ta có cứu. Chúng ta thật sự có cứu. Đại gia liền cùng xem bảo bối gì như thế, vây quanh những kia xe tải vòng tới vòng lui, có người thậm chí còn đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một sờ sờ những kia bao tải. Cảm giác kia thật giống như là ở xoa xoa thân nhân của chính mình như thế. Lý Vân Phong nhìn đại gia dáng vẻ đó, cũng là cười cợt. Hắn nhảy lên một chiếc xe tải thùng xe, hướng về phía người phía dưới, lớn tiếng mà hô, đều đừng xem. Các lao ra đều lại đây. Phụ một tay dỡ hàng. Được rồi. Trong đám người, bùng nổ ra một trận núi hô biển gầm như thế đáp lời âm thanh. Các nam nhân mỗi một cái đều đem tay háo thuốc đến tuổi trỏ, nổ bãi nước bọt ở trên lòng bàn tay liền hướng trên xe bò. Một cái bao tải, nặng 100 cân. Nhưng ở những này đói bụng sợ, lại tràn ngập hy vọng trong mắt nam nhân liền cùng cái gối như thế. Bọn họ vác bao tải bước chân nhanh chóng, trên mặt đều mang theo cười. Cha vào lúc này, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Hắn đem trong thôn những kia tay nghề tốt thợ mộc đều cho triệu tập lên. Đều đi theo ta. Chúng ta phải mau mau đem kho lúa cho xây lên đến. Nhiều như vậy lương thực, cũng không thể liền như thế lộ thiên thả. Vạn nhất lại xuống mưa vậy coi như nguy rồi. Một đám người lại mênh mông cuồn cuộn, hướng về phía sau núi phương hướng đi. Dựa theo Lý Vân Phong quy hoạch, bọn họ đến xây 10 cái độc lập thông gió lại phòng ẩm kho lúa. Mỗi một cái cũng phải có thể thả xuống ít nhất 10 tấn lương thực. Như vậy 100 tấn lương thực liền có thể an toàn chứa được lên. Còn lại cái kia 200 tấn, Lý Vân Phong cũng đã sớm tính toán tốt. 100 tấn trực tiếp liền kéo đến nhà ăn trong kho hàng đầu đi. Xem là toàn thôn cơm tập thể. Còn có cuối cùng 100 tấn, hắn chuẩn bị từng nhà đều cho phân phát. Một nhà trước tiên phân cái mấy trăm cân. Như vậy từng nhà lương chậu bên trong đều có tổ lương, cái kia đại gia trong đầu mới có thể chân chính chân thật. Ngược lại những ngày lương thực sớm muộn cũng đều là mọi người. Đến thời điểm nhà ai phân bao nhiêu, cũng làm cho Hàn Thục Hồng các nàng cho ghi lại sổ sách. Lại từ cuối năm công điểm bên trong, từng điểm chụp là được. Chỉ có điều hiện tại này chữ kho lúa còn không xây xong. Này 300 tấn lương thực cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời, đều cho chồng đến Lý Vân Phong nhà trong sân đầu. Không có cách nào. Ai làm cho cả trong thôn đầu, liền nhà hắn viện lớn nhất, địa thế cũng cao nhất đây. Đại gia liền như thế bận việc một cái buổi chiều. Vẫn bận việc đến trời đều đen kịt, mới cuối cùng cũng coi như là đem này 300 tấn lương thực, đều cho từ trên xe dỡ hạ xuống. Lý Vân Phong nhà cái kia đại viện bên trong chất đầy bao tải, liền cùng từng tòa núi nhỏ như thế. Đưa đi nhị ca cùng đoàn xe. Lý Vân Phong nhìn này đầy sân lương thực, trong đầu cũng là nói không ra chân thật. Mà ngay tại lúc này, trong đầu hắn đầu cái kia vắng lặng hồi lâu hệ thống, lại một lần đinh một tiếng vang lên. Khen. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tình báo 53. Khen thường 1, thu được 100 điểm đột phá điểm thuộc tính. Khen thường 2, linh tuyển không gian tăng cường 1000 mở. Khen thường 3, thu được tạp giao lúa nước hạt giống 1 cân. Khen thường 4, khen thưởng linh tuyển 1 cái. Trung cực khen thưởng, linh tuyển không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, tăng lên vì là 10 so với 1. Nhìn thấy này liên tiếp khen thưởng, Lý Vân Phong suýt chút nữa liền hưng phấn đến tại chỗ bay lên. Phần thưởng lần này thực sự là quá cỡ mở nở phong phú. Trước tiên không nói cái kia 100 điểm đột phá điểm thuộc tính, chỉ là mặt sau này mấy thứ liền đủ nhường hắn vui lên 3 ngày 3 đêm. Linh tuyển không gian lại mở rộng. Hơn nữa còn nhiều một cái linh tuyển. Càng quan trọng chính là, lại khen thưởng 1 cân cái thời đại này căn bản là không thể xuất hiện tạp giao lúa nước hạt giống. Còn có thời gian như vậy tốc độ chạy. 10 so với 1. Trong không gian qua 10 ngày, bên ngoài, mới qua 1 ngày. Lý Vân Phong trái tim, thịch, kinh hoàng. Hắn hiện tại có 3 cái không gian. Suối nước nóng không gian, núi lại hương an phục chế không gian, còn có cái này linh tuyển không gian. Trước 2 cái không gian cũng không thể trồng lương thực. Thế nhưng cái này linh tuyển không gian có thể a. Hiện tại không gian diện tích mở rộng, lại có tạp giao lúa nước hạt giống. Lại thêm vào tên biến thái này tốc độ thời gian trôi qua. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Chuyện này ý nghĩa là, hắn lập tức liền có thể thực hiện lương thực tự do. Tạp giao lúa nước, ở đời sau cái kia mẫu sản đều là chạy 2000 cân đi. Ở hắn cái này có nước linh tuyển tưới trong không gian, cái kia sản lượng chỉ có thể càng cao hơn. 1 cân hạt giống trực tiếp có thể trồng trọt 1 mẫu đất đến 2 mẫu đất, thế nhưng ươm giống 1 mét loại cái 3 mẫu đất, đó là thừa sức. Thậm chí ươm giống dù tốt, 1 cân lúa nước hạt giống có thể trồng trọt 7 mẫu đất đến 10 mẫu đất. 3 mẫu đất cứ dựa theo thấp nhất sản lượng tính, 1 mẫu đất hơn 1000 cân. Cái kia 3 mẫu đất chính là 5000 cân gạo. Hơn nữa bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, bên ngoài qua cái 20 ngày, hắn trong không gian lúa nước liền có thể thành thục 1 gốc. Nay mẹ hắn, quả thực chính là cái siêu cấp lương thực máy nói dối a. Chương 324, tiến vào núi săn thú. Chương 324, tiến vào núi săn thú. Nhìn hệ thống bảng lên cái kia một chuỗi dài khiến người hoa cả mắt khen thưởng, Lý Vân Phong nết cái miệng ha hả cười khúc khích nửa ngày. Phần thưởng lần này thực sự là quá ra sức, đặc biệt là cái kia tạp giao lúa nước hạt giống cùng mới so với 1 tốc độ thời gian trôi qua, quả thực chính là đưa tới cho hắn một cái siêu cấp hắc. Hắn năm nay tình báo 5 tổng cộng 3 cái, hiện tại đã hoàn thành 2 cái. Một cái là đại trưởng lão khen thưởng, cái kia để cho mình thu được phúc tinh cao chiếu khen thưởng. Một cái là trước mắt cái này chứa đựng lương thực tình báo 5. Hiện tại liền còn lại dưới cái cuối cùng, chính là gợi ý của hệ thống. Tháng 10 sẽ có một nhóm lớn quy mô tăng thêm kinh khủng chạy nạn đội ngũ đến bọn họ nơi này. Xử lý xong sự kiện kia, hắn năm nay nhiệm vụ coi như là viên mãn hoàn thành. Đến thời điểm liền có thể chờ đợi mở cái kia khiến người chờ mong năm mới gói quà lớn. Có điều cái kia đều là nói sau. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên đem trước mắt tháng ngày đã cho tốt. Trong thôn từ khi cái kia 300 tấn lương thực vận sau khi trở về, mọi người cái kia sợi nhiệt tình nhi, liền cùng điểm hỏa thùng xăng như thế, triệt để bạo. Mỗi một cái đều cùng không muốn sống giống như, trời chưa sáng liền lên trời tối thấu mới kết thúc công việc. Đặc biệt những kia phụ trách lập nhà các nam nhân, cả ngày liền ngâm ở sau núi lên. Theo cái kia sườn núi, liền bắt đầu điên cuồng chặt cây. Hắc u. Hắc u ký hiệu âm thanh, từ sớm đến tối liền không ngừng lại qua. Cái kia tình cảnh khí thế ngất trời, liền cùng lớn luyện thép sắt như thế. Thời đại này chặt cây, cùng hậu thế còn không giống nhau lắm. Hiện ở trên vùng đất này, đất rộng người thưa. Đặc biệt như bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc thôn loại này, dựa vào đại sơn địa phương. Cái kia trên núi cây đều là dài ra mấy chục năm, hơn trăm năm nguyên thủy rừng. Chém đứt một mảnh chỉ cần không đi phá hoại cái kia đất. Có cái 3 năm rưỡi công phu, mới cây giống con chính mình liền lại có thể mọc ra đến rồi. Vì lẽ đó đại gia chém lên, cũng đều không có gì gánh nặng trong lòng. Lý Vân Phong nhìn đại gia này nhiệt tình tăng vọt dáng vẻ, trong đầu vừa cao hứng lại có chút lo lắng. Cao hứng chính là lòng người tệ, Thái Sơn Di. Có này cỗ sức mạnh ở, thôn bọn họ tháng ngày khẳng định là kém không được. Lo lắng là đại gia thân thể. Nay lập nhà, khai hoang, vậy cũng đều là nặng việc chân tay. Mỗi ngày đều như thế mệnh gần chết làm, nếu như chỉ ăn lương thực phụ không có mỡ đầy. Sau một quãng thời gian làm bằng sắt hán tử, vậy cũng đến cho mệt đổ. Vì lẽ đó Lý Vân Phong suy nghĩ, vẫn là phải nghĩ biện pháp cho đại gia lại làm điểm thịt ăn. Hắn đem mình đại ca Lý Gia Hảo, còn có đại tỷ phu đều cho kêu lại đây. Đại ca, anh rể, trong thôn đội tuần tra, này mấy ngày liền giao cho các ngươi hai cái. Ba ngày buổi tối đều cho ta xem chừng, đặc biệt cái kia kho lúa cùng sân nuôi heo, tuyệt đối không thể ra một điểm sai lầm. Hai người cũng là vô bộ ngực, đánh cam đoan. An bài xong trong thôn sự tình, Lý Vân Phong liền về nhà, đơn giản thu thập một hồi. Trên lưng hắn chính mình AK-47, xách chạm mã đao liền chuẩn bị tiến vào núi. Anna nhìn hắn bộ này dáng vẻ, cũng là có chút lo lắng. Chủ nhà ngươi lại muốn tiến vào núi a? Nhiều mang chọn người đi thôi, cũng điểm an toàn. Lý Vân Phong cười, sờ soạng sờ mặt nàng. Yên tâm đi, liền ta này thân thủ còn có thể có cái gì nguy hiểm? Ta chính là tiến vào đi vòng vòng, nhìn có thể hay không đánh ít đồ trở về, cho đại gia cải thiện thức ăn. Nói xong hắn liền dắt chính mình cái kia thất thần tuấn ngượn vôi, đi ra thôn. Hắc báo cùng Tam Yêu cũng sớm đã theo tới. Hai bên trái phải bảo hộ ở bên cạnh hắn. Giữa bầu trời gió lốc cái kia sắc bén mắt ưng, cũng sớm đã khóa chặt hắn vị trí. Chỗ này, hiện tại săn thú là càng ngày càng khó. Thôn phụ cận mảnh rừng núi này, trên căn bản đều sắp bị đánh ánh sáng, chỉ không riêng là bọn họ đánh, các hợp tác xã, trong thành nhà xưởng cũng đều đánh. Cái kia dã vật thấy người, chạy so với thỏ đều nhanh. Vì lẽ đó, Lý Vân Phong lần này không chuẩn bị ở phụ cận trì hoãn, hắn đến hướng về bắc đi, không ngừng hướng về bắc đi. Càng đi bắc người ở liền càng ít đòi, cái kia núi rừng cũng là vượt nguyên thủy. Bên trong thứ tốt, khẳng định cũng là càng nhiều. Lý Vân Phong liền như thế cưỡi ngựa, mang theo chính mình thần thú thiên đoàn một đường hướng bắc. Này vừa đi, liền trực tiếp đi hơn nửa tháng. Hắn đói bụng liền từ trong không gian lấy chút lương khô đi ra ăn, khát liền uống nước linh tuyển. Buổi tối liền tìm cái hang núi, hoặc là ở trong không gian đối phó một đêm. Nửa tháng trôi qua, hắn cũng không biết chính mình đi bao xa, chỉ biết xung quanh cảnh sắc càng ngày càng hoang vu, càng ngày càng nguyên thủy. Cái kia cây một gốc cây so với một gốc cây thô, cái kia cỏ dung mạo so với người còn cao hơn. Nay một ngày, hắn chính đang một mảnh trong rừng đầu ngang qua đây, đi ở trước nhất hắc báo, đột nhiên liền ngừng lại. Nó không ngời, trong cổ họng tóc ra ô ô, uy hiếp tiếng gầm nhẹ. Lý Vân Phong trong đầu hơi động, mau mau liền tung người xuống ngựa. Hắn vô vô hắc báo đầu, ra hiệu nó bình tĩnh đừng nóng. Sau đó, chính mình liền lặng lẽ hướng về phía trước sờ lên. Hắn đẩy ra một mảnh dày đặc lùm cây, ra bên ngoài đầu một nhìn. Khá lắm. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trên đất trống, có 4 con gấu ngựa, chính ở nơi đó ủi ăn đây. 2 đầu to, 2 đầu nhỏ. Cái kia 2 đầu to, đều dài phải là thân thể to khỏe vóc người cao to. Đứng lên đến, phòng trường so với Lý Vân Phong cũng cao hơn. Cái kia thân lông đen, ở ánh mặt trời bên dưới bóng loáng tỏa sáng. Vừa nhìn liền biết thức ăn không sai. Lý Vân Phong vừa nhìn, con mắt đều sáng. Gấu ngựa. Đồ chơi này, có thể khắp người đều là bảo vật ta. Mật gấu, tay gấu, cái kia đều là quý báu dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Này một thân thịt gấu, tối thiểu cũng có cái 1800 cân. Này nếu như kiếm về đi, đủ thôn bọn họ bên trong cẩn thận mà ăn xong một bữa. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền từ ẩn thân địa phương đứng dậy. Cái kia 4 con gấu ngựa, nhìn thấy đột nhiên nô ra cá nhân cũng là sợ hết hồn. Cái kia 2 đầu gấu nhỏ, trực tiếp liền trốn đến nó phía sau mẹ. Công gấu nhưng là đứng thẳng người lên, hướng về phía Lý Vân Phong liền phát ra từng trận linh hai nhức óc tiếng gầm gừ. Cái kia quả hương bổ lớn bằng lòng bàn tay, vỗ chính mình bộ ngực cầm ẩm vang vọng. Tư thế kia chính là đang đe dọa Lý Vân Phong, nhường hắn cút nhanh lên. Có thể Lý Vân Phong nhìn chúng nó liền cùng nhìn 4 con đợi làm thịt lợn béo như thế, hắn liền súng đều chẳng muốn dùng, trực tiếp liền đem trên người áo khoác một thoát, lộ ra cái kia một thân màu đồng cổ bắp chân thịt. Hắn hướng về phía cái kia 2 đầu gấu ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Cái kia 2 đầu gấu vừa nhìn nhân loại này không riêng không chạy, còn dám khiêu khích chúng nó, lúc đó liền nổi giận, gào thét liền bước nặng nề bước chân hướng về Lý Vân Phong liền bỏ tới. Cái kia tình cảnh liền cùng 2 chiếc nhỏ tạ như thế. Lý Vân Phong nhìn xông lại gấu ngựa, không lùi mà tiến tới. Liên ở đó đầu gấu ngựa vung vẩy quạt hương bổ lớn bằng lòng bàn tay, hướng về đầu của hắn quay lại trong nháy mắt. Lý Vân Phong động, thân thể hắn đột nhiên một thấp liền tránh thoát cái kia một hồi. Sau đó hắn một cái bắt cực quyền bên trong tiếp sơn tháo, liền chặt chẽ vững vàng đánh vào đầu kia gấu ngựa trên bụng. Ầm, Một tiếng vang trầm thấp. Đầu kia nhìn có ít nhất nặng 600-700 cân gấu ngựa, liền cùng cái bao tải rách như thế trực tiếp liền bay ra ngoài. Trên không trung, vẽ ra một đạo đường a ra buôn. Một tiếng vang ầm ầm, đập đứt vài cây nhỏ mới ngừng lại. Nằm trên đất, co giật hai lần liền không có động tĩnh. Một đầu khác gấu, vừa nhìn chính mình bạn ra một hồi liền bị người cho làm bay. Lúc đó liền sợ đến, dừng bước liền muốn chạy. Có thể Lý Vân Phong, có thể cho nó cơ hội này à? Hắn chân trên đất, đột nhiên giẫm một cái. Cả người liền cùng đạn pháo như thế, bắn ra ngoài. Sau phát mà tới trước, lập tức liền đuổi theo đầu kia gấu ngựa. Hắn nhảy lên đến, một cái thủ đao liền chặt ở cái kia gấu ngựa sau cái gáy lên. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Cái kia gấu ngựa đầu, lấy một cái quỷ dị góc độ rũ xuống đi. Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Còn lại cái kia hai đầu gấu nhỏ, vừa nhìn tình huống này sợ đến là sợ vỡ mật. Kêu một tiếng, xoay người liền muốn đến trong rừng đầu xuyên. Lý Vân Phong làm sao có khả năng nhường nó chạy. Hắn cũng không khoảnh khắc đầu nhỏ, đi tới một cái tắt liền cho nó hai chục choáng. Trực tiếp ném tới nuôi trồng linh tuyển không gian bên trong nuôi chơi. Trừ này bốn con gấu ngựa, Lý Vân Phong ở này hơn nửa tháng bên trong, còn đụng với vài gạt lợn rừng. Tính gộp lại, có tới 8 con. Cũng đều bị hắn dùng phương pháp giống nhau, cho ung dung giải quyết. Nhất làm cho hắn kinh hỉ, là hắn còn đụng với cả nhà mai sử tấm. Một công một mẫu, hai đầu to. Cái kia hình thể so với hắn cưỡi ngựa, càng lớn hơn một vòng. Cái kia hai con khổng lồ sừng hiệu, nhìn liền cùng hai cái chổi lớn như thế. Cũng đều bị hắn cho một quyền một cái ung dung quật ngã. Những thứ đồ này tính gộp lại, cái kia thịt cũng phải có cái 4-5 ngàn cân. Đầy đủ thôn bọn họ bên trong, hết thảy mọi người thoải mái ăn lên một trận tốt. Chương 325, Giang Vệ Đông cùng Vương Kiến Quốc bản thân. Chương 325, Giang Vệ Đông cùng Vương Kiến Quốc bản thân. Lý Vân Phong ba quyền hai cước, liền đem cái kia hai đầu nhìn đáng sợ lớn gấu ngựa cho thu thập. Hắn vỗ tay một cái lên đất, nhìn trên đất cái kia không nhúc nhích hai cỗ thi thể khổng lồ, trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Hắn đi tới cái kia hai đầu bị hắn chụp trắng gấu nhỏ trước mặt, một tay một cái, cùng xách con gà con giống như liền cho xách lên. Hắn suy nghĩ món đồ này rất ăn thịt, khá là đáng tiếc vẫn như thế nhỏ. Hơn nữa cha cũng giáo dục qua Lý Vân Phong, vậy thì là ở trong núi lớn săn thú, con non cùng mang thai đều là không thể giết. Thế nhưng này hai đầu con non coi như là không giết rời đi mẫu gấu cũng là sống không nổi. Bởi vì chúng nó hai cái căn bản cũng không có đi săn cùng chứa đựng lương thực năng lực. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong hơi suy nghĩ, trực tiếp liền đem này hai đầu gấu nhỏ cho ném vào hắn linh tuyển không gian bên trong. Cái kia linh tuyển không gian bên trong, có nước linh tuyển còn có ăn không hết quả khô. Vừa bạn liền đem này hai đầu gấu nhỏ trước tiên ném ở bên trong nuôi. Ngược lại hắn không gian kia, hiện tại tốc độ thời gian trôi qua là 10 so với 1. Bên ngoài qua 1 năm, bên trong liền qua 10 năm. Liền này hai đầu gấu nhỏ, coi như là có nước linh tuyển tầm bổ tuổi thọ có thể dài điểm, vậy cũng không sống nổi mấy cái 10 năm. Chờ chúng nó chết già, mình lại ăn thịt cũng không muộn. Để tốt cái kia hai đầu gấu nhỏ, Lý Vân Phong lại đem trên đất cái kia mấy con đại gia, gấu ngựa, lợn rừng, nai sừng tấm, đều cho một mạch thu vào hắn hệ thống bên trong không gian. Đồ chơi này là hắn thiên nhiên tủ lạnh lớn, thả cái gì đều hỏng không được. Chính là thả một bản xào rau đi vào, không quản bao lâu ở lấy ra vẫn là mới vừa xào đi ra dáng vẻ. Làm xong những này, hắn mới huýt sáo đem hắn cái kia thất ngựa nuôi cho kêu lại đây. Hắn xoay người lên ngựa, giật dây cương một cái liền hướng về thôn phương hướng chậm rãi trở lại. Nay một chuyến đi ra, trước sau đi hơn nửa tháng. Hắn cái kia trên mặt râu mép đều mọc ra láo dài, cùng cái dã nhân giống như. Y phục trên người cũng bị cành cây cái gì cho thổi đến rách nát, cùng cái ăn mày như thế. Cũng chính là hiện tại là mùa hè, trời nóng lực, này nếu như đặt ở mùa đông, liền hắn này một thân cần phải đông thành băng côn không thể. Hắn một bên cưỡi ngựa vừa tính toán thu hoạch lần này. 4 con gấu ngựa, 8 con lợn rừng, 2 đầu nai sử tấm. Những thứ đồ này không thể một lần đều lấy ra đi, cái kia quá chói mắt. Trước hết nắm hai đầu gấu ngựa đi ra ngoài, cho đại gia mở khai chai. Vừa bạn, này da gấu nhưng là thứ tốt. Tiêu chế tốt làm thành gấu áo khoác da chờ đến mùa đông thời điểm được kêu là một cái ấm áp, chủ yếu là đồ chơi này xoay a. Không quản là Lý Vân Phong xuyên qua trước vẫn là hiện tại, đại đa số đông bắc người đều thích mặc da lông một thể a đồ chơi này không riêng là xoái, chủ yếu nhất là thật giữ ấm a. Hơn nữa gấp con hiện tại nếu như bắt được trên chợ đen đi bán, một cái ít nhất cũng đến bán cái 300-400 khối đây, không có chút nào tiện nghi. Nghĩ kỹ làm sao về thôn, lấy ra món đồ gì sau khi, Lý Vân Phong lúc này mới lắc lư cưỡi ngựa, ở trong rừng đầu qua lại. Đi đi, hắn liền nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một trận hắc u ký hiệu âm thanh, còn có cái kia răng rắc chặt cây độc tĩnh. Lý Vân Phong trong đầu lơi động, thúc ngựa liền hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới đi. Đẩy ra một mảnh rừng cây, hướng về trước một nhìn. Khá lắm. Chỉ thấy phía trước một mảnh trên sườn núi tối om om một mảnh, tất cả đều là ăn mặc thống nhất đồng phục người, chính ở nơi đó khí thế ngất trời chặt cây đây. Cái kia tình cảnh là tương đương náo nhiệt. Hàng trăm hàng ngàn người, vung vẩy lưỡi búa cưa. Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, liền biết là đụng với kiến thiết binh đoàn người. Ở hướng về dưới chân núi vừa nhìn cái kia một loạt kiến thiết binh đoàn phòng. Hắn đánh giá một hồi, này binh đoàn quy mô so với trước hắn đụng với cái kia Vương Kiến Quốc binh đoàn, càng lớn hơn không ít. Tối thiểu cũng có cái chừng 2 vạn người. Hắn chính nhìn đây, người bên kia cũng phát hiện hắn. Lập tức thì có mấy cái cóng lấy súng binh lính, cảnh giác hướng về hắn bên này đi tới. Đứng lại. Làm gì? Lý Vân Phong cũng không hoảng, hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống giơ lên hai tay. Đồng hương, chớ sốt sắng. Ta là phụ cận hợp tác xã, tiến vào núi săn thú là đường. Mấy người lính kia trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn hắn ăn mặc cùng cái dã nhân giống như. Đang muốn nói cái gì đây, một cái nhìn như là cái ban trưởng binh lính, đột nhiên ồ một tiếng. Hắn đi lên phía trước, tỉ mỉ xem xét nhìn Lý Vân Phong mặt. "Ta đệ, Lý Vân Phong đồng chí, ngươi biết ta?" Lý Vân Phong cũng sửng sốt. "Cái kia tất yếu a." Trường lớp kia vô đuổi, được kêu là một cái kích động. "Lý đồng chí, đúng là ngươi a. Ta trước đây ở Vương Kiến Quốc đoàn trưởng bên kia trải qua. Ta đã thấy ngươi à, chúng ta không riêng kể vai chiến đấu qua, ngươi còn dạy qua chúng ta cầm lòng thủ đây." Hắn vừa nói như thế, Lý Vân Phong cũng là cẩn thận hồi ức một hồi. Phát hiện đúng là có một người như thế. Nếu như không nói Lý Vân Phong cũng thật là không nhớ ra được đây. "Là tiểu tử ngươi a. Lý đồng chí, ngươi sao chạy nơi này đến rồi?" Khỏi nói, săn thú đánh qua đầu, lạc đường. "Đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi thấy đoàn trưởng chúng ta. Đoàn trưởng chúng ta cùng Vương Kiến Quốc đoàn trưởng, còn có cái kia Giang đoàn trưởng, đều là một cái trong đại viện đi ra bản thân. Hắn nếu như biết ngươi đến rồi, chỉ định đến sướng đến phát rồi. Trường lớp kia cũng là cái như quen thuộc, kéo Lý Vân Phong liền hướng bọn họ trong doanh địa lầu đi. Đến nơi đóng quân, hắn đem Lý Vân Phong trực tiếp liền lĩnh đến một cái lớn nhất phòng trước mặt. "Báo cáo đoàn trưởng, ngươi xem ta đem ai cho ngài mời tới." Phòng cửa vừa mở ra, từ bên trong đi ra một cái vóc người cao to, khuôn mặt kiên nghị trung niên sĩ quan. Sĩ quan kia nhìn đến có chừng 30 tuổi, mặt mày trong lúc đó cùng Vương Kiến Quốc còn có chút như, đều mang theo một cỗ quân nhân đặc hữu kiên cường. Hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cái kia trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Ngươi chính là Lý Vân Phong?" Hắn trên dưới đánh giá Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là hiếu kỳ cùng thưởng thức. "Ta gọi Diệp Xuyên, là nơi này đoàn trưởng." "Diệp đoàn trưởng, ngươi tốt." Lý Vân Phong cũng đưa tay ra. "Ha ha ha, cái gì đoàn trưởng không đoàn trưởng?" Diệp Xuyên tới liền cho hắn một cái gâu ôm. "Ta nhưng là nghe Kiến Quốc cùng Vệ Đông cái kia hai cái tiểu tử, mỗi ngày ở trong thư đầu nhắc tới ngươi. Nói tiểu tử ngươi là cái thần nhân. Ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Hơn nữa ta này còn có ngươi cùng đại trưởng lao chụp ảnh chung bức ảnh còn có báo chí đây. Đi, vào nhà." "Vào nhà?" nói. Hắn kéo Lý Vân Phong, đầy mặt hưng phấn liền đi vào trong phòng. Cái kia nhiệt tình kình, liền cùng thấy thất tán nhiều năm anh em ruột giống như. Tiến vào lều vải, Diệp Xuyên cũng là người ta cho Lý Vân Phong đổ nước. "Vân Phong huynh đệ, ngươi có thể đừng khách khí. Ta cùng Kiến Quốc, Vệ Đông, cái kia đều là xuyên quần thủng đáy cùng nhau lớn lên bản thân. Huynh đệ của bọn họ, vậy chính là ta huynh đệ." Hắn vô bộ ngực nói rằng. "Diệp Xuyên đại ca, ngươi quá khách khí." Lý Vân Phong cũng là cái người thoải mái, mấy câu nói hạ xuống liền cùng Diệp Xuyên quen thuộc lên. "Kiến Quốc tiểu tử kia gần nhất ra sao? Vẫn là như vậy cái tính xấu đi." Diệp Xuyên cười hỏi. "Vẫn được, so với trước đây thận trọng nhiều." Lý Vân Phong nói rằng. "Quang thời gian trước, ta còn với hắn gặp mặt một lần đây, hắn cái kia binh đoàn, hiện tại cũng khiến cho sinh động. Nói là năm nay muốn đến 2 vạn người quy mô đây. Tiểu tử kia, chính là cái làm lính vật liệu." Diệp Xuyên cảm khái nói. "Đúng, Vệ Đông đây tiểu tử kia hiện tại ra sao?" "Vệ Đông đại ca, hiện tại ở ta phía sau nhà đây. Ta hơn nửa tháng trước mới từ Vệ Đông đại ca cái kia đi ra." "Khá lắm. Hai người bọn họ đều kiếm ra đầu a." Diệp Xuyên nghe cũng là rất vui vẻ, dù sao đều là chính mình bản thân. Hơn nữa còn là trong một cái viện lớn lên, này sau đó trưởng thành cái kia đều là trợ lực a. "Vân Phong huynh đệ, ngươi lần này tiến vào núi thu hoạch không nhỏ đi." Hắn nhìn Lý Vân Phong cái kia một thân vết máu cùng y phục rách dưới, hỏi. "Này, mới vừa vào đến, này không phải một đường không có tìm được con mồi, trực tiếp đi tới bên này sao? Hiện tại thời đại này ngươi cũng biết, có thể bị đánh cơ bản đều bị người cho đánh không còn. Ta cái này cũng là thực sự không có biện pháp, lúc này mới hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong đến. Chủ yếu là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc hiện tại đều là việc chân tay, mở theo không kịp muốn đòi mạng a." Lý Vân Phong đầy mặt cười khổ giải thích, về phần mình đánh tới con mồi sự tình, cái kia Lý Vân Phong khẳng định là sẽ không nói. Hết cách rồi, Lý Vân Phong đem con mồi cái gì đều phóng tới hệ thống bên trong không gian đi. Này tay không đến, ngươi nói chính mình đánh tới con mồi người khác cũng không tin a, lại nói đồ chơi này bị người cho biết, chính mình đi hắn 10 ngày nửa tháng trở lại trong thôn. Vậy này gấu ngựa đều đã nát cái rắm. Đồ chơi này ở tháng 8, tử vong sau khi nhiều nhất cũng chính là duy trì 3 ngày. Vượt qua trong vòng 3 ngày dơ liền triệt để mục nát, liên đối bên ngoài thịt cũng đều sẽ mục nát. Ai, cũng là, chúng ta hiện tại đều đánh không tới cái gì con mồi. Chính dự đoán năm sau không được cùng theo nuôi heo đây. Quãng thời gian trước ta đi Kiến Quốc cùng Vệ Đông bên kia nhìn. Kiến Quốc bên kia nuôi heo phương pháp liền rất tốt ta. Diệp Xuyên nghe Lý Vân Phong vừa nói như thế, cũng là cười khổ gật đầu. Hết cách rồi, hiện tại thời đại này, cũng chính là Đông Bắc bên này còn ít nhiều có chút. Bởi vì Đông Bắc bên này đất rộng người thưa, phía Nam nhiều người địa phương hiện tại liền cây có con cùng vỏ cây đều phủi đi không còn. Có thể không nói là đây. Hiện tại là cái gì cũng không tốt chính a. Liên bắt chúng ta thôn đến giảng, từ ta đi ra đến hiện tại, này hơn nửa năm thời gian liền xuống 2 trận mưa. Nếu không phải chúng ta bên kia sát bên cửa sông, hiện tại không chừng khô hạn thành dạng gì. Chính là như vậy, chúng ta cái kia khuỷu sông mực nước đều hạ xuống đến có nửa mét. Tính toán ở không mưa, không chừng năm sau cái kia khuỷu sông cũng phải khô cạn. Lý Vân Phong bất đắc dĩ cùng Diệp Xuyên nói tới chính mình trong thôn sự tình. Đây quả thật là sự thực, này thời gian 3 năm đúng là thiên tai không ngừng. Cái này cũng là lương thực mất mùa nguyên nhân chủ yếu, nên có nói hay không, liền Đông Bắc bên này đều khô hạn. Cái kia càng là đi về phía Nam liền càng là khô hạn. Đất đều khô hạn nước ra không phải đùa giỡn. Thậm chí rất nhiều dòng sông cái gì đều trực tiếp khô héo. Vẫn được năm sau mới có thể hơi hơi hoán lại đầy một ít. Sang năm 62 năm tuy rằng thời tiết khôi phục, nhưng cũng được với thu mới có thể thu đến lương thực không phải. Ngày hôm nay xử lý ra phụ hậu thế, liền canh một, ngày mai khôi phục đổi mới. Chương 326, tới nhà làm khách Trần chủ nhiệm. Chương 326, tới nhà làm khách Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong cùng Diệp Xuyên trong phòng, liền một lọ nóng hầm hập nước đun sôi, từ Thiên Nam cho tới Bắc, từ trong đại viện đầu khi còn bé trộm gà bắt chó quấy sự tình, cho tới từng người binh đoàn phát triển, lại cho tới này đổ phá hoại thời tiết cùng thu hoạch. Hai người là càng tán gẫu càng hợp ý, đều có chút hận gặp nhau mượn ý tứ. Đến trưa, Diệp Xuyên cần phải kéo Lý Vân Phong ở tại bọn hắn nhà ăn ăn bữa cơm rau dưa, bảo là muốn nhường hắn nếm thử bọn họ binh đoàn cơm tập thể tay nghề. Lý Vân Phong cũng không khách khí, theo hắn đi. Ăn cơm xong, Lý Vân Phong mới đứng lên đến cáo tử. Diệp Xuyên đại ca, ta này đi ra hơn nửa tháng, trong nhà còn có vợ con chờ đây, cũng nên về rồi. Trong thôn cũng còn có mở ra con sự tình, không thể rời bỏ ta. Được. Huynh đệ, ta cũng không để lại ngươi. Diệp Xuyên đem hắn đưa đến nơi đóng quân cửa, vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Sau đó rảnh rỗi, thường đến ta nơi này đi. Kiến Quốc cùng Vệ Đông bên kia, cũng thầy ta hỏi thăm. Nói cho bọn họ đừng chỉ cố mình phát triển, cũng lôi kéo huynh đệ một cái. Yên tâm đi, Diệp đại ca, nói ta khẳng định mang tới. Lý Vân Phong hướng hắn khoát tay áo một cái, xoay người lên ngựa, giật dây cương một cái liền lại tiến vào cái kia mênh mông biển rừng bên trong. Trong lòng hắn đầu rõ ràng, này Diệp Xuyên, còn có Vương Kiến Quốc, Giang Vệ Đông bọn họ đám người này, sau đó tuyệt đối đều là đỉnh trời đại lão. Dù sao đám người này không chỉ chính mình lão tử là mở phục người chơi, hiện tại đều quyền cao chức trọng, liền ngay cả chính bọn họ cái kia cũng đều là bán đảo tranh bá thi đấu hạ xuống. Có thể nói là chân chính căn chính miêu hồng. Lại thêm vào hiện tại cái này chiêu ấu đạt, tương lai gọi là thức phong địa phương, vậy thì là thủ đô hậu hoa biên. Hiện tại với bọn hắn đem quan hệ nơi tốt, sau đó đối với con trai của hắn trợ giúp tuyệt đối là lớn nhất. Hắn cái kia con trai thiên phú ở nơi đó bày đây. Sau đó nếu như tiến vào con trường, có hắn cái này làm cha ở phía sau lớp đường, lại thêm vào nhóm này các thúc thúc bá bá phối hợp, vậy tuyệt đối là như cá gặp nước, thẳng tới mây xanh. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, cáo biệt Diệp Xuyên sau khi, cũng không đội vã chạy về. Mình lần này đi ra hiếm thấy thanh tịnh, vừa vặn thừa dịp này mấy ngày, cẩn thận mà dọn dẹp mình cái kia mấy cái không gian. Hắn đầu tiên là tìm cái không ai khe núi con, bốn phía xem xét nhìn, xác định không ai sau khi liền lắc người một cái, liền tiến vào hắn suối nước nóng không gian. Chỗ này hiện tại là hắn thích nhất chờ địa phương. Nóng hổi, cùng cái tiên cảnh giống như. Chỉ có điều hiện tại chỗ này trơ trụi, liền một cái ao lớn, có chút đơn điệu. Đến cho nó cố gắng dọn dẹp, trang trí, nếu không đây cũng quá quặn cu é điểm. Thời suy nghĩ, lại lắc mình tiến vào hắn núi Đại Hưng An phục chế không gian. Hắn ở bên trong, chọn mấy cây dài đến lại thẳng lại thô, chất gỗ lại cứng cây thông đỏ, dùng cái kia đem sắc bén chạm mã đao, nhanh và gọn cho chém ngã. Sau đó, hắn liền kéo này mấy cây đại thụ lại trở về suối nước nóng không gian. Hắn cũng không dùng khác công cụ, liền dùng cái kia đem chém sắc như chém bùn chạm mã đao, làm bữa dùng, làm cái bảo dùng. Len keng, ca răng rắc, liền ở đó suối nước nóng ao bên cạnh, vận được lên. Hắn đầu tiên là đắp bốn cái giản dị đầu gỗ cái giá, hai cái cao, hai cái thấp. Đến thời điểm cao có thể treo quần áo, thấp có thể thả rượu, còn có ăn, rất tiện. Đắp xong cái giá, Lý Vân Phong nhìn một chút không gian này, chỉ có cái giá cũng không được à, đến có cái ngồi địa phương. Hắn lại dùng còn lại đầu gỗ, cho mình làm cái ghế nằm. Cái kia ghế nằm hắn còn cố ý thiết kế một hồi, có thể điều tiết góc độ nằm ngâm chân, được kêu là một cái thoải mái. Làm xong những này, Lý Vân Phong cảm giác này nào bên cạnh đều là bùn đất, khó coi. Hắn ra không gian, cưỡi ngựa ở trong núi đầu đi một vòng, tìm tới một cái khô cạn đường sông. Cái kia đường sông bên trong, tất cả đều là to nhỏ không đều bị nước sông dội rửa đến bóng loáng nước trơn đá cuội. Nhìn thấy những này đá cuội, Lý Vân Phong nhất thời nở nụ cười, tới lui lui chạy vài chuyến, dùng bao tải chứa mấy trăm cân đá cuội, đều cho thu vào trong không gian đầu. Sau đó hắn liền cùng cái trang trí công giống như, đem những kia đá cuội từng khối, trải ở suối nước nóng ao xung quanh cùng mức độ. Như thế một làm, toàn bộ suối nước nóng không gian lập tức liền thay đổi cái dạng, nhìn liền đẳng cấp cao. Liền này Lý Vân Phong còn chê không đủ, lại đi trong rừng đầu đảo không ít nhìn đẹp đẽ cây xanh, cũng cho di cắm đến suối nước nóng ao bên cạnh. Dọn dẹp xong suối nước nóng không gian, hắn lại trở về núi Đại Hưng An phục chế không gian. Hắn nhìn cái kia một mảnh rừng tung đỏ, cười hì hì. Hắn cũng không khách khí, vung lên cái kia đem chạm mã đao, liền cùng cái đốn tuổi công giống như, ở bên trong len keng liền chặt lên. Không nhiều lắm công phu, cái kia một mảnh rừng tung đỏ liền bị hắn cho chém sạch sành sanh. Bên trong gà rừng, thỏ cũng đều bị hắn cho thuận lợi giải quyết. Liền ngay cả những kia dễ cây còn, hắn đều không buông tha, mỗi một cái đều cho đào lên. Chỗ này sau đó coi như hắn tư nhân nhà kho, chuyên môn dùng để trang những kia không thấy được ánh sáng thứ tốt. Dọn dẹp xong không gian, Lý Vân Phong lúc này mới hài lòng cưỡi ngựa, lắc lư hướng về thôn phương hướng trở lại. Lại nói trong thôn bên này, Lý Vân Phong đi hơn nửa tháng, ngày hôm nay trong thôn có thể nói là tương đương náo nhiệt. Một chiếc mới tinh xe dịp liền mở đến cửa thôn. Từ trên xe hạ xuống mấy người, đi đầu chính là Lý Vân Phong nhị ca Lý Vân Dương, còn có xã cung tiêu Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm lần này là chuyên môn đến tìm Lý Vân Phong chơi. Hắn đã sớm nghe nói này Bạch Lâm Hạo đặc thôn có cái thiên nhiên suối nước nóng, thần kỳ cực kỳ. Lần này hắn vừa vặn nghỉ ngơi, liền mang theo mình vợ con theo Lý Vân Dương liền cùng nơi lại đây. Đến trong thôn Trần chủ nhiệm cũng không đội vã đi Lý Vân Phong nhà, ngược lại là trước tiên ở trong thôn đầu đi lên. Hắn nhìn cái kia từng mảng quy hoạch đến chỉnh tề phòng, nhìn cái kia khí thế ngất trời công trường, nhìn các thôn dân trên mặt cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười trong đầu cũng là rất cảm khái. Vân Dương a, hắn quay về bên cạnh Lý Vân Dương nói rằng, ngươi này đệ đệ là thật không đơn giản a. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền đem này nghèo sơn câu câu cho làm cho cùng cái thế ngoại đảo nguyên giống như. Trần thúc, ngài quá khen. Lý Vân Dương cũng là một mặt kiêu ngạo. Bọn họ đi, liền đến cái kia mấy cái mới xây xưởng trước mặt. Trần chủ nhiệm nhìn cái kia quy mô khổng lồ sân nuôi heo, nhìn cái kia nhìn không thấy đầu lán rau dưa, cái kia miệng liền không khép lại qua. Khá lắm. Này quy mô, đều nhanh đuổi tới trong huyện chúng ta quốc doanh xưởng lớn. Hắn chính cảm khái đây, liền nghe thấy cửa thôn bên kia chuyển đến rối loạn tưng bừng. Trở về. Trở về. Lý Bí Thư trở về. Trần chủ nhiệm vừa nghe cũng là tinh thần tỉnh táo, mau mau liền theo Lý Vân Dương hướng về cửa thôn bên kia đi. Chờ bọn hắn đến cửa thôn liền nhìn thấy một cái nhìn cùng dã nhân giống như hắn tử, đang từ trên sườn núi chậm rãi đi xuống đây. Hắn tử kia trên bả vai dĩ nhiên vác hai đầu gấu ngựa. Cái kia gấu ngựa một đầu liền đến có nặng 600-700 cân. Hai đầu gộp lại đều nhanh đuổi tới một con trâu. Liền như vậy bị hắn dễ dàng vác lên vai, cùng vác hai túi bông vải giống như. Bên hông hắn còn mang theo một vòng thỏ cùng gà rừng, đến có chừng 10 chỉ. Phía sau còn theo một con ngựa cao lớn, một đầu đen đến tỏa sáng con báo, còn có một con uy phong lẫm liệt lão hổ. Cái kia lưng ngựa còn thủ một cái đen thủi lùi á cờ, cùng một cái nhìn liền đáng sợ dài hơn 2 mét đại đao. Bộ này tôn đinh, bộ này địa bộ này trang phục. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều kiềm chế lại. Trần chủ nhiệm càng là cả kinh, con ngươi đều nhanh rơi ra đến rồi. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, run lập cập nửa ngày không nói nên lời. Lý Vân Phong cũng nhìn thấy hắn, cười hì hì, đem trên bả vai cái kia hai đầu gấu ngựa ném xuống đất. Ầm. Hai tiếng vang trầm, đều đi theo run rẩy. Trần chủ nhiệm, cái gì gió đem ngài cho thổi tới? Tiểu tử ngươi. Trần chủ nhiệm tỉnh táo lại, chỉ vào hắn, là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ta lại không đến, tiểu tử ngươi đúng không liền muốn đem ngọn núi lớn này cho chuyện không? Hai người vừa thấy mặt, lại là một trận náo nhiệt. Lý Vân Phong lĩnh Trần chủ nhiệm một nhà, trở về mình nhà. Cha hắn vừa nhìn thấy Trần chủ nhiệm, cũng là nhiệt tình cực kỳ. Hai người ngồi ở cùng nhi, uống trà, trò chuyện. Lão ca. Trần chủ nhiệm bay về Lý Vân Phong dựng đứng giơ ngón tay cái lên. Người con trai này là thật ghê gớm. Ta lão Trần sống nửa đời, liền chưa từng thấy như thế có bản lĩnh người trẻ tuổi. Này, giàn mặt lung tung chứ? Cha ngoài miệng kiêm tốn, cái kia trên mặt nếp nhăn đều cười thành một đóa hoa. Lý Vân Phong lại lĩnh Trần chủ nhiệm tham quan nhà hắn cái kia diện binh dự tượng. Làm Trần chủ nhiệm nhìn thấy cái kia trường, Lý Vân Phong cùng đại trưởng lão chụp ảnh chung, còn có cái kia phong đại trưởng lão thư đích thân viết thời điểm, cái kia tay cũng bắt đầu run cầm cập. Này, hắn chỉ vào cái kia tin, là thật không biết nên nói cái gì tốt. Hắn cảm thấy mình đời này là thật sống không uổng. Tham quan xong, Trần chủ nhiệm từ mình bên người mang trong túi, móc ra hai cái dùng túi vải đỏ hộp nhỏ. Hắn đem hộp mở ra, bên trong là hai cái vàng rực rỡ khóa trường mệnh. Lão ca, đệ muội. Hắn quay về Lý Vân Phong cùng Anna nói rằng, đây là ta cho chúng ta nhà cháu lớn, đại chất nữ chuẩn bị lễ ra mắt, không đáng bao nhiêu tiền chính là cái tâm ý. Anna vừa nhìn cái kia khóa vàng, cũng là sợ hết hồn. Này quá quý giá. Không được, không được. Cầm. Trần chủ nhiệm nghiêm mặt, cùng ta liền đừng khách khí. Khách khí nữa, chính là xem thường ta láo Trần. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, trong đầu cũng là rất vui vẻ. Ân tình vắng lai, không phải là ngần ấy một điểm đi ra sao? Ngày hôm nay cũng là một trường, ngày mai khôi phục đổi mới. Bận điệu quá muộn, ai, các loại thủ tục quá phiền phức. Chương 327, Trần chủ nhiệm, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Chương 327, Trần chủ nhiệm, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Lý Vân Phong mới vừa lĩnh Trần chủ nhiệm chuẩn bị ở trong thôn cố gắng đi dạo đây. Trong thôn những kia được tin nhi thôn dân, không quản là lao điếu, nam nữ tất cả đều chạy tới. Bọn họ cũng không chuyện khác, chính là muốn tới đây tận mắt nhìn nhìn cái kia trong truyền thuyết gấu ngựa, đến cùng giải cái dạng gì. Ở nhà các nàng bên kia, trên căn bản là không có đồ chơi này. Hơn nữa gấu ngựa là đông bắc cách gọi. Ở các nàng bên kia cũng không gọi là gấu ngựa, gọi là châu Á gấu đen. Lúc này nhìn thấy cái kia hai đầu gộp lại nhanh 1500 cân quái vật khổng lồ, liền như vậy song song nằm trên đất, mang đến thị giác lực xung kích thực sự là quá to lớn. Cái kia đen đến tỏa sáng ra lông, cái kia quạc hương bổ lớn bằng lòng bàn tay, cái kia so với người đầu còn lớn đầu lâu không một không ở biểu lộ ra chúng nó khi còn sống làm mảnh rừng núi này bá chủ đi nghiêm. Có thể hiện tại chúng nó liền như thế yên lặng nằm ở chỗ này, thành bí thư chiến lợi phẩm, thành đại gia buổi tối muốn vào nồi ăn thịt. Các thôn dân vây quanh cái kia hai đầu gấu, chỉ trò trò tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái kia náo nhiệt sức lực cũng không cần nói rồi, lần trước như thế náo nhiệt vẫn là lần trước đây. Vừa lúc đó, trong đám người đầu không biết là ai hô to, cũng làm cho nhường, cho bí thư mang đồ tới. Chỉ thấy đám người tự động liền tách ra một con đường. Mấy chục cái từ quan nội chạy nạn lại đây phụ nữ, ở Lương Chí Siêu mẹ hắn Lương Tú Nga dẫn dắt đi, mỗi người trong tay đều nâng đồ vật, trên mặt mang theo nụ cười hướng về Lý Vân Phong nhà đi tới. Các nàng đi ở trước nhất mấy người, trong tay nâng chính là dùng xử lý tốt da thỏ, tỉ mỉ may chế ra áo của nhỏ, mũ quả dưa con, còn có nhỏ ủng. Cái kia da thỏ là các nàng dùng nhất truyền thống phương pháp, từng điểm tiêu chế ra. Lại trắng lại mềm, sờ lên liền cùng mỏ đám mây như thế, một điểm dị vị đều không có. Quần áo hình thức cũng đẹp đẽ, là loại kia da lông một thể, bên ngoài là bỉ, bên trong là mao, nhìn liền ấm áp. Đường may tỉ mỉ mỗi một chân mỗi một giây đều lộ ra một cô dùng tâm. Lương Tú Nga đi ở trước nhất, trong tay nàng đầu nâng chính là một bộ cỡ lớn nhất, một cái uy phong lẫm liệt bị áo khoác, đỉnh đầu mang theo che thai mũ ra. Nàng đi tới Lý Vân Phong trước mặt đem đồ vật hướng về trong lồng ngực của hắn bị lại, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt mang theo một kia thật không tiện cười. Bí thư, ngài trở về, chúng ta những người này cũng không có gì đại năng nén được, sẽ điểm làm may vá. Ngài thu nhận giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta được sống, còn quản chúng ta ăn quản chúng ta ở, phần này đại ơn đại đức chúng ta đời này đều báo đáp không xong. Nàng nói, vành mắt liền có chút đỏ. chúng ta suy nghĩ, cũng không thể ánh sáng, chỉ chiếm ngài tiện nghi, liền dùng sản xuất trong tiểu tổ đầu còn lại những kia gia thỏ, cho ngài cùng ngài người trong nhà, đều làm vài món qua mùa đông quần áo. Đồ vật không đáng giá, chính là chúng ta một điểm tâm ý, ngài có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ. Chúng ta cũng xác thực lại lớn như vậy năng lực. Phía sau nàng những kia các phụ nữ, cũng đều đi theo mồm năm miệng mười mở miệng. Đúng đấy, bí thư. Này đều là chúng ta phải làm. Chúng ta còn, chả, cho Anna em gái, còn có trong nhà lão ca lão tẩu tử cũng đều làm. Liền ngay cả ngài cái kia hai cái cục cưng quý giá, chúng ta đều cho chuẩn bị tiểu nhất hảo. Còn có Chi Siêu. Đứa bé kia hiện tại là đồ đệ của ngài, cũng là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta cho hắn cũng làm hai thân đổi lại xuyên. Các nàng vừa nói vừa liền đem trong tay đầu đồ vật, đều đưa cho nghe tiếng đi ra Vương Xuân Hoa cùng Anna. Vương Xuân Hoa nhìn này từng kiện làm được tinh xảo lại ấm áp áo lông, nhìn lại một chút trước mắt những này tuy rằng còn ăn mặc phá quần áo cũ, nhưng trên mặt nhưng tràn trề chân thành nụ cười các phụ nữ, nước mắt kia tại chỗ liền xuống đến rồi. Ai u, em gái ngoan của ta nhóm, các ngươi đây là làm gì nha? Mau mau vào nhà, mau vào phòng ngồi. Nàng kéo Lương Tú Nga tay, là nói cái gì cũng không làm cho các nàng lại đứng bên ngoài. Anna cũng là một mặt cảm động, nàng ôm cái kia hai bộ nhỏ đến cùng món đồ chơi như thế em bé áo ra, lần lượt từng cái cùng đại gia nói tặng. Trong phòng Trần chủ nhiệm đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn bưng cốc trà, đi tới cửa nhìn trong sân đầu cái kia quân dân tỉnh cá nước sâu một màn, trong đầu cũng là cảm khái vạn ngàn. Hắn quay đầu hướng bên cạnh một mặt kiêu ngạo Lý Vân Phong trà hắn, liền dựng đứng giơ ngón tay cái lên. "Lão ca, người con trai này là thật không đơn giản. Ta lão Trần ở xã Cung Tiêu làm nhiều năm như vậy, gặp lớn tiểu cán bộ cũng không ít. Nhưng ta chưa từng thấy cái nào có thể như con trai của ngươi như vậy, đem dân chúng tâm đều cho gộp lại đến cùng nơi." Hắn lời này là phát ra từ phế phủ. "Ngươi xem một chút những dân chúng này, ánh mắt kia bên trong là cái gì?" Là đánh nội tâm bên trong tôn kính cùng kính yêu. Này không phải dựa vào quan uy năng ép đi ra, đây là đến chân thật vì là dân chúng làm sự tình mới có thể đổi lấy. Liên nói này thu nhận giúp đỡ dân chạy nạn, cho bọn họ lập nhà sự tình. Hiện tại thời đại này xây cái phòng, vật liệu tiền tuy rằng không mắc, có cái 20, 30 khối cũng là đỉnh ngày. Có thể người này lượt đây. Này mấy trăm lỗ hổng người ăn uống ngủ nghỉ đây. Này có thể đều là tiền A. Con trai của ngươi, là thật đem những người này xem là người trong nhà. Phần này tâm, phần này quyết đoán ghê bớm. Là thật ghê bớm. Cha nghe Trần chủ nhiệm lời nói này, cái kia miệng đều nhanh nết đến bầu trời, trong tay thuốc lá sợi rút phải là xoạch tầm ầm, có thể cái kia đắc ý sức lực, là sao cũng không giấu được. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là cười ha ha. Hắn đem cái này bị áo khoác hướng về trên người mình một khoác, thật vừa người. Cái kia uy phong lẫm liệt dáng vẻ, liền cùng cái Sơn Đại Vương giống như. Ừm. Cựu Cựu Thành, vật hiếm có. Đều là da lông một thể, ăn mặc tặc đại phái. Lý Vân Phong thậm chí cảm giác mình lúc này mặc vào cái này ra trồn áo khoác sau khi đều có thể cờ OS lao khối. Dù sao có câu châm ngôn nói tốt vô cùng a. Đại Đông Bắc, là ta giỏi quê hương. Đại phái không, lao khối. Khu khu. Kéo xa. Hắn hướng về phía trong sân đầu các bà con, vung tay lên. Các bà con. Đại gia tâm ý ta lĩnh. Ý dịch phục này chúng ta cả nhà đều nhận lấy. Ta Lý Vân Phong cũng không có gì dễ bàn. Liền một câu nói. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao. Tối hôm nay, nhà ăn đều cờ mở nở đừng đi. Chúng ta ăn thịt gấu. Uống gấu canh. Không say không về. Tốt. Trong sân đầu, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lý Vân Phong cũng không nuốt lời. Hắn trực tiếp liền để ba đồ cùng nhị phú mấy người bọn hắn, đem cái kia hai đầu gấu ngựa cho nhấc đến cửa phòng ăn. Lột ra, mổ bụng, chặt thịt. Toàn bộ thôn lại một lần nữa, rơi vào một mảnh sung sướng hải dương. Cái kia hai đầu gấu ngựa thịt đạt được nhiều là. Nhà ăn bên trong cái kia mấy cái nồi lớn, tất cả đều cho hầm đấy. Cái kia mùi thịt bay ra, đem toàn bộ thôn đều cho bao phủ lại. Ngay ở đại gia vội vàng thu thập thịt gấu thời điểm, Lý Vân Phong cầm một cái sắc bén lột da dao nhỏ, tự mình bắt đầu. Hắn tay nghề thành thạo, đem cái kia bốn con so với người mặt còn lớn tay gấu, cho hoàn chỉnh dỡ hạ xuống. Sau đó, hắn dùng một khối sạch sẽ vải bố đem cái kia bốn con tay gấu cho gói kỹ, đi tới đang cùng cha tán gấu Trần chủ nhiệm trước mặt. "Trần chủ nhiệm, đồ chơi này ngươi cầm." Hắn đem cái kia bao tay gấu hướng về Trần chủ nhiệm trong tay bị lại. Trần chủ nhiệm vừa nhìn, sợ hết hồn. "Ai? Vân Phong ngươi đây là làm gì? Này có thể không được. Đồ chơi này quá quý giá." "Tay gấu a? Đồ chơi này ở cổ đại, vậy cũng là bắt chân một trong, là cho hoàng đế ăn cống phẩm. Hiện tại tuy rằng không khuyết đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là khó gặp vật hiếm có. Bắt được trong thành khách sạn lớn, chỉ là một con liền đến bán ra giá trên trời đến. Lý Vân Phong lần này liền cho hắn bốn con, này lễ cũng quá nặng." Lý Vân Phong nhưng là một mặt thực sự, hắn khoát tay áo một cái. "Trần chủ nhiệm, ngài cũng đừng khách khí với ta. Đồ chơi này quý giá là quý giá, nhưng then chốt là chúng ta trong thôn không ai sẽ làm a. Này tay gấu bắt tay vào làm, chú ý nhiều làm đấy. Hòa hầu, phối liệu kém một chút mùi vị đó liền toàn phá hủy, trà đạp thứ tốt. Ngài lấy về, nhường trong thành quán cơm quốc doanh đại sư phụ cho dọn dẹp, cũng coi như là không uổng phí bảo bối này." Trần chủ nhiệm nghe Lý Vân Phong lời nói này, trong đầu cũng là một trận nóng hổi. Hắn biết, Lý Vân Phong đây là thật tâm thực lòng ở với hắn kết bạn. Chối tử, liền có vẻ quá khách khí. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem cái kia bao nặng chỉnh trịch tay gấu cho nhận lấy. Trong lòng hắn đầu như gương sáng. Hắn cùng Vương Kiến Quốc tuy rằng cũng nhận thức, nhưng nói cho cùng cũng chính là cái mặt mũi tình, quan hệ cũng không có như vậy sát. Có thể Lý Vân Phong cùng Vương Kiến Quốc không giống nhau, vậy cũng là chân thật qua mệnh giao tình. Hắn nhưng là nghe nói, lúc trước nếu không phải Lý Vân Phong, Vương Kiến Quốc cái kia kiến thiết binh đoàn, liền đến ở hắn phụ trách cái kia công trình lên ra trời đại loạn con. Ở kiến thiết binh đoàn bên trong, chết đến 12, thậm chí 10 cái 8 người, cái kia đều có biện pháp đè xuống. Có thể nếu như tử thương hơn nữa, vậy coi như là trời sập xuống đại sự. Vương Kiến Quốc chính là bối cảnh sâu hơn, cũng đến chịu không nổi, đời này coi như là đi tới đầu. Là Lý Vân Phong, mạnh mẽ mà đem hắn từ trên vách đá treo leo cho kéo trở lại. Phần ân tình này, so với trời đều lớn. Hơn nữa mặt sau hắn cũng là tận mắt đến Lý Vân Phong hùng hổ. Vì lẽ đó, Vương Kiến Quốc cùng Lý Vân Phong đó là thật huynh đệ, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương loại kia. Càng khỏi nói Lý Vân Phong tiểu tử này, vẫn là cái có thể cùng đại trưởng lão nói chuyện, thậm chí còn có chụp ảnh chung lưu niệm lưu nhân. Chỉ bằng điểm này, tiểu tử này tương lai liền tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, hoàn toàn sáng rực. Hiện tại với hắn đem quan hệ đánh tốt, sau đó đối với chính mình, đối với con của chính mình, vậy tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại chuyện thật tốt. Nghĩ tới đây, Trần chủ nhiệm cũng không lại nhăn nhó. Hắn nắm chặt cái kia bao tay gấu, nhìn Lý Vân Phong, trịnh trọng nói, "Vân Phong, cái gì cũng không nói. Ngươi người huynh đệ này ta lão Trần giao định. Sau đó có chuyện gì chỉ cần phải ngươi Trần ca, chi một tiếng là được." Màn đêm buông xuống, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặt thôn cửa phòng ăn, điểm lên mấy chồng khổng lồ lửa trại. Ánh lửa ngút trời, đem mọi người mặt đều chiếu đến đỏ rực. Gấu mùi thịt, hỗn hợp các loại rau dưa hương vị, ở trong không khí tràn ngập, thèm ăn người thẳng chảy nước miếng. Đại gia vây quanh lửa trại, bưng bát lớn ăn thịt, uống canh, cái kia bầu không khí nhiệt liệt đến, liền cùng sớm Tết đến như thế. Chương 328, cờ hoét lao khối, quá đại phái. Chương 328, cờ hoét lao khối, quá đại phái. Cửa phòng ngăn cái kia mấy chồng khổng lồ lửa trại, thiêu đến là đùng đùng vang vọng, đốn lửa bị gió vừa thổi, liền cùng một đám màu vàng kim đom đóm giống như, đánh toàn nhi bay về phía cái kia mực màu xanh lam bầu trời đêm. Gấu mùi thịt tung bay đến toàn bộ thôn, đem toàn bộ thôn đều cho ướt mất miệng. Trong thôn những kia trai trai khỉ nghịch nhóm là cao hứng nhất. Bọn họ một người bưng cái so với mình mặt còn lớn lô thùng bát, trong bát đầu đựng tràn đầy còn bốc hơi nóng thịt gấu canh. Cái kia canh nấu đến mai trắng, mặt trên bay một tầng vàng óng ánh vắng dầu. Canh bên trong có khơi lớn thịt gấu, có hầm đến mềm nát khoai tây khối, còn có hút đầy nước canh mì biên. Bọn nhỏ cũng không để ý tới nóng, liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong bát, khò khè uống đến được đều là một cái thơm. Từng cái ăn phải là miệng đầy nước mỡ, bụng nhỏ đều no đến mức cùng cái bóng cao su giống như, tròn vo. Ăn xong, bọn họ cũng không trở về nhà liền ở đó bên đống lửa một bên truy đuổi đùa giỡn, cái kia lanh lảnh tiếng cười truyền đi thật xa thật xa. Lý Vân Phong liền ngồi ở cửa phòng ăn trên bậc thang, trong tay cũng bưng một bát canh thịt, từ từ uống. Hắn nhìn những kia ở trong ánh lửa chạy vui cười bọn nhỏ, nhìn bọn họ cái kia từng cái bị hạnh phúc cùng canh thịt nuôi nấng đến đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn bọn họ cái kia trong suốt đến không chứa một tia tạp chất con mắt, trong đầu một cái nào đó mềm mại nhất địa phương, như là bị món đồ gì cho nhẹ nhàng va vào một phát. Vào đúng lúc này, hắn thật giống đột nhiên liền rõ ràng chính mình lần này xuyên qua mà đến ý nghĩa. Kiếp trước, hắn là cái gì? Nói dễ nghe một chút, là thời đại mới công nghệ cao nhân tài, là lập trình viên. Nói khó nghe điểm, chính là cái 996 châu ngựa, là vì mấy lạng bạc vụn, vì này điểm vay phòng vay xe liền đem mệnh đều buộc ở số hiệu cùng trong khung làm việc kẻ đáng thương. Hắn xưa nay không nghĩ tới, mình đời này còn có thể có cơ hội đi thay đổi cái gì, đi ảnh hưởng cái gì. Có thể hiện tại không giống nhau. Hắn mặc dù đối với cái thời đại này rất nhiều tinh tế đồ vật không nhớ rõ lắm, nhưng đối với sửa mở sau khi những cái ảnh hưởng cả quốc gia hướng đi sự kiện lớn, hắn vẫn là biết cái thất thất bát bát. Liên nâng cái đơn giản nhất ví dụ, hắn rõ ràng nhớ tới, đại khái ngay ở năm 8 năm tả hữu, trong nước chất bán dẫn ngành nghề, cũng chính là người đời sau người đều đang nói chip, cái kia trình độ tuy rằng không dám nói là thế giới hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ, cùng nước ngoài chênh lệch cũng không lớn. Có thể sau đó thì sao? Sau đó liền bởi vì câu kia truyền lưu rất rộng tạo không bằng mua, mua không bằng thuê, toàn bộ ngành nghề phương hướng phát triển liền quẹo cái lớn cong. Đại gia đều cảm thấy, chính mình nhọc nhằn khổ sở làm nghiên cứu phát minh, đưa vào lại lớn, thấy hiệu quả lại chậm, thực sự là quá đắt, còn không bằng trực tiếp dùng tiền từ nước ngoài mua sắc có. Kết quả đây, kết quả là bị người ta độc quyền hàng rào, cho thẻ đến gắt gao, tươi sống cho đánh chết. Chờ đến hậu thế quốc gia phản ứng lại, biết đồ chơi này là sinh mạng, là quốc chi trọng khí, lại nghị phấn khởi tiến lên thời điểm đã mượn. Quốc gia lần lượt đi đến đầu nệ mấy ngàn ức, thậm chí là hơn vạn ức tài chính, có thể quay đầu lại theo người ta chênh lệch vẫn là xếp ở nơi đó. Đó là một đời người thậm chí hai đời người đều khó mà đuổi theo khoảng cách. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lý Vân Phong trong đầu liền cùng chặn lại tảng đá như thế. Hắn hiện tại tuy rằng còn không cái kia năng lực đi ảnh hưởng quốc gia quyết sách, nhưng hắn có hệ thống, có tương lai mấy chục năm ký ức. Chờ hắn sau đó có tiền, có năng lực, hắn hoàn toàn có thể chính mình bỏ tiền đi đem cái kia chất bán dẫn ngành nghề cho nhận lấy. Hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn có thể dùng tiền tình hiểu kỹ thuật người. Hắn không cầu có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn chính là muốn tranh một hơi. Chính là nghĩ nhường quốc gia này, ở hắn dưới ảnh hưởng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong nhìn trước mắt cái kia từng cái thuần phát khuôn mặt tươi cười, trong đầu cái kia sợi hào khí, liền cùng này cháy hừng hực lửa trại như thế cũng lại ép không được. Không riêng là Lý Vân Phong ở cảm khái, những kia vây quanh lửa trại, vương bắt lớn ăn thịt các thôn dân, càng là cảm khái vạn ngàn. Đặc biệt những kia mới từ dự tỉnh chạy nạn lại đây mới thôn dân. Một cái nhìn hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm lão hán, dùng cái kia thô ráp đến cùng vỏ cây như thế tay, từ trong bắt đầu mò lên một khối mỡ nạt giao nhau thịt gấu, run rẩy liền nhét vào trong miệng. Hắn từ từ nhai, cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, bất chi bất giác liền chứa đầy nước mắt. Cơ mờ nở, thật là thơm a. Bên cạnh hắn một cái đồng dạng tuổi hắn tử, cũng là đỏ mắt bưng lên bát, đem cái kia nóng bỏng canh thịt một hơi liền chút xuống. Ai nói không phải đây? Hắn thả xuống bát, dùng tay áo lau lau khóe miệng bóng loáng, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Nhớ lúc đầu, 2 năm trước ở quê nhà hồi đó, chúng ta là cái gì quan cảnh? Đừng nói là thịt, chính là cháo bột bắp cái kia đều là hiếm có, yêu thích đồ chơi. Đói bụng đến phải là liền cất mang nước tiểu cũng là còn lại cái 80 đến cân nặng. Hồi đó cái nào còn có cái gì sống tiếp hy vọng a? Trong đôi mắt đầu đều là xám, đùi. Có thể ăn đồ vật, đều cho ăn sạch. Cây cỏ con, vỏ cây, thậm chí là đất quan âm, chúng ta đều tới nuốt xuống qua. Hắn vừa nhắc tới đất quan âm, người chung quanh cũng không nhịn được run lập cập. Đồ chơi kia ăn đi, lúc đó là có thể đỉnh đói bụng, có thể ăn xong cái bụng liền cùng nhét tảng đá như thế, tăng đến cả người khó chịu, cứt đều kéo không ra, đó là có thể tươi sống đem người cho nghẹn chết. Ai có thể nghĩ tới, ai dám nghĩ a? Người lao hán kia lau một cái nước mắt trên mặt, nhìn trước mắt này náo nhiệt, người người có thịt ăn cảnh tượng liền cùng nằm mơ như thế. Lúc này mới đến rồi bao lâu a? Chúng ta không chỉ có nơi ở, còn có thể ăn thịt. Vẫn là thịt gấu. Người đây đi đâu nói lý đi. Chính là trước đây cho địa chủ gia sản đưa ở, vậy cũng không này đãi ngộ a. Cho nên nói a, chúng ta cũng phải nhớ kỹ bí thư tốt. Nếu không phải hắn, chúng ta hiện tại còn không biết ở đâu xin cơm đây. Không tỏa. Sau đó bí thư nhường chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. Chính là đem cái mạng này đáp ở chỗ này, vậy cũng đáng giá. Theo bí thư, có thịt ăn. Câu này đơn giản lại thực sự, lập tức liền gây nên mọi người cộng hưởng. Đại gia đều đi theo, mồm năm miệng mười phụ hòa lên. Câu nói kia câu phát ra từ phế phủ cảm tạng, liền như thế tung bay ở mang theo mùi thịt trong gió đêm. Lý Vân Phong nghe các thôn dân tiếng cười, nghe bọn họ cái kia tràn ngập hy vọng tán gẫu âm thanh, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh chính ăn đến miệng đầy nước mỡ Trần chủ nhiệm, đột nhiên liền mở miệng. Trần chủ nhiệm, ta thương lượng với ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Ngươi nói. Trần chủ nhiệm thả xuống bát, một mặt hiếu kỳ. Lý Vân Phong nhìn phía xa cái kia mảnh tối om om, còn đang trong quá trình kiến thiết mới khu dân cư, trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Ta cho mình, cũng cho chúng ta thôn định cái mục tiêu nhỏ. Trong vòng 5 năm, ta muốn nhường thôn chúng ta mọi người, mỗi người hàng năm tiền lương đều đạt đến 200 khối. Phúc. Trần chủ nhiệm mới vừa uống đến miệng bên trong một cái canh, suýt chút nữa liền phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Lý Vân Phong liền cùng xem cái quái vật. 200 khối. Ta mải, tiểu tử ngươi thật là dám nghĩ a. Phải biết hiện tại trong thành một cái chính thức công, một tháng lương cũng là chừng 30 khối. Một năm qua, tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 300 khối. Lý Vân Phong lại muốn nhường những này chân đất đi bùn, trong vòng 5 năm liền đạt đến người ta chính thức công 2/3 trình độ. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Lý Vân Phong nhưng là một mặt tự tin. Trần chủ nhiệm, ngươi đừng không tin. Chỉ bằng thôn chúng ta hiện tại nội tình, còn có tương lai quy hoạch, việc này tuyệt đối có thể thành. Hắn chỉ cửa thôn phương hướng. Ngươi cũng nhìn thấy, thôn chúng ta hiện tại người là càng ngày càng nhiều. Sau đó mua cái dầu muối tương giấm, kim chỉ, cũng phải chạy mấy chục dặm đi công xã, thực sự là quá không tiện. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi xin một hồi, nhìn có thể hay không ở thôn chúng ta bên trong cũng xây một cái xã cung tiêu phân xã. Trần chủ nhiệm vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng. Đây chính là chuyện tốt ta. Hắn đang lo làm sao mới có thể cùng Lý Vân Phong đem quan hệ cho lại rút ngắn một điểm đây, tiểu tử này liền chủ động đem cơ hội cho đưa tới cửa. Trong lòng hắn đầu như gương sáng. Chỉ bằng Bạch Âm Hạo đặc thôn hiện tại cái này phát triển thế, còn có Lý Vân Phong nói sau đó còn muốn tiếp tục tiếp thu chạy nạn người. Thôn này quy mô sau đó khẳng định nhỏ không được. Ở chỗ này xây cái phân xã, vậy tuyệt đối là kiếm bộn không lô buôn bán. Hắn hầu như là không hề nghĩ ngợi, tại chỗ liền chụp bản. Được. Việc này bao tại trên người ta. Quay đầu lại ta liền cùng mặt trên đánh báo cáo. Nhiều nhất một tháng ta liền đem đồ vật đều đưa tới cho ngươi. Lý Vân Phong vừa nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, cũng là nở nụ cười. Hắn lại tận dụng mọi thời cơ nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ta cái kia nhị tẩu ngươi cũng biết, một người ở trong thành đầu mang theo 2 đứa bé cũng không dễ dàng. Ta nghĩ các loại này phân xã dựng lên, có thể hay không để cho nàng trở về làm cái nhân viên bán hàng. Ta cái kia nhị ca vừa bận cũng có thể lái xe phụ trách cho chúng ta nơi này giao hàng. Như vậy ta nhị tẩu dưới mí mắt, trong nhà của chúng ta người cũng có thể giúp đỡ điểm, ngươi xem. Không vấn đề. Trần chủ nhiệm vung tay lên, được kêu là một cái phong khoáng. Không riêng là ngươi nhị tẩu. Ta lại cho ngươi 2 cái công tác tiêu chuẩn. Một cái kế toán, 2 cái nhân viên mua sắm. Chính ngươi nhìn sắp xếp. Lý Vân Phong vừa nghe, trong đầu cũng là hồi hộp. Hắn tại chỗ liền quyết định, này kế toán cùng nhân viên mua sắm tiêu chuẩn, liền cho hắn đại tẩu cùng hắn đại tỷ. Cứ như vậy, chính hắn người trong nhà cũng phải thực sự chỗ tốt. Trong thôn người cũng được thuận tiện. Sau đó không dùng ra thôn liền có thể mua được đồ vật. Đây tuyệt đối là cục diện 2 phe đều có lợi. Hắn lại nhìn Trần chủ nhiệm, nhỏ giọng nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói rõ đầu đuôi. Thôn chúng ta hiện tại cái này quy mô, còn chỉ là cái bắt đầu. Ta chuẩn bị các loại sang năm đầu xuân, liền đem phụ cận cái kia mấy ngày trải qua không ra sao thôn nhỏ cũng đều cho sát nhập lại đây. Đến thời điểm, thôn chúng ta nhân khẩu tối thiểu cũng đến đạt đến trên 1000 người trình độ. Nhiều người địa bàn cũng lớn, cái kia trại chăn nuôi sản xuất tiểu tổ quy mô cũng đều có thể lên trên nữa lật một phen. Hơn nữa Trần chủ nhiệm, lời nói không êm tai, đến thời điểm hơn 1000 người tiêu phí trình độ, vẫn đúng là không chắc so với hợp tác xã phải kém a. Dù sao hợp tác xã quá xa, đại gia có lúc đều không tiện lắm đi hợp tác xã đây. Nói như vậy có thể không mua cũng sẽ không mua. Chương 329, trong thôn muốn mở xã cung tiêu phân xã. Chương 329, trong thôn muốn mở xã cung tiêu phân xã. Cửa phòng ngăn cái kia mấy chồng khổng lồ lửa trại, thiêu đến là đùng đùng vang vọng, đốn lửa bị gió vừa thổi, liền cùng một đám màu vàng kim đom đóm giống như, đánh toàn nhi bay về phía cái kia mực màu xanh lam bầu trời đêm. Gấu mùi thịt tung bay đến toàn bộ thôn, đem toàn bộ thôn đều cho ướt mắt miệng. Trong thôn những kia trai trai khỉ nghịch nhóm là cao hứng nhất. Bọn họ một người bưng cái so với mình mặt còn lớn lô thùng bát, trong bát đầu đựng tràn đầy còn bốc hơi nóng thịt gấu canh. Cái kia canh nấu đến mai trắng, mặt trên bay một tầng vàng óng ánh vắng dầu. Canh bên trong có khơi lớn thịt gấu, có hầm đến mềm nát khoai tây khối, còn có hút đầy nước canh mì biên. Bọn nhỏ cũng không để ý tới nóng, liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong bát, khò khè uống đến được đều là một cái thơm. Từng cái ăn phải là miệng đầy nước mỡ, bụng nhỏ đều no đến mức cùng cái bóng cao su giống như, tròn vo. Ăn xong, bọn họ cũng không trở về nhà liền ở đó bên đống lửa một bên truy đuổi đùa giỡn, cái kia lanh lảnh tiếng cười truyền đi thật xa thật xa. Lý Vân Phong liền ngồi ở cửa phòng ngăn trên bậc thang, trong tay cũng bưng một bát canh thịt, từ từ uống. Hắn nhìn những kia ở trong ánh lửa chạy vui cười bọn nhỏ, nhìn bọn họ cái kia từng cái bị hạnh phúc cùng canh thịt nuôi nấng đến đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn bọn họ cái kia trong suốt đến không chứa một tia tạp chất con mắt, trong đầu một cái nào đó mềm mại nhất địa phương, như là bị món đồ gì cho nhẹ nhàng va vào một phát. Vào đúng lúc này, hắn thật giống đột nhiên liền rõ ràng chính mình lần này xuyên qua mà đến ý nghĩa. Kiếp trước, hắn là cái gì? Nói dễ nghe một chút, là thời đại mới công nghệ cao nhân tài, là lập trình viên. Nói khó nghe điểm, chính là cái 996 châu ngựa, là vì mấy lạng bạc vụn, vì này điểm vay phòng vay xe liền đem mệnh đều buộc ở số hiệu cùng trong khung làm việc kẻ đáng thương. Hắn xưa nay không nghĩ tới, mình đời này còn có thể có cơ hội đi thay đổi cái gì, đi ảnh hưởng cái gì. Có thể hiện tại không giống nhau. Hắn mặc dù đối với cái thời đại này rất nhiều tinh tế đồ vật không nhớ rõ lắm, nhưng đối với sửa mở sau khi những kia ảnh hưởng cả quốc gia hướng đi sự kiện lớn, hắn vẫn là biết cái thất thất bát bát. Liền nâng cái đơn giản nhất ví dụ, hắn rõ ràng nhớ tới, đại khái ngay ở năm 8 năm tả hữu, trong nước chất bán dẫn ngành nghề, cũng chính là người đời sau người đều đang nói chip, cái kia trình độ tuy rằng không dám nói là thế giới hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ, cùng nước ngoài chênh lệch cũng không lớn. Có thể sau đó thì sao? Sau đó liền bởi vì câu kia truyền lưu rất rộng tạo không bằng mua, mua không bằng thuê, toàn bộ ngành nghề phương hướng phát triển liền quẹo cái lớn cong. Đại gia đều cảm thấy, chính mình nhọc nhằn khổ sở làm nghiên cứu phát minh, đưa vào lại lớn, thấy hiệu quả lại chậm, thực sự là quá đắt, còn không bằng trực tiếp dùng tiền từ nước ngoài mua sẵn có. Kết quả đây, kết quả là bị người ta độc quyền hàng rào, cho thẻ đến gắt gao, tươi sống cho đánh chết. Chờ đến hậu thế quốc gia phản ứng lại, biết đồ chơi này là sinh mạng, là quốc chi trọng khí, lại nghị phấn khởi tiến lên thời điểm đã muộn. Quốc gia lần lượt đi đến đầu nện mấy ngàn ức, thậm chí là hơn vạn ức tài chính, có thể quay đầu lại theo người ta chênh lệch vẫn là xếp ở nơi đó. Đó là một đời người thậm chí hai đời người đều khó mà đuổi theo khoảng cách. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lý Vân Phong trong đầu liền cùng chặn lại tảng đá như thế. Hắn hiện tại tuy rằng còn không cái kia năng lực đi ảnh hưởng quốc gia quyết sách, nhưng hắn có hệ thống, có tương lai mấy chục năm ký ức. Chờ hắn sau đó có tiền, có năng lực, hắn hoàn toàn có thể chính mình bỏ tiền đi đem cái kia chất bán dẫn ngành nghề cho nhận lấy. Hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn có thể dùng tiền tìm hiểu kỹ thuật người. Hắn không cầu có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn chính là muốn tranh một hơi. Chính là nghĩ nhường quốc gia này, ở hắn dưới ảnh hưởng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong nhìn trước mắt cái kia từng cái thuần phát khuôn mặt tươi cười, trong đầu cái kia sợi hào khí, liền cùng này cháy hừng hực lửa trại như thế cũng lại ép không được. Không riêng là Lý Vân Phong ở cảm khái, những kia vây quanh lửa trại, bưng bát lớn ăn thịt các thôn dân, càng là cảm khái và ngàn. Đặc biệt những kia mới từ dự tỉnh chạy nạn lại đây mới thôn dân. Một cái nhìn hơn 50 tuổi, tóc đã hoa râm lão hán, dùng cái kia thô ráp đến cùng vỏ cây như thế tay, từ trong bát đầu mò lên một khối mỡ nạt giao nhau thịt gấu, run rẩy liền nhét vào trong miệng. Hắn từ từ nhai, cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đụng bên trong, bất chi bất giác liền chứa đầy nước mắt. Cơ mờ nở, thật là thơm a. Bên cạnh hắn một cái đồng dạng tuổi hắn tử, cũng là đỏ mắt bưng lên bát, đem cái kia nóng bỏng canh thịt một hơi liền chút xuống. Ai nói không phải đây? Hắn thả xuống bát, dùng tay áo lau lau khóe miệng bóng loáng, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Nhớ lúc đầu, hai năm trước ở quê nhà hồi đó, chúng ta là cái gì quan cảnh? Đừng nói là thịt, chính là cháo bột bắp cái kia đều là hiếm có, yêu thích đồ chơi. Đói bụng đến phải là liền cất mang nước tiểu cũng là còn lại cái 80 đến cân nặng. Hồi đó cái nào còn có cái gì sống tiếp hy vọng a? Trong đôi mắt đầu đều là xám, đùi. Có thể ăn đồ vật, đều cho ăn sạch. Cây cỏ con, vỏ cây, thậm chí là đất quan âm, chúng ta đều tới nuốt xuống qua. Hắn vừa nhắc tới đất quan âm, người chung quanh cũng không nhịn được run lập cập. Đồ chơi kia ăn đi, lúc đó là có thể đỉnh đói bụng, có thể ăn xong cái bụng liền cùng nhét tảng đá như thế, tăng đến cả người khó chịu, cướp đều kéo không ra, đó là có thể tươi sống đem người cho nghẹn chết. Ai có thể nghĩ tới, ai dám nghĩ a? Người lao hán kia lau một cái nước mắt trên mặt, nhìn trước mắt này náo nhiệt, người người có thể tan cảnh tượng liền cùng nằm mơ như thế. Lúc này mới đến rồi bao lâu a? Chúng ta không chỉ có nơi ở, còn có thể ăn thịt. Vẫn là thịt gấu. Người đây đi đâu nói lý đi? Chính là trước đây cho địa chủ gia sản đưa ở, vậy cũng không này đãi ngộ a. Cho nên nói a, chúng ta cũng phải nhớ kỹ bí thư tốt. Nếu không phải hắn, chúng ta hiện tại còn không biết ở đâu xin cơm đây. Không tòa. Sau đó bí thư nhường chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. Chính là đem cái mạng này đáp ở chỗ này, vậy cũng đáng giá. Theo bí thư, có thịt ăn. Câu này đơn giản lại thực sự, lập tức liền gây nên mọi người cộng hưởng. Đại gia đều đi theo, mồm năm miệng mười phụ hòa lên. Câu nói kia câu phát ra từ phế phủ cảm tạng, liền như thế tung bay ở mang theo mùi thịt trong gió đêm. Lý Vân Phong nghe các thôn dân tiếng cười, nghe bọn họ cái kia tràn ngập hy vọng tán gẫu âm thanh, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh chính ăn đến miệng đầy nước mỡ Trần chủ nhiệm, đột nhiên liền mở miệng. "Trần chủ nhiệm, ta thương lượng với ngươi cái sự tình." "Chuyện gì?" "Ngươi nói." Trần chủ nhiệm thả xuống bát, một mặt hiếu kỳ. Lý Vân Phong nhìn phía xa cái kia mảnh tối om om, còn đang trong quá trình kiến thiết mới khu dân cư, trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai ước mơ. "Ta cho mình, cũng cho chúng ta thôn định cái mục tiêu nhỏ. Trong vòng 5 năm, ta muốn nhường thôn chúng ta mọi người, mỗi người hàng năm tiền lương đều đạt đến 200 khối." Phúc. Trần chủ nhiệm mới vừa uống đến miệng bên trong một cái canh, suýt chút nữa liền phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Lý Vân Phong liền cùng xem cái quái vật. 200 khối? Ta mải, tiểu tử ngươi thật là dám nghĩ a. Phải biết hiện tại trong thành một cái chính thức công, một tháng lương cũng là chừng 30 khối. Một năm qua, tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 300 khối. Lý Vân Phong lại muốn nhường những này chân đất đi bùn, trong vòng 5 năm liền đạt đến người ta chính thức công 2/3 trình độ. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Lý Vân Phong nhưng là một mặt tự tin. Trần chủ nhiệm, ngươi đừng không tin. Chỉ bằng thôn chúng ta hiện tại nội tình, còn có tương lai quy hoạch, việc này tuyệt đối có thể thành. Hắn chỉ cửa thôn phương hướng. Ngươi cũng nhìn thấy, thôn chúng ta hiện tại người là càng ngày càng nhiều. Sau đó mua cái dầu muối tương giấm, kim chỉ, cũng phải chạy mấy chục dặm đi công xã, thực sự là quá không tiện. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi xin một hồi, nhìn có thể hay không ở thôn chúng ta bên trong cũng xây một cái xã cung tiêu phân xã. Trần chủ nhiệm vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng. Đây chính là chuyện tốt ta. Hắn đang lo làm sao mới có thể cùng Lý Vân Phong đem quan hệ cho lại rút ngắn một điểm đây, tiểu tử này liền chủ động đem cơ hội cho đưa tới cửa. Trong lòng hắn đầu như gương sáng. Chỉ bằng Bạch Lâm Hạo đặt thôn hiện tại cái này phát triển thế, còn có Lý Vân Phong nói sau đó còn muốn tiếp tục tiếp thu chạy nạn người. Thôn này quy mô sau đó khẳng định nhỏ không được. Ở chỗ này xây cái phân xã, vậy tuyệt đối là kiếm bộn không lô buôn bán. Hắn hầu như là không hề nghĩ ngợi, tại chỗ liền chụp bản. Được. Việc này bao tại trên người ta. Quay đầu lại ta liền cùng mặt trên đánh báo cáo. Nhiều nhất một tháng ta liền đem đồ vật đều đưa tới cho ngươi. Lý Vân Phong vừa nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, cũng là nở nụ cười. Hắn lại tận dụng mọi thời cơ nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ta cái kia nhị tẩu ngươi cũng biết, một người ở trong thành đầu mang theo hai đứa bé cũng không dễ dàng. Ta nghĩ các loại này phân xã dựng lên, có thể hay không để cho nàng trở về làm cái nhân viên bán hàng. Ta cái kia nhị ca vừa vặn cũng có thể lái xe phụ trách cho chúng ta nơi này giao hàng. Như vậy ta nhị tẩu dưới mí mắt, trong nhà của chúng ta người cũng có thể giúp đỡ điểm, ngươi xem. Không vấn đề. Trần chủ nhiệm vung tay lên, được kêu là một cái phong khoáng. Không riêng là ngươi nhị tẩu. Ta lại cho ngươi hai cái công tác tiêu chuẩn. Một cái kế toán, hai cái nhân viên mua sắm. Chính ngươi nhìn sắp xếp. Lý Vân Phong vừa nghe, trong đầu cũng là hồi hộp. Hắn tại chỗ liền quyết định, này kế toán cùng nhân viên mua sắm tiêu chuẩn, liền cho hắn đại tẩu cùng hắn đại tỷ. Cứ như vậy, chính hắn người trong nhà cũng phải thực sự chỗ tốt. Trong thôn người cũng được thuận tiện. Sau đó không dùng ra thôn liền có thể mua được đồ vật. Đây tuyệt đối là cục diện hai phe đều có lợi. Hắn lại nhìn Trần chủ nhiệm, nhỏ giọng nói rằng, Trần chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói rõ đầu đôi. Thôn chúng ta hiện tại cái này quy mô, còn chỉ là cái bắt đầu. Ta chuẩn bị các loại sang năm đầu xuân, liền đem phụ cận cái kia mấy ngày trải qua không ra sao thôn nhỏ cũng đều cho sát nhập lại đây. Đến thời điểm, thôn chúng ta nhân khẩu tối thiểu cũng đến đạt đến trên ngàn người trình độ. Nhiều người địa bàn cũng lớn, cái kia trại chăn nuôi sản xuất tiểu tổ quy mô cũng đều có thể lên trên nữa lật một phen. Hơn nữa Trần chủ nhiệm, lời nói không êm hay, đến thời điểm hơn ngàn người tiêu phí trình độ, vẫn đúng là không chắc so với hợp tác xã phải kém à. Dù sao hợp tác xã quá xa, đại gia có lúc đều không tiện lắm đi hợp tác xã đây. Nói như vậy có thể không mua cũng sẽ không mua. Chương 330, Chiêu Đạt Bà La Môn. Chương 330, Chiêu Đạt Bà La Môn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chân trời vừa mới lật lên một điểm màu trắng bạc. Trong thôn con kia không biết là ai nuôi trong nhà gà trống lớn, liền lôi kéo cổ họng đánh tới tê. Cái kia một tiếng cao vút ác gác gác xuyên thấu sáng sớm sương ngủ, đem toàn bộ trong ngủ mê Bạch Lâm Hạo đặc thôn đều cho tỉnh lại. Trần chủ nhiệm là bị đầu giường lên, Lý Vân Phong cái kia hai cái cục cưng quý giá a a a a tiếng kêu cho đánh thức. Hắn mở mắt ra chỉ cảm thấy khắp toàn thân, mỗi một cái lông lỗ đều lộ ra một cỗ sự thoải mái nói không nên lời sức lực. Hôm qua buổi tối uống này điểm rượu, sớm đã bị cái kia thần kỳ suối nước nóng nước cho ngâm đến không còn một ngống, liền điểm hậu kình nhi đều không có. Nay vừa cảm giác, bụ phải là lại thơm lại nặng, so với hắn ở trong thành đầu chính mình cái kia trương xìm mọn lớn ngủ trên giường đều chân thật. Hắn chậm rãi duỗi người, nghe ngoài cửa sổ cái kia lanh lảnh tiếng chim hót, nghe trong không khí cái kia sợi bùn đất thơm ngát, chỉ cảm thấy cả người đều cùng bị một lần nữa kích hoạt rồi như thế tràn ngập sức sống. Hắn chính dư bị đây, cửa phòng một tiếng cọ kẹt liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Lý Vân Phong mang theo một thân nước xương, từ bên ngoài đi vào. Hắn mới vừa cùng ba đồ bọn họ đổi bàn, trên mặt tuy rằng mang theo một tia thức đêm vẻ ngoài, nhưng cặp mắt kia nhưng là sáng đến kinh người. Trần chủ nhiệm, tỉnh rồi. Hôm qua buổi tối ngủ đến vẫn được đi. Được. Quá được rồi. Trần chủ nhiệm trở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy đến, hướng về phía Lý Vân Phong liền dựng đứng giơ ngón tay cái lên. Vân Phong a, tiểu tử ngươi chỗ này thực sự là cái thần tiên địa giới. Núi tốt nước tốt không khí tốt, liền ngay cả này ngủ đều so với chỗ khác thơm. Hắn vừa nói vừa mặc quần áo vào. Ta quyết định. Sau đó rảnh rỗi ta liền mỗi ngày hướng về ngươi nơi này chạy. Liền hướng này suối nước nóng, này ăn giấc, chạy tới chạy lui này điểm đường cũng đáng. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là nở nụ cười. Hắn con ngươi đảo một vòng, một ý kiến liền xông ra. Trần chủ nhiệm, ngài nếu như thật yêu thích chúng ta nơi này, cái kia hóa ra tốt. Nếu không như vậy, quay đầu lại ta nhường trong thôn thợ một ngay ở này suối nước nóng ao bên cạnh, cho ngài cũng xây một căn phòng. Không lớn, liền một gian nhà gỗ nhỏ đồng ấm hè mát. Ngay sau đó đến rồi, cũng có cái chỗ đặt chân không phải. Vậy không được. Vậy không được. Trần chủ nhiệm vừa nghe, đầu đong đưa đến cùng cái trống bỏi giống như. Cái kia kỳ cục. Ta một cái quốc gia cán bộ, làm sao có thể ở trong thôn đầu làm đặc thù hóa đây? Này nếu như chuyển đi, ảnh hưởng không được. Hắn tuy rằng trong đầu ngứa đến không được, nhưng này điểm tính nguyên tắc vẫn là có. Lý Vân Phong nhưng là một mặt không để ý, hắn khoát tay áo một cái, cười hì hì. Trần chủ nhiệm, ngài yên tâm, việc này ta đã sớm cho ngài nghĩ kỹ. Cái nhà này không đối ngoại nói là cho ngài xây. Chúng ta liền nói là cho chúng ta thôn đội tuần tra xây, chuyên môn dùng để cho gác đêm các huynh đệ nghỉ chân dùng. Cái nhà này, bình thường liền ta cùng ta đại ca bọn họ dùng, ngài đã tới ngài liền ở ngài không đến, mấy người chúng ta liền lấy nó làm cái phòng trực. Này không phải vẹn toàn đôi bên. Lại nói, chúng ta anh em bình thường cũng không ở bên kia lợi, về nhà liền vài bước đường sự tình. Trần chủ nhiệm nghe Lý Vân Phong lần này kín kẽ không một lỗ hổng, nhìn hắn cái kia trương mang theo một tia giảo hoạt ý cười mặt, cũng là không nhịn được cười ha ha. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tử ngươi a tiểu tử ngươi, này đầu óc cũng không biết là sao giải. Hành, liền theo lời ngươi nói làm. An qua Anna đã sớm chuẩn bị tốt nóng hổi cháo cùng vàng rực rỡ bánh trứng gà. Trần chủ nhiệm cả nhà cũng là hài lòng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lý Vân Phong nhị ca Lý Vân Dương cũng sớm liền thu thập xong đồ vật của chính mình. Hắn đến theo Trần chủ nhiệm xe, trước về một chuyến chiêu Âu Đạt. Hắn gái kia đội vận tải, còn mở ra con sự tình chờ hắn đây. Trước khi đi, Lý Vân Phong lại từ trong nhà lấy ra hai tấm xử lý tốt da gấu, còn có mấy chục cân phơi khô thịt gấu, vẫn cứ kín đáo đưa cho Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, đồ chơi này ngài cầm. Da gấu cho chị dâu ta cùng cháu trai, làm hai cái qua mùa đông áo khoác, giữ ấm. Thịt gấu ngài liền giữ lại chính mình từ từ ăn, nhắm rượu nhất tuyệt. Trần chủ nhiệm từ chối không được, cũng chỉ có thể là cười nhận lấy. Hắn biết cùng Lý Vân Phong tiểu tử này, khách khí là không dùng. Đưa đi Trần chủ nhiệm đoàn người, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là được điểm nhàn rỗi. Hắn này một chuyến tiến vào núi, trước sau gặp lại, đi gần một tháng. Chờ hắn lại trở lại trong thôn thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thôn cũng giống như là thay đổi cái dạng. Hắn ăn xong điểm tâm, cũng không vội vã về nhà ngủ bù. Ngay ở này rực rỡ hẳn lên trong thôn đầu, đi lên. Này hơn một tháng qua, trong thôn biến hóa, thực sự là quá to lớn. Trực quan nhất, chính là những phòng ốc kia. Phía sau núi cái kia mảnh nguyên bản trơ trụi ruộng dốc lên, hiện tại đã xây lên một loạt mới tinh quy hoạch đến chỉnh tề bùn phôi phòng. Từng nhà viện đều dùng hàng rào che cao cỡ nửa người đem vây lại. Trong sân đầu có loại lên mấy luống rau xanh, có nhưng là dựng lên ổ gà. Lượn lờ khói bếp từ cái kia một loạt ống khói bên trong sông ra, ở ánh nắng sáng sớm dưới có vẻ đặc biệt an nhàn cùng an lành. Những phòng ốc này đều là quay chung quanh thôn nhất phía trên cái kia suối nước nóng ao theo sườn núi đi xuống xây. Lý Vân Phong thậm chí còn khiến người dùng gạch mục làm hoa tiêu đường ống, đem cái kia nóng hầm hập suối nước nóng nước cho dẫn tới mỗi một gia đình cửa nhà. Tuy rằng còn không làm được như hậu thế như vậy, từng nhà đều thông lên hệ thống cung cấp nước, nhưng hiện tại điều kiện này cũng đầy đủ nhường đại gia giặt quần áo, rửa rau đều thuận tiện không ít. Hắn đi, liền đi tới cái kia mấy cái sớm nhất theo hắn lại đây kết hôn phụ nữ cửa nhà. Liền nhìn thấy cái kia mấy cái phụ nữ chính rất cái đã hơi nô lên bụng nhỏ, ngồi ở cửa nhà mình ghế gập lên vừa phơi nắng vừa nạp đáy giày. Cái kia trên mặt tràn trề là mâu tính hào quang cùng đối với chưa đến sinh hoạt vô hạn ước mơ. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này trong đầu cũng là cao hứng không được, sinh sôi nảy nở. Đây đối với một cái thôn tới nói chính là lớn nhất việc vui. Điều này nói rõ bọn họ Bạch Lâm Hạo Đạt thôn là thật ở trên vùng đất này buộc dưới dễ. Trừ phòng, trong thôn cái khác đồng bộ phương tiện cũng đều xây phải là thất thất bát bát. Cái kia quy hoạch bên trong loại cỡ lớn sân nuôi heo hiện tại cũng đã hơi có quy mô. Một loạt mới tinh chuồng heo xây phải là lại rộng rãi lại rắn chắc. Tuy rằng hiện ở bên trong con không, nhưng Lý Vân Phong phảng phất đã có thể nhìn thấy năm sau đầu xuân nơi này đầu chật ních rầm rì lợn béo cảnh tượng. Vì làm chủ yếu công trình kiến trúc đều đã làm đến gần như. Vì lẽ đó trong thôn phần lớn thôn dân hiện tại cũng đều đã lần lượt kết thúc cường độ cao lao động chân tay, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại còn ở bên ngoài bận việc, cũng chỉ còn sót lại những kia phụ trách ở khuỷu sông bên cạnh khai hoang, còn có một chút thể lực tốt nhất lao động khỏe. Bọn họ còn ở sau núi lên chém cây, vì là năm sau đầu xuân tiếp tục mở rộng trại chăn nuôi dự trữ vật liệu gỗ. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tươi tốt tất cả, trong đầu là không nói ra được thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Đây chính là hắn thôn, là hắn tự tay từng điểm chế tạo ra đến thế ngoại đảo nguyên. Hắn chính chắp tay sau lưng, ở trong thôn đầu lắc lư đây, liền nghe thấy cửa thôn phương hướng lại truyền tới một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Lý Vân Phong trong đầu cũng là có chút buồn bực. Nay Trần chủ nhiệm chân trước mới vừa đi, sao lại tới xe? Hắn mang theo một tia hiếu kỳ lĩnh vừa vặn cũng nghe tiếng chạy tới ba đồ cùng nhị phú, liền hướng về cửa thôn phương hướng đến đón. Chờ bọn hắn đến cửa thôn, liền nhìn thấy hai chiếc màu xanh lục giải phóng bài xe tải lớn, chính bước vàng mà dừng ở nơi đó. Trên thùng xe đúng là không trang vật gì, chính là ngồi mấy người mặc sạch sẽ màu xanh lam đồ lao động, nhìn liền hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Cửa xe vừa mở ra từ trong buồng lái đầu, nhảy xuống một cái ăn mặc quân trang nhìn vẻ mặt tháo vát tiểu chiến sĩ. Cái kia tiểu chiến sĩ vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, lập tức liền buột một tiếng, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Báo cáo. Xin hỏi, ngài chính là Bạch Tâm Hạo Đặc Thôn Lý Vân Phong bí thư ạ? Ta là, các ngươi là? Lý Vân Phong gật gật đầu. Báo cáo Lý bí thư, chúng ta là Giang vệ Đông đoàn trưởng phải tới. Cái kia tiểu chiến sĩ từ chính mình bên người trong tay mại đầu, móc ra một phong thư hai tay đưa cho Lý Vân Phong. Giang đoàn trưởng nói, ngài trước đề cập với hắn trong thôn thiếu dạy học tiên sinh. Hắn cố ý từ thủ đô bên kia, cho ngài mời tới 6 vị có văn hóa thanh niên trí thức đồng chí. Chuyên môn phụ trách dạy trong thôn bọn nhỏ đọc sách nhận thức chữ. Hắn vừa nói vừa chỉ phía sau cái kia mấy cái, đã từ trên xe nhảy xuống, chính một mặt tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh người trẻ tuổi. Cái kia 6 cái người trẻ tuổi, 3 nam số 3 nữ. Mỗi một cái đều dài đến là trắng nõn nà, khắp toàn thân đều lộ ra một cô phong độ của người trí thức. Với bọn hắn mấy ngày này trời ở bùn đất bên trong lăn lộn chân đất đi bùn, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Vân Phong vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng. Khá lắm. Giang Vệ Đông tiểu tử này hiệu suất làm việc đủ cao a. Hắn lúc này mới nhắc qua, người ta liền đem người cho đưa tới. Đây chính là giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thôn bọn họ hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu người mới. Đặc biệt loại này có thể dạy người đọc sách người có ăn học. Hắn mau mau liền đầy mặt mang cười tiến lên liên tiếp, lần lượt từng cái cùng cái kia 6 cái còn có chút câu nệ thanh niên trí thức, nắm tay. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh các vị đồng chí, đi tới chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc. Ta đại biểu chúng ta toàn thôn hơn 400 lỗ hưởng người, hoan nghênh các người đến. Hắn cái kia nhiệt tình lại chân thành thái độ, lập tức liền để cái kia 6 cái người trẻ tuổi, trong đầu căng thẳng cùng bất an đều tiêu tán không ít. Cầm đầu một cái nhìn tuổi khá lớn một điểm, mang cái mắt kính gọng đen nam thanh niên, đẩy một cái kính mắt của chính mình cũng đưa tay ra. Lý Bí Thư, ngài tốt. Ta gọi Chu Văn Biển, là bọn họ mang đội lão sư. Sau đó chúng ta liền muốn ở ngài nơi này, phiền phức ngài. Chương 331, dạy học các thanh niên trí thức đến. Chương 331, dạy học các thanh niên trí thức đến. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, chân trời vừa mới lật lên một điểm màu trắng bạc. Trong thôn con kia không biết là ai nuôi trong nhà gà trống lớn, liền lôi kéo cổ họng đánh tới tê. Cái kia một tiếng cao vút ác gác gác xuyên thấu sáng sớm sương ngủ, đem toàn bộ trong ngủ mê Bạch Âm Hạo Đặc thôn đều cho tỉnh lại. Chân chủ nhiệm là bị đầu giường lên, Lý Vân Phong cái kia hai cái cục cưng quý giá a a a a tiếng kêu cho đánh thức. Hắn mở mắt ra chỉ cảm thấy khắp toàn thân, mỗi một cái lông lỗ đều lộ ra một cỗ sự thoải mái nói không nên lời sức lực. Hôm qua buổi tối uống này điểm rượu, sớm đã bị cái kia thần kỳ suối nước nóng nước cho ngâm đến không còn một ngống, liền điểm hậu kình nhi đều không có. Nay vừa cảm giác, bụi phải là lại thơm lại nặng, so với hắn ở trong thành đầu chính mình cái kia trương xỉn mọn lớn ngủ trên giường đều chân thật. Hắn chậm rãi duỗi người, nghe ngoài cửa sổ cái kia lanh lảnh tiếng chim hót, nghe trong không khí cái kia sợi bùn đất thơm ngát, chỉ cảm thấy cả người đều cùng bị một lần nữa kích hoạt rồi như thế tràn ngập sức sống. Hắn chính dư bị đây, cửa phòng một tiếng cọ kẹt liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Lý Vân Phong mang theo một thân nước xương, từ bên ngoài đi vào. Hắn mới vừa cùng ba đồ bọn họ đổi bàn, trên mặt tuy rằng mang theo một tia thức đêm mệt mỏi, nhưng cặp mắt kia nhưng là sáng đến kinh người. Trần chủ nhiệm, tỉnh rồi. Hôm qua buổi tối ngủ đến vẫn được đi. Được. Quá được rồi. Trần chủ nhiệm trở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy đến. Hướng về phía Lý Vân Phong liền dựng đứng giơ ngón tay cái lên. Vân Phong a, tiểu tử ngươi chỗ này thực sự là cái thần tiên địa giới. Núi tốt nước tốt không khí tốt, liền ngay cả này ngủ đều so với chỗ khác thơm. Hắn vừa nói vừa mặc quần áo vào. Ta quyết định. Sau đó rảnh rỗi ta liền mỗi ngày hướng về ngươi nơi này chạy. Liền hướng này suối nước nóng, này ăn giấc, chạy tới chạy lui này điểm đường cũng đáng. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là nở nụ cười. Hắn con ngươi đảo một vòng, một ý kiến liền xông ra. Trần chủ nhiệm, ngài nếu như thật yêu thích chúng ta nơi này, cái kia hóa ra tốt. Nếu không như vậy, quay đầu lại ta nhường trong thôn thợ một ngay ở này suối nước nóng ao bên cạnh, cho ngài cũng xây một căn phòng. Không lớn, liền một gian nhà gỗ nhỏ đồng ấm hẻ mát. Ngay sau đó đến rồi, cũng có cái chỗ đặt chân không phải. Vậy không được. Vậy không được. Trần chủ nhiệm vừa nghe, đầu đong đưa đến cùng cái trống bỏi giống như. Cái kia kỳ cục. Ta một cái quốc gia cán bộ, làm sao có thể ở trong thôn đầu làm đặc thù hóa đây. Này nếu như chuyển đi, ảnh hưởng không được. Hắn tuy rằng trong đầu ngứa đến không được, nhưng này điểm tính nguyên tắc vẫn là có. Lý Vân Phong nhưng là một mặt không để ý, hắn khoát tay áo một cái, cười hì hì. Trần chủ nhiệm, ngài yên tâm, việc này ta đã sớm cho ngài nghĩ kỹ. Cái nhà này không đối ngoại nói là cho ngài xây. Chúng ta liền nói là cho chúng ta thôn đội tuần tra xây, chuyên môn dùng để cho gác đêm các huynh đệ nghỉ chân dùng. Cái nhà này, bình thường liền ta cùng ta đại ca bọn họ dùng, ngài đã tới ngài liền ở ngài không đến, mấy người chúng ta liền lấy nó làm cái phòng trực. Này không phải vẹn toàn đôi bên. Lại nói, chúng ta anh em bình thường cũng không ở bên kia lợi, về nhà liền vài bước đường sự tình. Trần chủ nhiệm nghe Lý Vân Phong lần này kín kẽ không một lỗ hổng, nhìn hắn cái kia trương mang theo một tia giảo hoạt ý cười mặt, cũng là không nhịn được cười ha ha. Hắn chỉ vào Lý Vân Phong, là lại vừa bực mình vừa bật cười. Tiểu tử ngươi a tiểu tử ngươi, này đầu óc cũng không biết là sao giải. Hành, liền theo lời ngươi nói làm. An qua Anna đã sớm chuẩn bị tốt nóng hổi cháo cùng vàng rực rỡ bánh trứng gà. Trần chủ nhiệm cả nhà cũng là hài lòng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lý Vân Phong nhị ca Lý Vân Dương cũng sớm liền thu thập xong đồ vật của chính mình. Hắn đến theo Trần chủ nhiệm xe, trước về một chuyến chiêu Âu Đạt. Hắn gái kia đội vận tải, còn mở ra con sự tình chờ hắn đây. Trước khi đi, Lý Vân Phong lại từ trong nhà lấy ra hai tấm xử lý tốt da gấu, còn có mấy chục cân phơi khô thịt gấu, vẫn cứ kín đáo đưa cho Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, đồ chơi này ngài cầm. Da gấu cho chị dâu ta cùng cháu trai, làm hai cái qua mùa đông áo khoác, giữ ấm. Thịt gấu ngài liền giữ lại chính mình từ từ ăn, nhắm rượu nhất tuyệt. Trần chủ nhiệm từ chối không được, cũng chỉ có thể là cười nhận lấy. Hắn biết cùng Lý Vân Phong tiểu tử này, khách khí là không dùng. Đưa đi Trần chủ nhiệm đoàn người, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là được điểm nhàn rỗi. Hắn này một chuyến tiến vào núi, trước sau gặp lại, đi gần một tháng. Chờ hắn lại trở lại trong thôn thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thôn cũng giống như là thay đổi cái dạng. Hắn ăn xong điểm tâm, cũng không vội vã về nhà ngủ bù. Ngay ở này rực rỡ hẳn lên trong thôn đầu, đi lên. Nay hơn một tháng qua, trong thôn biến hóa thực sự là quá to lớn. Trực quan nhất chính là những phòng ốc kia. Phía sau núi cái kia mảnh nguyên bản trơ trụi ruộng dốc lên, hiện tại đã xây lên một loạt mới tinh quy hoạch đến chỉnh tề bùn phôi phòng. Từng nhà viện đều dùng hàng rào che cao cỡ nửa người đem vây lại. Trong sân đầu có loại lên mấy luống rau xanh, có nhưng là dựng lên ổ gà. Lượn lờ khói bếp từ cái kia một loạt ống khói bên trong sông ra, ở ánh nắng sáng sớm dưới có vẻ đặc biệt an nhàn cùng an lành. Những phòng ốc này đều là quay chung quanh thôn nhất phía trên cái kia suối nước nóng ao theo sườn núi đi xuống xây. Lý Vân Phong thậm chí còn khiến người dùng gạch mục làm hoa tiêu đường ống, đem cái kia nóng hầm hập suối nước nóng nước cho dẫn tới mỗi một gia đình cửa nhà. Tuy rằng còn không làm được như hậu thế như vậy, từng nhà đều thông lên hệ thống cung cấp nước, nhưng hiện tại điều kiện này cũng đầy đủ nhường đại gia giặt quần áo, rửa rau đều thuận tiện không ít. Hắn đi, liền đi tới cái kia mấy cái sớm nhất theo hắn lại đây kết hôn phụ nữ cửa nhà. Liền nhìn thấy cái kia mấy cái phụ nữ, chính rất cái đã hơi nô lên bụng nhỏ, ngồi ở cửa nhà mình ghế gập lên vừa phơi nắng vừa nạp đáy giày. Cái kia trên mặt tràn trề là mâu tính hào quang cùng đối với chưa đến sinh hoạt vô hạn ước mơ. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, trong đầu cũng là cao hứng không được, sinh sôi nảy nở. Đây đối với một cái thôn tới nói, chính là lớn nhất việc vui. Điều này nói rõ bọn họ Bạch Âm Hạo là thôn, là thật ở trên vùng đất này buộc dưới dễ. Trừ phòng, trong thôn cái khác đồng bộ phương tiện cũng đều xây phải là thất thất bát bát. Cái kia quy hoạch bên trong loại cỡ lớn sân nuôi heo, hiện tại cũng đã hơi có quy mô. Một loạt mới tinh chuồng heo, xây phải là lại rộng rãi lại rắn chắc. Tuy rằng hiện ở bên trong con không, nhưng Lý Vân Phong phảng phất đã có thể nhìn thấy, năm sau đầu xuân nơi này đầu chật ních rầm rì lợn béo cảnh tượng. Vì làm chủ yếu công trình kiến trúc, đều đã làm đến gần như. Vì lẽ đó trong thôn phần lớn thôn dân, hiện tại cũng đều đã lần lượt kết thúc cường độ cao lao động chân tay, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại còn ở bên ngoài bận việc, cũng chỉ còn sót lại những kia phụ trách ở khuỷu sông bên cạnh khai hoang, còn có một chút thể lực tốt nhất lao động khỏe. Bọn họ còn ở sau núi lên chém cây, vì là năm sau đầu xuân tiếp tục mở rộng trại chăn nuôi dự trữ vật liệu gỗ. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tươi tốt tất cả, trong đầu là không nói ra được thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Đây chính là hắn thôn, là hắn tự tay từng điểm chế tạo ra đến thế ngoại đảo nguyên. Hắn chính chắp tay sau lưng, ở trong thôn đầu lắc lư đây, liền nghe thấy cửa thôn phương hướng lại truyền tới một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Lý Vân Phong trong đầu cũng là có chút buồn bực. Nay Trần chủ nhiệm chân trước mới vừa đi, sao lại tới xe? Hắn mang theo một tia hiếu kỳ lĩnh vừa vặn cũng nghe tiếng chạy tới ba đồ cùng nhị phú, liền hướng về cửa thôn phương hướng đến đón. Chờ bọn hắn đến cửa thôn, liền nhìn thấy hai chiếc màu xanh lục giải phóng bài xe tải lớn, chính vững vàng mà dừng ở nơi đó. Trên thùng xe đúng là không trang vật gì, chính là ngồi mấy người mặc sạch sẽ màu xanh lam đồ lao động, nhìn liền hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Cửa xe vừa mở ra từ trong buồng lái đầu, nhảy xuống một cái ăn mặc quân trang nhìn vẻ mặt tháo vát tiểu chiến sĩ. Cái kia tiểu chiến sĩ vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, lập tức liền bộ một tiếng, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Báo cáo. Xin hỏi, ngài chính là Bạch Âm Hạo đặc thôn Lý Vân Phong bí thư à? Ta là, các ngươi là? Lý Vân Phong gật gật đầu. Báo cáo Lý bí thư. Chúng ta là Giang vệ đông đoàn trưởng phải tới. Cái kia tiểu chiến sĩ từ chính mình bên người trong tay nải đầu, móc ra một phong thư hai tay đưa cho Lý Vân Phong. Giang đoàn trưởng nói, ngài trước đề cập với hắn trong thôn thiếu dạy học tiên sinh. Hắn cố ý từ thủ đô bên kia, cho ngài mời tới 6 vị có văn hóa thanh niên trí thức đồng chí. Chuyên môn phụ trách dạy trong thôn bọn nhỏ đọc sách nhận thức chữ. Hắn vừa nói vừa chỉ phía sau cái kia mấy cái, đã từ trên xe nhảy xuống, chính một mặt tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh người trẻ tuổi. Cái kia 6 cái người trẻ tuổi, 3 nam số 3 nữ. Mỗi một cái đều dài đến là trắng nõn nà, khắp toàn thân đều lộ ra một cô phong độ của người trí thức. Với bọn hắn mấy ngày này trời ở bùn đất bên trong lăn lộn chân đất đi bùn, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Vân Phong vừa nghe, con mắt lập tức liền sáng. Khá lắm. Giang vệ đông tiểu tử này hiệu suất làm việc đủ cao a. Hắn lúc này mới nhắc qua, người ta liền đem người cho đưa tới. Đây chính là giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thôn bọn họ hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu người mới. Đặc biệt loại này có thể dạy người đọc sách người có ăn học. Hắn mau mau liền đầy mặt mang cười tiến lên nên tiếp, lần lượt từng cái cùng cái kia 6 cái còn có chút câu nệ thanh niên trí thức, nắm tay. Hoan nên, hoan nên, hoan nên các vị đồng chí, đi tới chúng ta Bạch Đâm Hạo Đặc. Ta đại biểu chúng ta toàn thôn hơn 400 lỗ hưởng người, hoan nên các người đến. Hắn cái kia nhiệt tình lại chân thành thái độ, lập tức liền để cái kia 6 cái người trẻ tuổi, trong đầu căng thẳng cùng bất an đều tiêu tán không ít. Cầm đầu một cái nhìn tuổi khá lớn một điểm, mang cái mắt kính gọng đen nam thanh niên, đẩy một cái kính mắt của chính mình cũng đưa tay ra. Lý Bí Thư, ngài tốt. Ta gọi Chu Văn Biển, là bọn họ mang đội lão sư. Sau đó chúng ta liền muốn ở ngài nơi này, phiền phức ngài. Giang vệ đông người anh em này làm việc, xưa nay không dây dưa dài dòng, dùng thủ đô đến giảng chính là được kêu là một cái địa đạo. Không riêng đem người đưa đến liên đối này 6 cái thanh niên trí thức gia sản, từ chăn đệm hành lý đến chén bát gáo chậu, còn có một chút trong thành mới có thể mua được kem bảo vệ da, con sò dầu loại hình vật nhỏ, đều dùng cái kia hai chiếc giải phóng bài xe tải lớn cùng nhau kéo lại đây. Trong thùng xe đầu nhét đến tràn đầy, cùng chuyển nhà giống như. Lý Vân Phong cũng không hàng hồ, hắn nhìn cửa thôn những kia đưa cổ dài, đầy mặt hiếu kỳ đánh giá này mấy cái người thành phố thôn dân, trực tiếp liền hô to một tiếng. Đều chớ cùng chỗ ấy đâm. Lại đây phụ một tay. Giúp đỡ thôn chúng ta mới tới các lão sư quân đồ. Hắn cố ý tăng thêm lão sư hai chữ phát âm, ánh mắt kia hướng về trong đám người quét qua. ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Thôn chúng ta sau đó có thể đi ra hay không mấy cái có tiền đồ người có ăn học, đừng cả đời ngay ở này bùn đất bên trong kiếm ăn, nhưng là toàn hy vọng mấy vị này lão sư đều cho ta lấy ra hoàn toàn tinh thần đầu đến, nếu ai dám thất lễ, đừng trách ta Lý Vân Phong không nể tình. Hắn này lời vừa nói ra, các thôn dân cái kia đầu góc bù một hồi, trong nháy mắt liền đều phản ứng lại. Đặc biệt những kia trong nhà có trai trai khỉ nịch, chính là đến trường tuổi cha mẹ nhóm, cái kia con mắt lập tức liền đỏ. Lão sư, vẫn là từ thủ đô đến, uống qua mực nước người có ăn học. Nay ở trong mắt bọn họ, có thể so với cái kia có thể dưới trứng vàng gà mái đều quý giá. Là cục cưng quý giá bên trong cục cưng quý giá. Còn lo lắng làm gì? Cho lão sư quân đồ đi. Không biết là ai trước tiên giống lên một cổ họng. Một giây sau, toàn bộ cửa thôn đám người liền cùng vỡ tổ rồi như thế, gào gào kêu to cùng cướp bảo bối giống như liền hướng về cái kia hai chiếc xe tải lớn xông lên trên. Mỗi một cái đều cấp giúp các thanh niên trí thức đi xuống chuyển hành lý. Cái kia nhiệt tình sức lực, liền cùng trăm mét nỗ lực giống như, suýt chút nữa không đem cái kia sáu cái văn nhược người trẻ tuổi cho tại chỗ hất cái té ngã. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là cười lắc lắc đầu. Hắn đi tới cái kia mang đội, nhìn trầm ổn nhất Chu Văn Biện trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chu lão sư, đi thôi. Các bà con nhiệt tình, nhường bọn họ sách. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem nơi ở, sau đó cái kia chính là các ngươi nhà. Vậy làm phiền Lý bí thư. Chu Văn Biện đẩy một cái chính mình cái kia dày đặt mắt kính gọng đen, nâng lên có chút nghiêng vành nón, đi theo phía sau Lý Vân Phong, trong đầu cái kia phần mới đến thấp vọng, bất chi bất giác liền tiêu tan hơn nữa. Lý Vân Phong lĩnh bọn họ, liền hướng về phía sau núi cái kia mảnh tắm rửa ở nắng sớm bên trong mới khu dân cư đi tới. Hắn cũng sớm đã cho mấy vị này tương lai nông thôn giáo sư, giữ lưu tốt toàn thôn tốt nhất nơi ở vị trí kia, là toàn bộ mới khu dân cư bên trong lầu vương đoạn đường, cách trường học gần nhất, bước đi cũng là 2 phút cất trình. Địa thế cũng cao nhất, tầm nhìn trống trải, mở cửa sổ nhà liền có thể đem hơn một nửa cái thôn phong cảnh, còn có xa xa cái kia bốn lượn quỷ sông, đều thu hết đáy mắt. Tổng cộng 6 bộ giống như viện, liền như vậy song song xây ở đó nhi, khí thế cực kỳ. Mỗi một bộ đều là loại kia tiêu chuẩn nhất Đông Bắc nông gia tiểu viện. Gạch xanh xây tường viện, xoạt trắng như tuyết bồi, trong sân đầu là bằng phẳng qua đất đen. Đối diện cửa lớn chính là cái kia 60-70 mét vuông, tòa bắc chiêu nam lớn nhà chính. Tiêu chuẩn hình chữ phẩm cách cục, đồ vật hai gian lớn phòng ngủ, trung gian là rộng rãi ra ngoài, cũng chính là nhà bếp, nồi sắt lớn, mới thất đều cho chuẩn bị đến cùng nhau dòng dã. Nhà chính hai bên còn cắt mang một gian dưới phòng, có thể xem là phòng chứa đồ. Liên như thế một bộ liền phòng mang viện, gộp lại có tới chừng 200 mét vuông. Lý Vân Phong lĩnh bọn họ đẩy ra trong đó một gian viện mới tinh cửa gỗ, cái kia cửa trục phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, hắn nghiêng người sang, làm một cái mời đến thủ thế. Chu lão sư, còn có các vị đồng chí đều tiến vào tới xem một chút, điều kiện này vẫn được không? Hắn chỉ vào viện bên trong góc đầu, cái kia đã dùng hết chân đá cội xây tốt, chính kia ra bên ngoài tỏa màu trắng khí nóng ao nhỏ. Trong nhà này đầu, ta đều cố ý khiến người cho các ngươi tiếp suối nước nóng nước. Này nước đông đoán hè cũng ấm, hơi nước còn chân, đủ, bình thường rửa cái quần áo, tắm cái gì rất tiện, còn tiết kiệm củi lửa. Hắn lại lĩnh bọn họ đi vào rộng rãi sáng sủa trong phòng. Cái kia trong phòng càng là thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Đồ vật hai gian phòng, các cuộn lại một trải có thể ngủ đi 4-5 người lửa lớn giường lò, mặt trên bày ra mới tinh giường chiếu. Này trong phòng cũng có thể ngâm tắm. Chúng ta nơi này mùa đông lạnh, đến thời điểm đem giường lò thiêu đến nóng hầm hập, sẽ ở này ao bên trong ngâm lên ngâm vào, cái kia khắp toàn thân phát bệnh, bảo đảm lập tức liền đều không còn. Cái kia 6 cái thanh niên trí thức, 3 nam số 3 nữ, nhìn trước mắt này có thể nói xa xỉ ở lại hoàn cảnh, mỗi một cái đều cả kinh là trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày không nói ra được một câu. Bọn họ đến trước cũng sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất chuẩn bị ăn lớn khổ, đáng được lớn mệt mỏi. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, này xa xôi Đông Bắc ở nông thôn vậy khẳng định là nghèo đến đinh đương vang, ở 8 phần 10 chính là loại kia mùa hè xuất mưa, mùa đông chút gió phá nhà tranh. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước mắt này hiện thực với bọn hắn tưởng tượng, trên lệch cũng quá cờ mở nở lớn. Viện riêng cửa riêng, tuy rằng cũng là phòng đất, thế nhưng gạch một đốt vô cùng tốt. Then chốt là còn thông suối nước nóng. Đây là cái gì thần tiên đánh ngộ? Chuyện này quả thật liền không phải tới đón được bần nông và trung nông giáo dục lại, nay thuần túy chính là đến ăn dưỡng, đến hưởng phúc ca. Chu Văn Biển nhìn chỗ này, nơi lộ ra chi kỷ cùng dùng tâm phòng, kích động đến đỡ kính mắt tay đều có chút run rẩy. Lý bí thư, này, đây cũng quá tốt đi. Nay nhường chúng ta làm sao không biết ngại a? Nói thật, bọn họ đám này thanh niên trí thức có thể bị phân đến nơi này đến, cái kia đều là trong nhà khiến cho kình đi cửa sau. Lần này nếu không phải Giang Vệ Đông cùng Vương Kiến Quốc tự mình đứng ra, đem này Bạch Âm Hạo đặc thôn tuổi phòng đến mức là thiên hoa loạn truy, nhà bọn họ người bên trong cũng chưa chắc đồng ý, dù sao lên núi xuống nông thôn là trào lưu thời đại, có thể phân đến một điều kiện tốt một chút địa phương, cái kia đã là phần mộ tổ tiên lên tỏa khói xanh. Nhưng bọn họ là thật không nghĩ tới, chỗ này điều kiện lại có thể tốt đến cái này, nhường bọn họ đều cảm thấy có chút không chân thực mức độ. Ha ha ha, có cái gì thật không tiện. Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia phó chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, trong đầu cũng là một trận mừng thầm. Các ngươi là thôn chúng ta mời tới người có ăn học, là bọn nhỏ lão sư, là bà bối. Cho các ngươi điều kiện tốt nhất, đó là nên. Chỉ cần các ngươi ở thoải mái, có thể an tâm ở chỗ này dạy học cái kia so với cái gì đều mạnh. Hắn mang theo nhiệt tình các thôn dân, giúp đỡ này 6 cái tương lai lão sư, đem bao lớn bao nhỏ hành lý đều cho rời vào từng người trong sân đầu, dàn xếp phải là thỏa đáng. Dàn xếp tốt nơi ở, Lý Vân Phong lại lĩnh bọn họ, đi thôn ngay chính giữa cái kia căn nhất là khí thế cùng hùng vĩ kiến trúc. Chu lão sư, còn có các vị đồng chí, đây chính là thôn chúng ta sau đó bọn nhỏ đến trường địa phương, Bạch Âm Hạo đặc tiểu học. Đó là một căn có tới 3 tầng lầu cao dùng bền chắc nhất gạch xanh xây lên đến lầu nhỏ. Lầu phía trước là một mảnh dùng rắn chắc đầu gỗ hàng rào vây lại khổng lồ đồng cỏ, cái kia bãi cỏ tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Toàn bộ trường học liên quan thao trường, diện tích có tới hơn 1000 mét vuông. Ở mảnh này phổ biến đều là thấp bé bùn phôi phòng trong thôn đầu, nhà này lầu nhỏ liền cùng cái hạc đứng trong bầy gà người khổng lồ như thế, có vẻ đặc biệt bắt mắt và khí thế. Cái kia 6 cái thanh niên trí thức, nhìn trước mắt nhà này bất kể là quy mô vẫn là thiết kế, đều so với bọn họ thủ đô một ít phổ thông tiểu học đều muốn khí thế mới tinh lớp học, lại một lần nữa bị thật sâu hàm đến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nhìn lạc hậu thôn đối với giáo dục chuyện này là phát ra từ trong xương coi trọng. Nay nhường bọn họ những này lấy dạy người đọc sách, truyền bá tri thức vì là lý tưởng người có ăn học, trong đầu đều bay lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hào hùng cùng tìm tới chi kỷ giống như lòng trung thành. Tham quan xong trường học, cũng đến giờ cơm. Lý Vân Phong lại lĩnh bọn họ đi trong thôn cái kia đồng dạng rộng rãi sạch sẽ nhà ăn. Chu lão sư, sau đó các ngươi một ngày ba bữa, liền ở đây giải quyết. Hắn chỉ vào cái kia có thể chứa được hơn 100 người đồng thời ăn cơm nhà ăn, một mặt hào khí. Miễn phí ăn uống, bao no. Muốn ăn cái gì liền cùng nhà ăn bác gái nói. Thôn chúng ta hiện tại khác không nhiều, chính là lương thực cùng ống thịt đủ. Hắn hướng về phía chính đang bếp sau bận việc Triệu Đại Mụ cùng Lưu bác gái, lôi kéo cổ họng hô một tiếng. Triệu Đại Mụ, Lưu bác gái, đừng giấu giấu diếm diếm. Đêm ngày hôm qua còn lại này điểm thịt gấu, đều cho dọn dẹp, cho chúng ta thôn mới tới lão sư đón gió tẩy trần. Được rồi, bí thư ngài liền nhìn được rồi. Hai vị bác gái nên được là trung khí mười phần. Không mất một lúc, một bàn đĩa trồng đến như ngọn núi nhỏ, thơm ngát dùng gấu dầu bạo xào thịt gấu mảnh, còn có một chậu lớn nóng hổi gấu xương canh liền bưng lên. Cái kia 6 cái thanh niên trí thức, chỗ nào gặp này trận chiến? Ở thủ đô có thể ăn xong một bữa thịt heo hầm miến, cái kia đều xem như là cải thiện sinh hoạt. Hiện tại lại có thể ăn thịt gấu, mỗi một cái đều ăn phải là miệng đầy nước mỡ, gió cuốn mây tan, liên thanh khen không dứt miệng. Suýt chút nữa không đem mình đầu lưỡi đều cho nuốt xuống. Ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong lại cùng cái không biết mệnh mọi hướng dẫn viên giống như, lĩnh bọn họ ở trong thôn đầu trung quanh chuyển động. Từ cái kia máy may dám đến vang lên kèn kẹt xưởng quần áo, đến cái kia hơi có quy mô sân nuôi heo. Từ cái kia thoải mái suối nước nóng ao, đến cái kia nhìn không thấy đầu lán rau dưa. Hắn đem toàn bộ Bạch Âm Hạo đặt thôn hiện tại cùng tương lai, đều cho bọn họ giới thiệu toàn bộ, nhường bọn họ đối với cái này sắp muốn sinh hoạt cùng chỗ làm việc, có một cái trực quan nhất toàn diện nhất hiểu rõ. Vẫn loanh quanh đến mặt trời nhanh xuống núi, Lý Vân Phong mới đem bọn hắn cho hài lòng đưa về từng người nơi ở. Chu lão sư, còn có các vị đồng chí, các ngươi này vừa tới, ngồi thời gian dài như vậy xe cũng mệt mỏi. Trước hết cẩn thận mà nghỉ ngơi mấy ngày, quen thuộc hoàn cảnh. Trong thôn sự tình các ngươi cũng đừng bận tâm. Chúng ta liền định ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng. Hắn nhìn cầm đầu Chu Văn Biển, trên mặt mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Đến thời điểm, ban ngày liền khổ cực các ngươi phụ trách dạy trong thôn những kia hơi lớn hải tử đọc sách nhận thức chữ. Đến tối, liền đến cực khổ nữa khổ cực các ngươi, mở cái lớp học ban đêm lớp xóa nạn mù chữ. Đến thời điểm, thôn chúng ta mọi người không quản lao thiếu, nam nữ, chỉ cần là có thể đi được động nói cũng phải lại đây đến trường. Hắn dừng một chút, thanh âm kia bên trong mang theo một cố nói 102 không thể nghi ngờ kiên định. Chúng ta không cầu có thể từ này nghèo sơn câu câu bên trong học ra mấy cái sinh viên đại học, nhà khoa học đến. Nhưng tối thiểu, cũng phải nhường đại gia đều đem tên của chính mình cho nhận toàn. Sau đó đi ra ngoài, ký tên ấn cái dấu tay, không thể lại làm cái kia mắt mù, mặc cho người định đoạt. Lý Vân Phong lời này cũng là không giả, sao nói đây, những năm trước đây mới vừa bị bỏ chữ phồn thể, đổi thành chữ phồn thể. Mặc dù nói nhận thức chữ khá là đơn giản, thế nhưng nói trắng ra đột nhiên đổi một loại kiểu chữ, cái kia không phải thời gian mấy năm liền có thể làm cho tất cả mọi người quen thuộc. Tối thiểu cũng đến cố gắng theo học, nhận thức mới được a. Ai các minh đệ, ta này phụ thân vừa mới đi không bao lâu, không tới 100 ngày, mãi mãi lại nào xuất huyết nằm viện, bác sĩ nói rất có điều 24 giờ. Ở hướng về trong nhà đuổi, này mấy ngày đổi mới có thể sẽ thiếu một ít, nhưng tận lực làm đến không được trương.